Chương 27, Lịch Thiên Chí Bảo chương 27, Lịch Thiên Chí Bảo đệ nhất vòng công kích mọi người, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người, nguyên bản bọn họ đã sớm lòng như cho nguội, lòng có bất cam, cảm thấy hôm nay đều muốn nuốt hận nơi này. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy, trùng trùng điệp điệp lại có hơn 1000 người hướng lúc tiến vào. Hy vọng trong lòng chi hỏa lại lần nữa bị châm lửa. Bọn họ đi theo những người kia sau lưng, hướng về hang động chỗ sâu công kích mà đi. Lần này, bọn họ càng thêm ra sức. Như thế nhiều người liên thủ vây quét, bọn họ cũng không tin còn không đối phó được một cái khối lỗi. Oanh một thanh chiến thương xuyên qua thiên cung, mang theo sức mạnh của vô tận. Một vị võ hoàng cảnh bắt trọng cường giả đem chính mình hùng hậu pháp tắc chi lực dung nhập chiến thương bên trong, đâm thẳng mà ra, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Dạng này một kích tuyệt đối có thể nói khủng bố, đủ để miểu sát bình thường võ hoàng đỉnh phong cường giả. Phanh cái kia cự nhân khôi lỗi một cánh tay trực tiếp nổ tung. Cái này để mọi người thấy hy vọng. Đây là cho đến nay, cự nhân khôi lỗi nhận đến nghiêm trọng nhất trọng thương. Thế nhưng vị kia võ hoàng cảnh cường giả hai tay cũng nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài, một thân khí tức nháy mắt hề bại suy sụp. Mọi người thấy thế đại hỉ, bọn họ không có bất kỳ cái gì một người thương hại vị này võ hoàng cường giả, thậm chí không nhìn hắn tồn tại. Trong lòng chú ý chỉ có cái này trước mắt cự nhân khôi lỗi bị đả thương nặng, lại lần nữa hướng về cự nhân khôi lỗi đánh tới, thừa thắng xông lên. Chỉ là kết quả vẫn như cũ tương tự. Cái kia cự nhân khôi lỗi phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm cố máy chiến tranh đồng dạng, vô tình thu hoạch mọi người tính mệnh. Phốc 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 từng cỗ thi thể đổ vào vũng máu bên trong, tàn chi thịt nát rải đầy trường không. Hình tượng này quá mức huyết tinh cùng thê lương, khiến rất nhiều người đều khó mà tiếp thu, thậm chí nhịn không được nôn mửa. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cự nhân khôi lỗi xung phong mà đi. Bởi vì chỉ có chém giết tôn này quái vật khổng lồ mới có thể thu hoạch được nghịch thiên kỳ ngộ. Cho dù chỉ có một cơ hội, bọn họ cũng sẽ đem hết khả năng. Vô số võ vương võ hoàng đồng thời xuất thủ, đầy trời uy năng giống như mưa sao băng đồng dạng, càn quét toàn bộ chiến trường. Ầm ầm những này cường hãn uy áp va chạm đến cùng nhau, tạo thành sóng to gió lớn, phá hủy tất cả xung quanh. Cả tòa sơn cốc đều kịch liệt lay động. Cái kia cự nhân khôi lỗi cũng tại những người này kết hợp rào sắt bên dưới thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, dần dần sụp đổ. Mà liên tại cái kia cự nhân khôi lỗi sắp sụp đổ nháy mắt, đột nhiên một đoàn hào quang rực rỡ từ cái kia rách nước khôi lỗi trung tâm lấp lánh mà ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức nháy mắt càn quét mà ra. Trong mắt bọn họ đều là hiện ra vô tận khát vọng cùng tham lam chi sắc. Đây là khôi lỗi hạch tâm pháp trận, tập trung hỏa lực công phá cái này khôi lỗi hạch tâm. Trong đám người chuyển ra hô to thanh âm, mọi người nhộn nhịp hành động. Rầm rầm rầm, đây chơi trưởng ảnh quyền cương đao mang kiếm khí tàn phá bừa bãi thiên địa, hung hăng rơi vào cái kia khôi lỗi bên trên. Răng rắc kèm theo tiếng vang lanh lảnh, cái kia trên cự nhân khôi lỗi vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, vang theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, hóa thành một đống phế liệu giải rác bốn phương. Mà ngay một khắc này, một khối trong suốt long lanh tinh thạch lơ lửng phía trên hư không. Tinh thạch này tản ra thần thánh vô cùng khí tức, tràn ngập một loại vô cùng nồng đậm linh ẩn, hấp dẫn lấy mọi người. Nhưng cùng lúc đó, cái kia cự nhân khôi lỗi vỡ vụn một máy mắt, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa cùng bạo uy năng, càn quét toàn bộ động phủ. Động phủ bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Trốn trong đám người sau cùng Diệp Phi cũng là trừng to mắt, trong lòng một trận cuộn cuộn. Sau đó vội vàng tâm niệm vừa động, trốn vào âm dương tạo hóa tháp bên trong mới may mắn miễn đi khó. Không thể không nói, cái này bên trong thiên địa đạo tràng mặc dù cơ duyên đông đảo, nhưng nguy hiểm cũng là đồng dạng cùng tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Mẹn mẹn một cái truyền thừa động phủ bên trong, liền ôm có một cái có thể mạnh hơn võ tôn người khôi lỗi. Thật không biết cái này thiên địa đạo tràng bên trong đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng nguy hiểm. Sau một lúc lâu về sau, lại xác nhận ngoại giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Diệp Phi mới từ âm dương tạo hóa tháp bên trong đi ra. Nhìn xem xung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi một màn, còn có khắp nơi trên đất thi cốt đầu, Diệp Phi cũng là trong lòng siết chặt. Bất quá rất nhanh, hắn mặc dù đối phương mới tất cả lòng còn sợ hãi, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, đem tất cả mọi người không gian giới chỉ thu thập lại. Lập tức liền có thể thu được hơn 1000 người không gian giới chỉ, rất khó tưởng tượng cuối cùng là một bút nhiều tài sản to lớn. Sơ bộ tính ra, những này không gian giới chỉ bên trong, vẹn vẹn linh thạch liền có hơn ước, các loại thiên tài địa bảo, linh khí pháp bảo càng là nhiều vô số kể. Dù cho về sau Diệp Phi lại không cái gì cơ duyên, cái này thiên địa đạo tràng cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngắn ngủi mừng rỡ về sau, ánh mắt của Diệp Phi nhìn về phía động phủ chỗ càng sâu. Bây giờ cái này cự nhân khôi lỗi đã giải quyết, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, việc cấp bách vẫn là trước đem cái kia bảo vật cho cướp đi. Dù sao nơi này thông tin đã truyền ra, theo thời gian chuyển rời tất nhiên có càng ngày càng nhiều người đổi hướng nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi bước chân hướng về động phủ bên trong đi đến. Khó khăn lắm đi mấy trăm trượng khoảng cách, xung quanh tất cả lập tức phát sinh long trời lở đất thay đổi. Vừa bước vào nơi này mấy mắt, liền có một cỗ cường hành lực áp bách đánh tới, để người hô hấp ngưng trệ. Thật là khủng khiếp uy áp, cái này chẳng lẽ chính là động phủ chủ nhân khi còn sống lưu lại khí thế sao? Trong lòng Diệp Phi khẽ run. Theo không ngừng thâm nhập, áp lực này càng ngày càng bằng lớn, gần như đến nửa bước khó đi tình trạng. Nếu không phải bằng vào hoang cổ kiếm thể cường đại nội tình, chỉ sợ hắn căn bản kiên trì không đến đó chỗ. Không biết lại đi bao xa, một mảnh to lớn quảng trường đập vào mi mắt, trong đó đứng sừng sững lấy ba tôn cao tới 10 trượng viễn cổ đại năng pho tượng đồng tàu. Mỗi một pho tượng đều sinh động như thật, uyển như vật sống. Bọn họ toàn thân nở rộ kim loại sáng bóng, dù cho chỉ là pho tượng cũng tỏa ra cổ lao thương mang khí tức, một bộ bệ nghệ thiên địa tư thái. Nhìn xem ba tôn pho tượng, trên mặt Diệp Phi lộ ra rung động biểu lộ. Trong đầu của hắn bên trong hiện ra một vài bức hình ảnh, ba người kia cường đại quả thực khiến người sợ hãi thán phục, mọi cử động mang theo ngập trời uy năng, để Nhật Nguyệt cũng vì đó thất sắc. Hiển nhiên, đây chỉ là Tích Nhật một vị nào đó cái thế cường giả lưu lại một tia thần thức là cấn. Ngay sau đó, một cỗ vô hình uy áp bao phủ mà đến, nháy mắt để Diệp Phi cảm giác tự thân lưng đeo sơn nhạc, thậm chí là toàn bộ thiên địa. Cảm giác một khắc, Diệp Phi liền bị nghiền thành một mịn. Gần như cũng tại cùng một thời gian, Diệp Phi trong đầu vang lên nữ đế băng lanh âm thanh. Không nghĩ tới tại cái này hạ giới đất nghèo, vậy mà còn có như vậy một kiện nghịch thiên chí bảo. Theo âm thanh của nữ đế vang lên, trên người Diệp Phi bao phủ uy áp cũng là nháy mắt quét sạch sành sanh. Phản phất chính là nữ đế một câu, liền đem cái này giống như thiên địa bàng bạc uy áp cho xua tan đi. Diệp Phi vì đó khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí ngay cả nữ đế đều cho kinh động đến. Nếu biết rõ cái này nữ đế chính là tiên giới đại năng, kiến thức rộng rãi, tri thức bên bác như biển. Cái gì nghịch thiên chí bảo chưa từng thấy, có khả năng gây nên chú ý của nàng, cái này tất nhiên là một kiện nghịch thiên đến Diệp Phi không cách nào tưởng tượng chí bảo. Chương 28, Hỗn Độn Thần Liên chương 28, Hỗn Độn Thần Liên ngay sau đó, Diệp Phi đem ánh mắt nhìn về phía ba cái pho tượng về sau một tòa liên đài. Cái này phía trên liên đài, bất ngờ ngồi xếp bằng một vị cô gái trẻ tuổi. Nàng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp cảm động, dáng người càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Toàn thân tỏa ra vô cùng thần bí cùng khí chất cao quý, giống như là cựu thiên huyền nữ dáng lâm phàm trần, để người nhịn không được quỳ bái. Nhưng để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái là, cái này nữ tử trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức ba động, liền giống như một cỗ thi thể đồng dạng. Có thể cho dù là thi thể, như cũng tản ra không thể khinh nhẫn vô biên khí thế. Vừa vặn tới gần nơi này nữ tử kia lại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không ngừng tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Ngay sau đó, một viên trong suốt long lanh linh khí hạt châu chậm rãi từ liên đài bốc lên giống như một cái liên tử đồng dạng, không khí xung quanh phảng phất cũng vì đó rung động, linh khí toàn qua lấy nó làm trung tâm, tạo thành một cái rực rỡ vòng sáng, lóe ra ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi. Ánh mắt của Diệp Phi giống như bị nam châm hấp dẫn, khát vọng trong lòng nháy mắt hóa thành không cách nào ức chế xúc động, cơ hồ là bản năng vươn tay ra. Nhưng mà, liền tại ngón tay của hắn sắp chạm đến viên kia liên tử nháy mắt, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng tại uy nghiêm nhắc nhở hắn. Ông. Trận châm thấp tiếng vang từ sâu dưới lòng đất truyền đến, giống như lôi minh chấn động trái tim của hắn. Lập tức, một vệt sóng gợn trong không khí nhộn nhạo lên, giống như trên mặt nước gợn sóng không ngừng quét tán. Mãnh liệt phản tác dụng lực để Diệp Phi nháy mắt bị bắn ra ngoài, rơi xuống tại quảng trường biên giới. Thân thể gần như đụng phải cái kia ba tôn pho tượng đồng tàu. Trong lòng của hắn chấn động, biết chính mình vừa vặn đụng vào, không phải bình thường bảo vật, mà là một loại nào đó tồn tại cường đại. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Diệp Phi tại thầm nghĩ trong lòng, thần sắc kinh ngạc không cách nào che giấu, trong mắt lại hiện lên một vẻ bất khuất kiên định. Thân thể của hắn mặc dù bị bắn ra, lại trong nháy mắt ổn định bước chân, ngẩng đầu hướng về liên tử nhìn lại. Liên tại ánh mắt của hắn nhìn kỹ, viên kia liên tử xung quanh linh khí toàn qua càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Kèm theo gợn sóng tăng lên, xung quanh không gian bắt đầu có chút vặn mèo, làm người sợ hãi uy áp lần thứ hai giáng lâm. Diệp Phi cảm giác được hô hấp của mình thay đổi đến nặng nề, ngực phảng phất bị áp lên một khối cự thạch, không thở nổi. Không hổ là nghịch thiên chí bảo. Diệp Phi ở trong lòng lẩm nhẩm, trong mắt hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Hắn bất cam tâm, trong lòng hiện ra vô số suy nghĩ, muốn tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, quảng trường khác một bên chuyển đến khác thường động tĩnh. Một đạo âm ảnh đột nhiên dâng lên, giống như trong đêm tối lập loè tinh thần, ép thẳng tới mà đến. Đó là một cái to lớn bàn tay hắc sắc, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, mang theo xé rách không khí âm thanh hướng Diệp Phi đánh tới. Trong lòng Diệp Phi giật mình, lập tức cảm nhận được một loại ép thẳng tới chỗ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ. Diệp Phi muốn tránh né, lại phát hiện hai chân giống như đổ trì đồng dạng, khó mà động đậy. Ngay tại lúc này, trong đầu âm thanh của nữ đế vang lên lần nữa, "Tản." Trong lòng Diệp Phi chấn động, cường đại cảm giác nguy cơ đột nhiên không còn sót lại chút gì. Hắn hiểu được, đây là nữ đế tại âm thầm ra tay. Chợt ánh mắt lại nhìn về phía cái kia liên tử. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phi chấp niệm vô cùng kiên định, điều động toàn thân linh khí, vận lên hoang cổ kiếm thể, hướng về liên tử bắt tới. Liên tại đầu ngón tay chạm đến liên tử một cái mắt, phản phất toàn bộ thiên địa vạn vật đều tại đây khắc biến mất, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Trong lòng Diệp Phi khẽ động, cảm nhận được trong cơ thể linh khí giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cô vô hình lực lượng. Cái kia gợn sóng tựa hồ càng thêm kịch liệt, cường đại uy năng ba động phản phất muốn đem Diệp Phi xé nát, thậm chí thần hồn đều có thể xé rách. Ông. Đột nhiên ở giữa, cái kia liên tử trực tiếp biến mất tại bàn tay của Diệp Phi bên trong. Ngay sau đó, thần thức hải phía trên bị ngạn, một cái tản ra thất thải thần quang hạt giống chậm rãi rơi xuống, sau đó bám rễ sinh trồi, mọc rễ nảy mầm. Ngắn ngủi dừng lại về sau, thất thải quang mang đột nhiên bộc phát ra, một đóa bóng ánh nụ hoa lặng yên nở rộ. Đó là cái gì? Như thế nào nở rộ thất thải thần hoa? Chẳng lẽ đây là một gốc thiên địa linh dược? Thần thức của Diệp Phi gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia thất thải đóa hoa, ánh mắt dần dần cực nóng. Đúng lúc này, đóa hoa bỗng nhiên nổ tung, đầy trời cánh hoa phủ kín toàn bộ hư không. A! Một tiếng thê lương kêu thảm bạch phá trường không. Diệp Phi hoảng sợ. Giờ khắc này hắn cảm giác thần hồn đều muốn bị xé rách. Nhưng mà rất nhanh, chuyện của quỷ dị liền phát sinh, những cái kia cánh hoa cũng không có chân chính tổn thương hắn, mà là dung hợp vào thân thể của hắn, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, chuẩn xác mà nói là dung nhập thần thức hải. Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, phản phất muốn no bạo thân thể của hắn đồng dạng, không khỏi thống khổ rên khẽ một tiếng, kém chút mất đi. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nhẫn lại lấy, cố nén trên thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, điên cuồng luyện hóa thể bên trong lực lượng. Quả nhiên là tuyệt thế chí bảo, vậy mà đối thần hồn đều có to lớn tăng lên. Diệp Phi hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Âm thanh của nữ đế cũng tại lúc này vang lên, không thể không nói ngươi thật sự hưởng phúc Tề Thiên Võ Đạo hưng thịnh. Thất thải hỗn độn thần liên loại này tiên địa duy nhất đồ vật vậy mà cũng có thể bị ngươi gặp phải. Âm thanh của nữ đế vẫn bình tĩnh, thậm chí có chút băng lãnh. Nhưng trên thực tế, cho dù là kiến thức rộng rãi thân là tiên giới nữ đế nàng, vào giờ phút này nội tâm cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Hỗn độn thần liên, thiên địa duy nhất thần vật. Trên thế gian sẽ chỉ tồn tại một đóa tàn lụi một cái khác đóa mới sẽ nở rộ. Nắm giữ tầm bổ thần hồn, để thần hồn không nhận ngoại lực xâm thực tác dụng. Nắm giữ hỗn độn thần liên, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc tăng lên thần hồn lực lượng, đồng thời miễn dịch tất cả thần hồn công kích, để thần hồn vô cùng vững chắc. Giờ khắc này, Diệp Phi thần hồn lực lượng được đến bay vọt tăng lên. Toàn bộ thần thức hải quần quần bành trướng, tỏa ra kinh thiên tia sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Thần thức bị ngạn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc mở rộng. Nguyên bản chỉ có ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, vào giờ phút này đã có ngàn trượng lớn nhỏ. Hỗn độn thần liên tại phía trên bị ngạn chập chờn không ngừng, sinh ra 36 cánh hoa, lá có 12 mảnh. Trong liên hoa tâm đài sen bên trong càng có 7 viên liên tử. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra từng cơn sóng gợn ba động, không ngừng tẩm bổ thần hồn, để Diệp Phi thần hồn thay đổi đến càng cường đại. Nguyên bản Diệp Phi thần hồn lực lượng liền đã có thể nghiền ép bình thường võ hoàng cường giả thần hồn cường độ. Bây giờ được đến hỗn độn thần liên về sau, hắn thần hồn lực lượng thậm chí có thể nghiền ép bình thường võ tông cường giả. Với anh, đột nhiên cả tòa quảng trường chấn động, mặt đất ra nước, vô số đạo văn đường tại hư không hiện ra. Cùng lúc đó, cả tòa quảng trường đều bị vô tận hào quang bao phủ, hóa thành một mảnh kỳ diệu thế giới. Diệp Phi chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào vũ trụ mịt mờ, bốn phương đều là đen kịt một màu, thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, không thể di động mảy may. Diệp Phi nhíu mày, nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này trừ vô tận tinh thần vẫn là tinh thần, không có bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, nơi xa phía trên tương cung, mơ hồ có một đoàn cái bóng mơ hồ, đang từ từ rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, cái bóng kia triệt để rõ ràng, lộ ra một vị lão giả sờ người như vậy ảnh. Chương 29, Đoạt Xá, thôn vệ chương 29, Đoạt Xá, thôn vệ bóng người này sừng sững tại hư không, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ tinh không. Đây là Diệp Phi con ngươi co vào, toàn thân dùng mình. Hắn tử tên này trên người lão giả cảm ứng được kinh khủng sát ý, nồng đậm huyết tinh khí tức càn quét ra, làm cho thiên địa rung dậy. Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng sao? Lão giả kia chậm rãi mở miệng, thanh âm kia bên trong có một cỗ vô hình lực lượng, làm cho không người nào có thể kháng cự, phản phất có thể khống chế tâm thần của người ta. Cùng lúc đó, hỗn độn thần liên tỏa ra một trận màu xanh gợn sóng, phản phất đem Diệp Phi thần hồn đều làm sạch. Cái này mới để cho Diệp Phi tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, Diệp Phi lập tức trong lòng cảnh giác. Lão giả này âm thanh vậy mà có thể khống chế người thần hồn, thực sự là đáng sợ. Lão giả nhìn thấy Diệp Phi không nói chuyện, tiếp tục dò hỏi, ngươi khát vọng lực lượng sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền sẽ dành cho ngươi sức mạnh của vô thượng. Hắn tựa như là một tôn chúa tể, cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lúc này nữ đế thanh âm lạnh lùng tại trong đầu vang lên, đáp ứng hắn. Nữ đế lời nói để Diệp Phi có chút không thể tưởng tượng, nhưng tiềm thức vẫn là nghe theo nữ đế lời nói. Hắn biết, nữ đế là tuyệt đối không có khả năng hại hắn. Để hắn đáp ứng lão giả, nữ đế nhất định là có tính toán của mình. Diệp Phi trầm mặc một lát, ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định, nhẹ gật đầu, ta muốn thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Tiếng nói vừa ra, thiên địa rung động, vô tận phù văn tại hư không ngưng tụ, hóa thành một đầu kim quang sáng lạn xiển xích quấn quanh ở trên người Diệp Phi, đem hắn một mực gò bó. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn đem hắn kéo hướng lão giả bên người. Vào giờ phút này, lão giả cũng là lộ ra một tia để người khó mà phát giác đủ cười. Không nên phản kháng, ta cái này liền cho ngươi sức mạnh của vô thượng. Thoáng qua ở giữa, lão giả trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thân thức của Diệp Phi chi hải bên trong, một thân ảnh chậm chậm hiện lên, cái này hách lại chính là vừa rồi lão giả. Cái này để Diệp Phi trong lòng siết chặt. Đối phương vậy mà có thể lặng yên không tiếng động tiến vào tự thân thần thức hải. Cái này khó tránh cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi. Lão giả kia tiến vào thần thức của Diệp Phi chi hải phía sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vô cùng ánh mắt tham lam. Kim sát thần thức hải. Vậy mà là hiếm thấy màu vàng thức hải. Ha ha ha. Bình thường thức hải đều là giống như đại dương mênh mông đại hải đồng dạng, là màu lam nhạt hoặc là màu xanh đậm. Màu sắc càng đậm đại biểu cho người này thực lực càng cường đại. Nhưng nếu là xuất hiện mặt khác nhan sắc thần thức hải, chỉ có thể nói rõ trên người người này có được phi phàm thể chất. Ngay sau đó, lão giả ánh mắt lại nhìn về phía thần thức của Diệp Phi bị ngạn. Ánh mắt lập tức thay đổi đến nóng bỏng vô cùng. Cái kia phía trên thần thức bị ngạn, treo một thanh kim sắc thông thiên kiếm mang, đây là Diệp Phi hoang cổ kiếm thể bản nguyên. Lão giả kia cơ cười một tiếng, bất khả tư nghị, thần thức bị ngạn thông thiên kiếm. Không nghĩ tới lại là một vị hoang cổ kiếm thể. Lão giả ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Hoang cổ kiếm thể hắn là nghe nói qua. Mặc dù chiến lược nghịch thiên, nhưng tương tự có một cái nghịch thiên thiếu hụt chính là tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tại dòng sông lịch sử bên trên đã từng ra rất nhiều hoang cổ kiếm thể, bọn họ mặc dù chiến lược vô song, kiếm đạo thiên phú tuyệt thế, nhưng tuyệt đại đa số dốc cả một đời, tu vi cũng chỉ tại võ hoàng cảnh mà dừng lại không tiến. Bởi vậy lại được xưng là hoang cổ phế thể. Nhưng bây giờ xem ra, người trẻ tuổi trước mắt này bất quá chừng 20, cũng đã võ vương cảnh bắt trọng tu vi, khoảng cách cửu trọng bèn bèn một bước ngắn. Xuất hiện trường hợp này, chỉ có thể nói rõ người trẻ tuổi này tìm được tu luyện tốc độ cực kỳ chậm rãi phương pháp phá giải, hoặc là trên thân còn có cái gì nghịch thiên cơ duyên có thể gia tốc tu luyện. Nghĩ tới đây, lão giả ánh mắt hừng hực ngửa mặt lên trời thét dài. Đều là ta, tất cả những thứ này đều là của ta. Tiểu tử, cảm tạ ngươi đem có được tất cả đều tặng cho ta. Ta sẽ dẫn ngươi bộ thân thể này thay ngươi sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nói xong, lão giả thần hồn lực lượng thôi động. Đây là muốn đoạt xá Diệp Phi, muốn đem Diệp Phi tất cả chiếm làm của riêng. Ông, cường đại thần hồn lực lượng cọ rửa thần thức của Diệp Phi chi hải, tựa hồ muốn hắn linh hồn kéo ra ngoài dung hợp. Nhưng vào lúc này, lão giả kia thần hồn đột nhiên chấn động. Lập tức, thân thể của hắn kịch liệt và mèo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy lão giả kia thần hồn gần như sụp đổ. Thần hồn bí bảo, chết tiệt, lại có thể làm tổn thương ta thần hồn. Lão giả phát ra gào thét, sau đó ánh mắt nhìn hướng phía trên thần thức bị ngạn hỗn độn thần liên. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, "Lão thất phu, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta gật đầu ngươi liền ban cho ta lực lượng sao? Ngươi bây giờ cái này là muốn đoạt xá ta. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a." Ầm ầm. Hỗn độn thần liên điên cuồng run rẩy động, lá sen nở rộ, thả ra từng đạo thần thánh hào quang, đem lão giả thần hồn bao trùm. Trong chốc lát, một loại xé rách linh hồn thống khổ tập kích vào thân, khiến lão giả thần hồn phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Phi cũng chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, đồng thời thi triển Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công vận chuyển, lão giả thần hồn chi lực lập tức điên cuồng chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn thần thức hải bắt đầu cấp tốc sôi trào lên, thần thức bị ngạn diện tích bạo tăng. Phía trước nữ đế nhắc nhở Diệp Phi thời điểm, liền nói cho Diệp Phi, người này khi còn sống hẳn là một vị võ thánh cường giả, mà còn chú trọng tu luyện vẫn là thần hồn. Bởi vậy thần hồn mới sẽ cường đại như thế, dù cho nhục thân vẫn diệt vô tận tuế nguyệt, thần hồn như cũ trường tồn. Nếu là có thể đem dẫn vào thần thức hải bên trong, lợi dụng hỗn độn thần liên đánh cho trọng thương, lại thôi động Thôn Thiên Ma Công đem thôn phệ, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn. Theo lão giả thần hồn không ngừng bị Diệp Phi thôn phệ, lão giả trên mặt dần dần lộ ra kinh hãi đến cực điểm biểu lộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái võ vương cảnh sâu kiến, vậy mà có thể thôn phệ hắn thần hồn. Lão giả thần hồn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, muốn trốn cách thần thức của Diệp Phi chi hải. Diệp Phi ha có thể để hắn như nguyện, tiếp tục thôi động hỗn độn thần liên, bộc phát ra vô cùng nóng ánh hào quang. A a a. Lão giả thê thảm hí, hắn biết hôm nay chính mình là thai kiếp khó thoát. Liên đội xin tha nói, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời cho ngươi cung cấp một cái nghịch thiên cơ duyên manh mối. Diệp Phi nghe vậy, trong lòng lập tức hứng thú, nhưng lại không chút nào dừng lại Thôn Thiên Ma Công vận chuyển. Mãi đến sau nửa canh giờ, lão giả kia thần hồn thoi thoát, vẻ mặt suy sụp, phản phất chỉ còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, Diệp Phi cái này mới dừng tay. Lão giả thần hồn lực lượng đã bị Diệp Phi thôn phệ gần tới 9 thành 9, lại thôn phệ một kia, sợ rằng liền sẽ thần hồn câu diệt. Mà thôn phệ lão giả thần hồn lực lượng về sau, Diệp Phi thần hồn lực lượng lại lần nữa có bay vọt tăng lên. Nguyên bản thu hoạch được hỗn độn thần liên về sau, thần hồn lực lượng liền đã có thể so với võ tông, bây giờ càng là trực tiếp có thể so với võ tôn, thậm chí là so với bình thường võ tôn đều chỉ có hơn chứ không kém. Nói một chút trong miệng ngươi cơ duyên kia, nhìn xem có đáng giá hay không đổi lấy ngươi cái mạng này. Diệp Phi đem từ thần thức hải phóng ra lạnh lùng mở miệng nói. Lão giả lập tức như gặp đại xá, trực tiếp tại trước mặt Diệp Phi quỳ phục, lão nô tên là Thôn Hồn, từ đây liền lấy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong hai tay dâng lên chính mình thần hồn ấn ký giao cho Diệp Phi. Nếu là về sau đối phương có bất kỳ ngỗ nghịch địa phương, Diệp Phi có thể trực tiếp bóp nát thần hồn ấn ký, làm cho đối phương hồn phi phách tán. Nhìn thấy Diệp Phi nhận thần hồn ấn ký, Thôn Hồn tiếp tục mở miệng nói, "Chủ nhân, lão nô biết cơ duyên, chính là chương 30, khủng bố hỏa vực chương 30, khủng bố hỏa vực." Thôn Hồn nói được nửa câu, lập tức lại lộ vẻ do dự. Bây giờ hắn cùng Diệp Phi có thể nói là có vinh cùng đinh. Cơ duyên vị trí cực kỳ hung hiểm, nếu là Diệp Phi chết vậy hắn cũng không sống được. Nhìn Thôn Hồn không có nói tiếp, thần sắc của Diệp Phi lạnh lẽo, "Làm sao? Ngươi muốn đổi ý?" Thôn Hồn lập tức vì đó khẽ giật mình. Thần sắc hoảng sợ nói, chủ nhân hiểu lầm, cũng không phải là lão nô không muốn nói cho chủ nhân, chỉ là cơ duyên vị trí cái chỗ kia thực sự là hung hiểm vô cùng, sợ chủ nhân đi sẽ có nguy hiểm. Năm đó lão nô võ thánh đỉnh phong tu vi, tiến vào bên trong về sau cũng là rơi vào cái kết cục của thịt nát xương tan, cuối cùng chỉ còn lại một tia thần hồn trốn thoát. Diệp Phi nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng lại. Cái này Thôn Hồn lời nói, tựa hồ có vấn đề. Chẳng lẽ đối phương tặc tâm bất tử, muốn mưu đồ bí mật cái gì? Người cái tên này, chuyện cho tới bây giờ còn miệng đầy mê sảng. Thôn Hồn nghe vậy lập tức mở miệng, lão nô sợ hãi. Lão nô câu câu là thật tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân. Diệp Phi tiếp tục nói, phương này thiên địa có thể đi vào tu vi cao nhất, cũng liền võ hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi nói ngươi năm đó lấy võ thánh tu vi tiến vào. Thôn Hồn nghe vậy vội vàng giải thích, hồi chủ nhân, phương này thiên địa xác thực chỉ có thể lấy võ tông phía dưới tu vi tiến vào. Nhưng nếu là tiến vào nơi này về sau, tìm kiếm được cơ duyên đột phá tu vi đâu? Lời vừa nói ra, Diệp Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thiên địa đạo tràng vậy mà còn có như thế pháp tắc lỗ thủng. Nếu là tu vi đột phá phía trên võ hoàng cảnh, sẽ không bị thế giới này bài xích đi ra. Diệp Phi lại dò hỏi. Thôn Hồn điểm một cái, hồi chủ nhân, cũng không bị bài xích, cái này cái bí mật rất ít người biết, dù sao cũng không có nhiều người có khả năng thu hoạch được như vậy nghịch tiên cơ duyên, trực tiếp đột phá phía trên võ hoàng. Ngay sau đó, Thôn Hồn tiếp tục giải thích nói, tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều thượng cổ cơ duyên, mà còn vô cùng hung hiểm. Có địa phương thậm chí có thể để cho võ thánh cường giả đều nháy mắt hồi phi yên diệt. Bởi vậy, tiến vào người nơi này bình thường sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng Thôn Hồn dã tâm cực lớn, bất cam tâm chỉ lấy được trước mắt cơ duyên. Bởi vậy hắn liền làm một cái tất cả mọi người không nghĩ tới quyết định. Đó chính là lưu ở cái thế giới này một mực tu luyện, mãi đến nắm giữ đủ thực lực, lại đi tìm càng lớn cơ duyên. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, tu luyện tài nguyên rực rỡ muôn màu đến mãi không hết. Ở lại chỗ này tu luyện tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần chịu được nhàm chán, trông coi được cô độc, liền có thể thu hoạch được thường người không tưởng tượng được kết quả. Thôn hồn chính là như vậy, tại thiên địa đạo tràng bên trong tu luyện đến võ thánh đỉnh phong, mãi đến cảm giác tu vi gặp phải bình cảnh về sau, mới đi cái kia hung hiểm chi địa tìm kiếm càng lớn cơ duyên, lấy đột phá phía trên võ thánh. Thật tình không biết, hắn còn đánh giá thấp nơi này tồn tại nguy hiểm. Quản chi là võ thánh đỉnh phong hắn, cũng tại hung hiểm chi địa nháy mắt hồi phi yên diệt. Diệp Phi nghe về sau cũng là lông mày nhíu chặt. Dù cho ngươi nói đều là thật, cái kia hung hiểm chi địa kinh khủng như vậy, liền võ thánh đều nháy mắt hôi phi yên diệt, ngươi cái này là muốn để ta đi chịu chết không được. Âm thanh của Diệp Phi nháy mắt lạnh xuống. Thôn hồn không dám chậm trễ chút nào, đội vàng giải thích, lão nô sao dám hại chủ nhân. Chủ nhân yên tâm, lão nô tất nhiên dám nói ra cái cơ duyên này, liền có biện pháp để chủ nhân đạt được lợi ích. Cơ duyên kia nơi ở, lâu dài bao phủ khủng bố hỏa diễm. Theo lão nô thấy, tại giải đất trung tâm hẳn là tồn tại một loại khủng bố hỏa diễm, phẩm cấp ít nhất là tại thần hỏa cấp độ. Chỉ cần không tiến vào giải đất trung tâm, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tại cái này bên ngoài khu vực, cũng tương tự có rất nhiều cơ duyên. Cái kia nóng bỏng vô cùng nhiệt độ thích hợp dùng để rèn luyện nội thần, quan trọng hơn là cái chủng loại kia cực đoan hoàn cảnh phía dưới lớn lên một loại linh quả. Cái này linh quả tên là Hỏa Dương quả, đối với tu luyện hỏa thuộc tính hoặc là dương thuộc tính công pháp người có hiệu quả. Chủ nhân chính là hoang cổ kiếm thể, vốn là chí cương chí dương, nếu như có thể lấy được đến Hỏa Dương quả, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Nghe xong thôn hồn giải thích, nội tâm Diệp Phi vô cùng chờ mong cùng cuồng nhiệt, giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Hắn chú ý cũng không phải là cái gì rèn luyện nhục thân hoàn cảnh hoặc là đối tu vi có trợ giúp hỏa dương quả, mà là cái kia nhất giải đất trung tâm thần hỏa. Đây mới là hắn khát vọng nhất cơ duyên. Huyền Thiên Học Cung Xích Huyết Phần Thiên Tháp bên trong, cũng là bởi vì ông có một đạo thiên hỏa, Xích Huyết Phần Thiên Hỏa, liền có thể trở thành Huyền Thiên Học Cung vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện thánh địa. Mà cái này giải đất trung tâm hỏa diễm, chính là so Xích Huyết Phần Thiên Hỏa cao cấp hơn thần hỏa. Nếu là có thể đến, rất khó tưởng tượng tự thân đến tột cùng sẽ phát sinh bao lớn thay đổi. Thần hỏa sao? Này ngược lại là có chút ý tứ. Đi thôi, mang ta đi tìm cái kia thần hỏa. Thôn hồn nghe vậy lúc này cung kính nói, là, chủ nhân, lão nô cái này liền nói được nửa câu, thôn hồn là hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó toàn thân khẽ run dậy. Chủ nhân có phải là lão nô vừa rồi không có đem lời không có nói rõ ràng? Diệp Phi lắc đầu, không có, ta chính là muốn đi tìm cái kia thần hỏa. Thôn hồn lập tức như gặp sét đánh, vạn phần hoảng sợ. Chủ nhân, tuyệt đối không thể, nơi đó có thể là liền võ thánh nói còn chưa dứt lời lại bị Diệp Phi đánh gãy. Diệp Phi từ tốn nói, ngươi chỉ cần dẫn đường, còn lại ngươi không cần lo lắng. Bây giờ thôn hồn thần hồn ấn ký khống chế tại trong tay Diệp Phi, sinh tử chỉ ở Diệp Phi một ý niệm. Dù cho hắn có một vạn cái không tình nguyện, cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Phi. Trừ phi hắn hiện tại liền nghĩ chết. Hai canh giờ về sau, Diệp Phi dựa theo thôn hồn chỉ thị, đi tới một mảnh hỏa vực. Dương mắt nhìn lên, cả bầu trời đều hiện đầy quỷ dị hỏa vân. Đỏ rực một mảnh, phản phất đem hư không nuốt ấu, cho người một loại cực trí nóng rực gáp mách cảm. Nơi này là một mảnh hỏa hải, cuồn cuộn liệt diễm cháy hừng hực, thiêu nướng toàn bộ thiên địa. Cho dù ngăn cách khoảng cách thật xa, Diệp Phi đã cảm giác làn da có chút như kim châm. Nếu là tùy tiện đến gần lời nói, sợ rằng sẽ khoảnh khắc hóa thành than cốc. Nhìn trước mắt tất cả, Diệp Phi nhíu nhíu mày. Khoảng cách xa như thế liền có thể cảm thụ cái này hỏa diễm khủng bố. Cái này có thể so Huyền Thiên Học Cung khảo hạch thời điểm, khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Diệp Phi đem võ đạo thiên nhãn thôi động, nghĩ phải cẩn thận tìm kiếm một phen. Nhưng chưa từng nghĩ, coi hắn võ đạo thiên nhãn ngược dòng tìm hiểu đến chỗ sâu trong hỏa vực một mấy mắt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền trong đầu, một cỗ vô hình uy nghiêm giáng lâm, chấn khiến người sợ hãi, tựa như một tôn cái thế ma vương giáng lâm nhân gian. Sắc mặt Diệp Phi khẽ biến, chỉ cảm thấy hai mắt chuyển đến một trận nóng bỏng đâm nói, để hắn vội vàng thu hồi ánh mắt của võ đạo thiên nhãn. Diệp Phi âm thầm kinh hãi, cái này hỏa diễm kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều có thể đốt cháy. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. "Uy, cái kia người nào, tiểu tử nói ngươi đây, tranh thủ thời gian tới đây cho ta." Diệp Phi ứng thanh quay đầu, chỉ thấy nơi xa có 5 người lúc này cũng tại tìm kiếm cái gì, chắc là đang tìm kiếm tiến vào hỏa vực phương pháp. Vừa rồi kêu to người nhìn thấy Diệp Phi không hề bị lay động, vừa định muốn tiếp tục mở miệng, lại bị một bên một vị nữ tử ngăn cản. Ngay sau đó, vị nữ tử kia mặt mỉm cười, chập chân gợi cảm thân hình như thủy xạ, chậm rãi hướng về Diệp Phi đi tới. Chương 31, Phục Thiên Thánh Nữ Hạ Tinh Giao. Chương 31, Phục Thiên Thánh Nữ Hạ Tinh Giao. Nữ tử kia đi tới trước mặt Diệp Phi, quyến rũ cười một tiếng, vị đạo hữu này đừng để ý, hắn người này chính là tính nôn nóng. Ta nhìn đạo hữu một thân một mình, không bằng gia nhập chúng ta cùng nhau tiến vào cái này hỏa vực bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cái này nữ tử tới gần Diệp Phi thời điểm, một làn gió thơm cũng là chạm mặt tới. Nhìn kỹ, Diệp Phi mới nhận ra nữ tử trước mắt. Cái này không phải liền là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Nữ, Hạ Tinh Giao sao? Nàng làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mà còn để Diệp Phi cảm thấy bất khả tư nghị chính là, đối phương vậy mà cũng như chính mình đồng dạng, che giấu tu vi. Tại võ đạo tiên nhãn tác dụng dưới, tất cả hư vọng không chỗ che thân. Cái này Hạ Tinh Giao rõ ràng là tu vi võ hoàng cảnh cửu trọng, lại ẩn tàng đến võ hoàng cảnh nhất trọng. Lúc ấy trong đám người Diệp Phi chỉ bất quá đơn giản nhìn lướt qua, bây giờ nhìn kỹ đến, đối phương tựa hồ đồng thời không đơn giản. Bất quá Diệp Phi cũng không có quá để ý, dù sao cũng là của thánh địa thánh nữ, có chút nội tình tồn tại, có khả năng tại cái này niên kỷ liền đạt tới võ hoàng đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ. Đa tạ thánh nữ hảo ý, ta một người độc lai độc vãng quen thuộc. Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt Hạ Tinh Giao khẽ động, ánh mắt lưu chuyển, đạo hưu chớ nóng vội tự tuyệt. Cái này hỏa vực tình huống ngươi hẳn là cũng có cảm ứng đến, nơi này hỏa diễm cực kỳ khủng bố, muốn đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Phục Thiên Thánh Địa có một trận cờ, có thể hơi ngăn cản nơi này khủng bố hỏa diễm, nhưng cần 6 người cùng nhau thi triển bảy trận. Đạo hưu có thể gia nhập chúng ta, cùng chúng ta liên thủ cùng nhau tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phi nghe vậy trong lòng hơi động. Lấy hắn thực lực, tại ngoài hỏa vực vây hỏa vực không có việc gì, nhưng muốn đi vào chỗ sâu, liền có chút khó khăn, trừ phi là vận dụng âm dương tạo hóa tháp. Nhưng đó là Diệp Phi sau cùng nội tình, không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ nếu là Phục Tiên Thánh Địa trận kỳ gia trì, có lẽ có thể giảm bớt một chút phiền toái. Tương truyền Phục Thiên Thánh Địa cũng là am hiểu ngữ hỏa, tại bọn họ bên trong thánh địa càng là tồn tại một loại thần hỏa, tên là Phục Thiên Thánh Hỏa, danh xưng có thể thiêu tận bát phương địch, đốt diệt tương cùng. Nếu như có thể cùng tổ bọn họ đội lời nói, tiến vào cái kia thần bí mang khẳng định có thể làm ít công to. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đối phương như vậy thịnh tình mời, không chừng trong đó có cái gì mờ ám. Trước mắt trừ Hạ Tinh giao ra, không có người nào là Phục Thiên Thánh Địa người, tất cả đều là mặt khác tông môn hoặc là gia tộc người. Nếu là Phục Thiên Thánh Địa có thủ đoạn như thế có thể tiến vào hỏa vực bên trong tìm kiếm cơ duyên, vì sao không phải người của Phục Thiên Thánh Địa cùng nhau tiến vào, mà là muốn đem cơ duyên này đưa cho người khác? Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, sự tình gia khác thường nhất định có yêu. Đối với cái này Diệp Phi không thể không cẩn thận một chút. Mặc dù lấy Diệp Phi thực lực hôm nay, cho dù đối mặt Võ Hoàng đỉnh phong Hạ Tinh Giao cũng không sợ chút nào, nhưng tiến vào hỏa vực bên trong 10 phần nguy hiểm, không thể không cẩn thận đề phòng một chút. Cẩn thận đắn đo một lát, cân nhắc lợi và hại về sau, Diệp Phi vẫn lắc đầu một cái, thản nhiên nói, "Xin lỗi, ta tạm thời không có cùng người đồng hành tính toán." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, xung quanh mấy người đều lộ ra khinh thị cùng khinh bỉ biểu lộ. Tiểu tử này não không có ma bệnh a? Cái này cơ duyên to lớn thả ở trước mắt lại dám cự tuyệt. Đây chính là người khác tha thiết ước mơ lại mong mà không được cơ duyên. Mà còn nếu biết rõ, hắn cự tuyệt có thể là Phục Thiên Thánh Địa mời. Chẳng lẽ liền không sợ vì vậy mà đắc tội Phục Thiên Thánh Địa? Trong đám người cái kêu kêu làm Lý Khai nam tử càng là sủi cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cũng đừng không thất thời. Ngươi một cái võ linh cảnh phế vật, có thể có được thánh nữ tán thành là vinh hạnh của ngươi, ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu." Diệp Phi đột nhiên sầm mặt lại, "Chỉ là võ hoàng cảnh nhị trọng, ngươi còn không có tư cách quên ta." Lý Khai nghe vậy, lập tức phình bụng cười to, "Ngươi nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Chư vị hắn vừa vặn nói cái gì? Chỉ là võ hoàng cảnh. Người này sợ không phải não có vấn đề a? Nếu không phải nể mặt thánh nữ, ta bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến đơn giản." Lý Khai chảo phúng đồng thời hắn còn cố ý thúc giục võ hoàng cảnh uy áp, hướng về Diệp Phi bao phủ đi qua. Muốn để Diệp Phi biết, hắn bây giờ đối mặt đến tột cùng là cái gì. Xung quanh mấy người thấy thế, cũng là nhộn nhịp lộ ra giễu cợt, không có bất kỳ cái gì ngăn trở dấu hiệu, đều đang đợi nhìn trận này náo nhiệt. "Thánh nữ, người này chỉ là cái vô danh tiểu tốt, hà tất vì hắn lãng phí miệng lưỡi, tất nhiên hắn không muốn gia nhập chúng ta, giết chính là." Diệp Phi khẽ mỉm cười, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lý Khai, "Chỉ bằng ngươi, muốn giết ta?" "Hừ, thật sự là cuồng vọng." Sắc mặt Lý Khai biến đổi, lập tức lạnh hừ một tiếng. Nói xong, hắn cất bước hướng về phía trước, trong cơ thể linh khí phun trào, không khí xung quanh tựa hồ cũng vì đó siết chặt, hỏa diễm tại bên cạnh hắn gào thét mà lên, phảng phất cảm ứng được lửa giận của hắn. Nháy mắt, mãnh liệt áp bách cảm tràn ngập ra. "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Tinh Giao nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Cái này hỏa vực bên trong cơ duyên đối nàng 10 phần trọng yếu, nàng không nghĩ phức tạp. Hạ Tinh Giao khẽ quát một tiếng phía sau. Lý Khai cảm nhận được Hạ Tinh Giao tức giận, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng thu lại khí thế lùi sang một bên. Vị đạo hữu này không cần để ý, trước mắt việc cấp bách vẫn là tìm kiếm cơ duyên. Nói xong, cũng không có chờ Diệp Phi đồng ý, trực tiếp đưa cho Diệp Phi một mặt trận kỳ. Đây là bản đơn giản Phục Thiên Thương cung trận, 6 người đồng thời thôi động linh lực liền có thể thôi động pháp trận. Có thể trên phạm vi lớn chống cự hỏa vực bên trong khủng bố hỏa diễm. Nhưng muốn ghi nhớ kỹ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không thể vượt qua trăm trượng, nếu không pháp trận mất đi hiệu lực, chúng ta tất cả đều sẽ táng thân tại hỏa hải bên trong. Đúng, còn không có thỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Cái này Hạ Tinh Giao thiên sinh mị cốt, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra một cỗ mị hoặc chúng sinh sức hấp dẫn. Những người kia hoàn toàn là bị mất phương hướng tâm trí, đối Hạ Tinh Giao lời nói là đủ kiểu thuận theo. Chỉ có Diệp Phi từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, không có chút nào tạp chất, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, "Diệp Phi." Nhìn thấy Diệp Phi như vậy, trong lòng Hạ Tinh Giao không khỏi hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Diệp Phi cử chỉ cùng ánh mắt đều cho thấy hắn căn bản không nhận sắc đẹp dụ hoặc, mà còn nàng còn cảm nhận được linh hồn của Diệp Phi rất tinh khiết, tựa hồ nàng mị hoặc chi thuật cũng đối Diệp Phi hoàn toàn không có tác dụng. Điểm này để Hạ Tinh Giao càng kinh ngạc. Nếu biết rõ, nàng vốn là thiên sinh mị cốt, lại tu luyện có mị hoặc chi thuật, cho dù là võ hoàng cảnh đều khó mà ngăn cản. Trước mắt cái này võ linh cảnh vậy mà bình an vô sự. Không khỏi, Hạ Tinh Giao đối Diệp Phi sinh ra hứng thú nồng hậu. Tại ngoại giới thời điểm, Hạ Tinh Giao một cái liền chú ý tới trong đám người không đáng chú ý Diệp Phi. Mặc dù Diệp Phi thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cũng liền so người bình thường dáng dấp thanh tú một chút. Nhưng Hạ Tinh Giao từ đầu đến cuối cũng có thể cảm giác được, trên người Diệp Phi phảng phất bao phủ một cỗ thần bí mê vụ, để người nhìn không thấu. Bây giờ cũng xác nhận, Diệp Phi quả nhiên như nàng nghĩ đồng dạng, cũng không phải là mắt trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chương 32, Cực Đạo Đế Binh phòng phẩm chương 32, Cực Đạo Đế Binh phòng phẩm rất nhanh 6 người cùng nhau thôi động trận kỳ, trận pháp khởi động. Ông ngoong, một tầng trong suốt kết giới bao phủ lại mọi người, đem mọi người bảo vệ tại bên trong trận pháp, ngăn cách bốn phía nhiệt độ nóng bỏng, để người không thể tưởng tượng. Mà còn cái này trận pháp thôi động về sau, chỉ cần chút ít linh lực duy trì, tiêu hao cũng không tính lớn. Không thể không để người cảm thán Phục Thiên Thánh Địa nội tình. Cái này sẽ là của Phục Thiên Thánh Địa trận kỳ sao? Quả nhiên không phải tầm thường, chúng ta bội phục a. Tiến vào hỏa vực bên trong, xung quanh kinh khủng hỏa diễm phảng phất là ôm có sinh mệnh đồng dạng, nhìn thấy có người đi vào, liền điên cuồng của tới, muốn đem mọi người thôn vệ. Nhưng hỏa diễm lăn lộn mấy mắt, một tầng vô hình bình chướng lập tức hiện lên, đem những này công kích ngăn tại bên ngoài. Những này hỏa diễm cực kỳ khủng bố, một khi chạm đến mọi người, nháy mắt liền sẽ đem người nung cháy. Cho dù là võ hoàng cảnh Lý Khai cũng không dám tới gần, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu không phải có Phục Thiên Thánh Địa pháp trận bảo hộ, cho bọn họ một vạn cái lá gan cũng không dám đi vào. Vào giờ phút này, cho dù có pháp trận bảo hộ cũng chỉ có thể ngăn cản phần lớn hỏa diễm, như cũng có một phần nhỏ không cách nào ngăn cản. Vẹn vẹn cái này một phần nhỏ hỏa diễm, liền để mọi người có chút khó có thể chịu đựng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra khác biệt trình độ vẻ thống khổ. Chỉ có Hạ Tinh Giao bình an vô sự, phản phất không có ảnh hưởng chút nào. Diệp Phi thấy thế, đội vàng giả vờ như một bộ thống khổ khó nhịn dáng dấp. Hạ Tinh Giao liền không nói, nàng là Phục Thiên Thánh Nữ, tự nhiên nội tình tâm hậu, nàng không bị ảnh hưởng người khác cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Diệp Phi liền không giống, hắn ở trước mặt người ngoài hiện lộ chỉ có võ linh cảnh tu vi. Xung quanh mấy cái võ hoàng đều khó có thể chịu đựng, hắn một cái võ linh cảnh há có thể bình an vô sự. Mặc dù Diệp Phi phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị tâm tư kín đáo Hạ Tinh Giao cho thấy rõ. Hú hồ, Diệp Phi diễn kỹ này còn cần phải tăng lên, vẻ thống khổ dương tại mặt mà không phải là xuất phát từ xương. Nếu là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người một cái liền có thể nhìn ra. Đối với cái này, Hạ Tinh Giao khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia người bình thường khó mà phát giác được cười. Mấy vị khác võ hoàng cảnh tâm tư không tại trên người Diệp Phi, bởi vậy căn vốn không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Chủ nhân, con bé này trên thân tựa hồ mang theo không chỉ một kiện cực đạo đế binh. Âm thanh của thôn hồn đột nhiên truyền đến. Diệp Phi thông qua thần hồn ấn ký truyền âm nói, cực đạo đế binh. Thôn hồn nhẹ gật đầu, không sai, chính là Phục Tiên Thánh Địa cực đạo đế binh, lão nô tuyệt đối sẽ không nhận sai, mặc dù chỉ là một kiện hàng đái, nhưng cũng có chuẩn đế khí trình độ. Mỗi một cái thánh địa nội tình đều 10 phần thâm hậu, đều là đã từng đi ra võ đế. Võ đế sử dụng linh khí pháp bảo, chính là đế giai cấp độ tồn tại, mà đem những này đế khí tế luyện đến cực trí, vượt qua đế giai, liền được xưng là cực đạo đế binh. Diệp Phi nghe vậy về sau nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cực đạo đế binh, cái này trên người Hạ Tinh Giao thế mà mặc một bộ cực đạo đế binh hàng đái, khó trách có thể không nhìn nơi này khủng bố hỏa diễm. Cho dù là bây giờ Diệp Phi như vậy nội tình, mặc dù có thể không sợ nơi này hỏa diễm, nhưng cũng không dám nói không lọt vào mắt. Tiến vào hỏa vực sau nửa canh giờ, nơi này hỏa diễm phảng phất càng khủng bố hơn. Cho dù là Phục Tiên Thánh Địa phát trận, cũng là lấp loe không yên, tùy thời đều có nổ tung dấu hiệu. Cái này để mọi người không thể không dừng bước không tiến, không còn dám tiếp tục đi lên phía trước. Một màn này cũng để cho Hạ Tinh Giao nhíu mày. Cái này hỏa vực bên trong hỏa diễm, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả Phục Thiên Thánh Địa pháp trận đều không thể ngăn cản, xem ra nàng còn đánh giá thấp nơi này hỏa diễm trình độ kinh khủng. Có thể vừa nghĩ tới, nàng bây giờ nhu cầu cấp bách hỏa vực bên trong cơ duyên, ánh mắt lại trở nên kiên định. Cho dù là con đường phía trước lại hung hiểm, nàng cũng muốn đụng một cái. Thánh nữ, nơi này hỏa diễm quá kinh khủng, sợ là chúng ta không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Trong đám người đột nhiên có người không chịu nổi nơi này hỏa diễm, trong lòng đánh trống lui quân, Trương Cầu nói. Mấy người khác cũng là gật đầu ra hiệu, đều đang đợi Hạ Tinh Giao lên tiếng. Thôn hồn nhìn xung quanh một vòng, thoáng kinh ngạc nói, kỳ quái, lão nô nhớ tới nơi này hẳn là sẽ sinh trưởng rất nhiều hỏa dương quả, vì sao bây giờ một cái đều không thấy? Chẳng lẽ có người đi vào nơi này nhanh chân đến trước, đem những này hỏa dương quả đều hái? Không nên a, nơi này tuyệt không phải người thường có thể đặt chân chi địa. Có thể vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Loại này âm thanh nghe tới giống như là một loại nào đó yêu thú gầm thét, lại tràn đầy uy nghiêm cùng bạo ngược. Ngay sau đó, mọi người ở đây trong mục trường cầu nốc, từng đầu hỏa thú từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Những này hỏa thú hình thái khác nhau, hình thể to lớn, thực lực yếu nhất cũng có võ hoàng cấp bậc, tối cường thậm chí có thể so với võ tông. Thấy thế mọi người nhất thời kinh hãi. Mấy chục con hỏa thú cùng nhau phóng tới mọi người, cho dù là bọn họ đều là võ hoàng cảnh tu vi cũng bị dọa đến mặt không có huyết sắc. Nguy rồi, lão nô biết nơi này vì sao không có hỏa dương quả. Xem ra là bị những này hỏa thú ăn. Những này hỏa thú ăn hỏa dương quả về sau, không những thực lực bạo tăng, hơn nữa còn thay đổi đến cuồng bạo dị thường. Chủ nhân cũng nên cẩn thận, những này hỏa thú khó đối phó. Thôn hồn nhắc nhở một tiếng. Một bên Hạ Tinh Giao cũng là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Lấy thực lực của nàng, đừng nhìn chỉ có võ hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế đã không kém gì bất luận cái gì võ tông cường giả. Nhưng hôm nay đối mặt nhiều như thế hỏa thú, cho dù là nàng cũng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Giống một cái hỏa thú dẫn đầu phát động công kích, thân thể nó khổng lồ, giống như đá hoa cương đúc thành thạch đầu nhân, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Trường cao 10 trượng, tựa như gò núi đồng dạng hướng về Hạ Tinh Giao đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng. Không nhìn pháp trận tồn tại, trực tiếp xuyên tấu mà vào. Hạ Tinh Giao con người co vào. Ầm ầm. Lúc này hỏa thú nắm đấm đã tới trước mặt nàng, mang theo hủy diệt tính khí tức. Nhưng vào lúc này, trong tay Hạ Tinh Giao đột nhiên nhiều ra một cái lưu ly bình bộ phát ra chói lọi quang mang. Quang mang này lập tức nở rộ ra, như mặt trời chói chang chiếu rọi, toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh trắng xóa. Cái kia hỏa thú thân thể trực tiếp cứng ngắt lại, sau đó bay rất ra ngoài. Phục Tiên lưu ly bình. Có người nhận ra cái này pháp bảo. Thấy cảnh này, mọi người kinh hô lên. Không có nghĩ đến cái này Hạ Tinh Giao thủ đoạn nhiều như thế, lại có loại bảo vật này hộ thể. Nghe nói đây cũng là thượng cổ lưu truyền xuống cực đạo đế binh phong phẩm, uy lực kinh người, không nghĩ tới thật là nó. Bất quá Hạ Tinh Giao là Phục Thiên Thánh Nữ, nàng dám vào cái này khủng bố hỏa vực bên trong, liền tự nhiên sẽ chuẩn bị một chút thủ đoạn. Chỉ là hỏa diễm yêu thú, dám chặn đường bốn thánh nữ. Hạ Tinh Giao lạnh hừ một tiếng. Trong tay nàng Phục Thiên Lưu Ly Bình bỗng nhiên lay động, dâng trào ra đại lượng lưu ly quang mũi nhọn, hóa thành đầy trời mũi tên hướng về xung quanh hỏa thú bọc tới. Xuy suy, mũi tên đâm rách hư không, đem không gian xé rách ra đen nhánh vết tích. Một màn này khiến xung quanh võ hoàng khiếp sợ. Chương 33, không thể lùi bước lý do. Chương 33, không thể lùi bước lý do. Cái này Phục Thiên Thánh Nữ Hạ Tinh Giao trên thân lại có hai kiện cực đạo đế binh hàng nhái, cho dù là Diệp Phi cũng là chấn động vô cùng. T, một thời gian tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt Hạ Tinh Giao lạnh lùng như băng. Bằng vào sức một mình đối kháng tất cả hỏa diễm yêu thú, nàng không ngừng thôi động sức mạnh của Phục Thiên Lưu Ly Bình, đem tới gần nàng hỏa thú tất cả đánh giết. Nhưng những cái kia hỏa diễm yêu thú tựa hồ chém giết không bao giờ hết, trước mắt mấy chục con bị chém giết, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuất hiện càng nhiều hỏa diễm yêu thú. Nhưng Hạ Tinh Giao vẫn như cũ ánh mắt kiên định, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hạ Tinh Giao không ngừng thi triển sức mạnh của Phục Thiên Lưu Ly Bình, hỏa diễm yêu thú giống như thủy triều bị đánh lui lúc, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị nhiệt độ cao nướng đến bắt đầu vặn mèo, không ngừng thiêu đốt liệt diễm cùng yêu thú tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Hỏa thú bọn họ bị lưu ly quang mũi nhọn xé rách, máu đỏ tươi như suối phun tung tóe mà ra, nhuộm dần bốn phía nham thạch. Mỗi một đầu hỏa thú đều giống như từ địa ngục mà đến, toàn thân hỏa diễm tỏa ra bọn họ phẫn nộ mà giữ tận diện dùng, phản phất tại xé rách tất cả khủng cụ cảm giác đang không ngừng tăng lên. Nội tâm Hạ Tinh Giao trầm xuống, nàng đem Phục Thiên Lưu Ly Bình giơ lên cao cao, ánh mắt như đao sắc bén, tràn đầy kiên định. Theo nàng ý chí, trong Lưu Ly Bình quang mang càng thêm mãnh liệt, hóa thành vô tận lưu quang, toàn bộ hướng những cái kia vọt tới hỏa thú chút xuống mà đi. Vâng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hơn trăm đầu hỏa thú tại kia sáng bên dưới ứng thanh ngã gục, thân thể bị xé nứt thành vài đoạn, hóa thành một mảnh nóng bỏng hỏa diễm mảnh vỡ, tản đi khắp nơi bầy ra, tựa như lưu tinh truy lạc. Nhưng mà hỏa thú giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Sắc mặt của Hạ Tinh Giao càng ngưng trọng thêm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù nàng có thể trong nháy mắt diệt sát những này hỏa diễm yêu thú, nhưng đối với nàng đến nói thôi động Phục Thiên Lưu Ly Bình tiêu hao thực sự là không nhỏ. Lại tiếp tục, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Phục Thiên Lưu Ly thần quang. Lập tức Hạ Tinh Giao hét lớn một tiếng, Lưu Ly Bình bộc phát ra bóng ánh hào quang, đem cái kia tràn đầy thiên hỏa biển thôn vệ hầu như không còn. Ầm ầm, lại có hơn trăm hỏa diễm yêu thú thành mảnh ngã xuống, còn như gió thổi sóng lúa đồng dạng. Mấy hơi thở về sau, hỏa hải dần dần bình tĩnh trở lại. Trên trán của Hạ Tinh Giao sớm đã che kín mồ hôi, xinh đẹp gò má bởi vì tiêu hao rất lớn, lộ ra trắng xám. Nhưng hỏa diễm yêu thú vẫn không có giảm ít hơn bao nhiêu, như cũng liên tục không ngừng xuất hiện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Phục Thiên Thánh Nữ mặc dù thực lực phi phàm, nội tình thâm hậu, nhưng cũng không thể vĩnh vô chỉ cảnh thôi động Phục Thiên Lưu Ly Bình. Nếu Phục Thiên trong cơ thể Thánh Nữ Hạ Tinh Giao linh lực tiêu hao hầu như không còn, bọn họ tất cả đều hải kiếp khó thoát. Thánh Nữ, nơi này yêu thú giết không hết, nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này a. Trong đám người đã có người bị dọa cho bể mật gần chết, thấp thỏm lo âu. Hạ Tinh Giao nhìn xem bốn phía không ngừng tập hợp hỏa diễm yêu thú, lạnh lùng mở miệng nói, chậm. Vừa dứt lời, theo một cái có thể so với nhân loại võ tông đỉnh phong hỏa diễm thạch đầu nhân một quyền đệm xuống, mang theo vô biên kinh khủng cuồng bạo lực lượng, toàn bộ phòng ngự pháp trận ầm vang vỡ nát, không có pháp trận ngăn cách. Không nói trước mắt hỏa diễm yêu thú, chính là chỗ này khủng bố hỏa diễm đều có thể nháy mắt đem bọn họ đốt cháy đến hồi phi yên diệt. Một nháy mắt, những cái kia sắc mặt võ hoàng cảnh cường giả đỏ bừng, nổi gân xanh, cả người không ngừng bành trướng, toàn thân làn da đều bị châm lửa. Thánh nữ, cứu! Theo một câu chưa nói xong lời nói, mấy người liền bị đốt cháy thành tro. Lúc này, Hạ Tinh Giao mới chú ý tới một bên Diệp Phi. Mặc dù Diệp Phi cũng bị khủng bố hỏa diễm bức lên, nhưng ít ra không có hồi phi yên diệt. Liên võ hoàng cảnh cường giả đều không thể thừa nhận, một cái võ linh cảnh lại không có sự tình. Điều này có thể sao? Hạ Tinh Giao càng thêm chắc chắn, Diệp Phi tuyệt đối ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chỉ là nàng chính có như thế phỏng đoán thời điểm, hơn ngàn hỏa diễm yêu thú giống như lao nhanh hỏa hải đồng dạng, trực tiếp đem hai người bọn họ thôn vệ. Hạ Tinh Giao cũng không chiếu cố được suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng có Phục Thiên Thanh Vũ Y để hộ thân, nếu là thực tế không địch lại, nàng cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Chỉ là nàng đồng thời bất cam tâm không tay mà về. Nàng tới đây, đã sớm hạ quyết tâm, không được cơ duyên, liền không rời đi. Nàng có một cái nhất định phải cơ duyên lý do. Bởi vậy nàng không thể lùi bước, cho dù con đường phía trước vô cùng gian nguy. Chỉ có thu được hỏa vực bên trong cái kia thần hỏa, nàng mới có thể chân chính khống chế chính mình vận mệnh. Nàng đem trong tay Phục Thiên Lưu Ly Bình giơ lên cao cao. Phục Thiên Lưu Ly Quang, cho ta diệt. Hạ Tinh Giao quát một tiếng, ánh mắt lăng lệ mà bá đạo. Lập tức, trong Lưu Ly Bình tách ra ánh sáng lóa mắt, tiếng hò reo khen ngợi. Một cỗ vô cùng đáng sợ tia sáng thả ra ngoài, như thái dương chói mắt, bao phủ bốn phía. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, những cái kia hỏa diễm yêu thú toàn bộ bị xóa bỏ, mà lại là liền cặn bát đều không thừa một điểm. Lại lần nữa thi triển Phục Thiên Lưu Ly thần quang về sau, Hạ Tinh Giao thì là bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Khu cụ liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi để nàng tổn thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Mà liên tại nàng buông lỏng lúc, những cái kia hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ, hướng nàng đánh tới. Hạ Tinh Giao thân thể mềm mại khẽ run lên, trong cơ thể linh lực phảng phất bị móc sạch đồng dạng. sớm đã vô pháp chống đỡ nàng lại một lần nữa phát động cường đại công kích. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lay động thân thể, lại cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí lãng đang nhanh chóng tới gần. Hỏa diễm yêu thú giống như thủy triều vào tới, khiến người hít thở không thông cực nóng bức bách cho nàng gần như khó mà hô hấp. Phục Thiên Lưu Ly Bình nàng âm thầm cắn răng, trong tay Lưu Ly Bình ánh sáng đã không tại như lúc trước như vậy chói mắt. Bên trong linh khí cũng theo đó yếu bớt. Có thể là, nàng cũng không tính như vậy lùi bước. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên định, lập tức nàng lại đem trong tay Lưu Ly Bình giơ lên cao cao, khuấy động ra cuối cùng một tia lực lượng. Nàng âm thanh giống như nộ lôi quanh mình, nháy mắt vang vọng thiên địa. Theo nàng tiếng giống, trong Lưu Ly Bình bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ tại đáp lại nàng triệu hoán, ánh sáng giống như vạn đạo thần trụ, bay thẳng thiên thế, nháy mắt bao phủ bốn phía hỏa diễm yêu thú. Phốc phốc phốc, kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng nổ, hỏa diễm yêu thú bọn họ tại cái này cỗ tia sáng bên dưới trong khoảnh khắc sụp đổ thành bụi bặm. Phản phất là bị một cỗ vô hình lực lượng lao đi, liền cặn bã đều không thừa. Không khí xung quanh bên trong tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm khí tức, lại bị cỗ kia ánh sáng chô áp chế, hóa thành ấm áp mà ánh sáng sáng tỏ vòng, chiếu sáng hạ tinh giao trắng xám diện dung. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng không có thể duy trì liên tục quá lâu. Năng lực lượng trong nháy mắt bị ép đến cực trí, bước chân lảo đảo, gần như muốn ngã nhào trên đất. Trong miệng lại lần nữa tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ và táo của nàng, làm nổi bật ra nàng cái kia càng thêm khuôn mặt tái nhợt. Không khí xung quanh tựa hồ cũng tại lúc này ngưng kết, làm người sợ hãi yên tĩnh nháy mắt tràn ngập ra. Khu cụ nàng liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, đỏ tươi chất lỏng trên mặt đất tập hợp, giống như một đóa nở rộ huyết sắc đóa hoa, chói mắt mà làm người sợ hãi. Nàng cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng phía trước. Đúng lúc này, xung quanh hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Đây là một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm thạch cự nhân. Tựa hồ cảm thấy hạ tinh giao khủng bố, những này hỏa diễm yêu thú không thể không thay đổi tiến công chiến thuật. Cùng hắn bị hạ tinh giao vô tình giảo sát, không bằng ngưng tụ một cỗ càng cường đại hơn lực lượng đến đối chống chọi hạ tinh giao. Hạ tinh giao thấy thế, thần sắc khẽ biến, trong lòng một cỗ nồng đậm kiên kỵ xông lên đầu. Không thể ngã bên dưới trong lòng nàng âm thầm cắn răng, dốc hết toàn lực nâng lên Lưu Ly Bình. Cứ việc ánh sáng của nó đã yếu ớt, tùy thời đều có dập tắt có thể, nhưng như cũ tại trong tay nàng lóe ra yếu ớt điểm sáng. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, nội tâm khủng cụ cùng lo nghĩ đang bảo. Nhưng nàng tuyệt không cho phép chính mình lùi bước. Việc đã đến nước này, nàng cũng không thể lùi bước. Nàng muốn vì chính mình mà chiến, nàng muốn đánh vỡ vận mệnh gông xiềng, khống chế chính mình vận mệnh. Liên tại hỏa diễm thạch cự nhân hướng về nàng băng băng mà tới nháy mắt. Nơi xa vô tận hỏa diễm bên trong, một đạo kiếm quang chiếu rọi mà ra. Kiếm mang trùng thiên diệu nhật. Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh cũng theo đó từ vô số hỏa diễm yêu thú bên trong giết ra khỏi chúng đây. Chương 34, hỏa diễm nhân mã thú chương 34, hỏa diễm nhân mã thú hắn hai mắt như điện, toàn thân tản ra ngập trời sát phạt chi khí. Đương nhiên đó là Diệp Phi. Hắn giờ phút này, khí thế như hồng, tựa như sát thần giáng lâm. Thấy rõ Diệp Phi dáng dấp, Hạ Tinh Giao đôi mắt đẹp trợn tròn, lộ ra khiếp sợ cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Vào giờ phút này Diệp Phi, liền tại cái kia liệt diễm quần quận, yêu thú gào thét ngập trời trong hỏa hải, thân ảnh của Diệp Phi như một đạo vạch phá thương khung kiếm quang, lạnh lẽo mà kiên định. Hắn hai mắt như điện, lộ ra không có gì sánh kịp sát phạt chi khí, phản phất quanh mình hỏa diễm đều tại hắn ánh mắt bên dưới thay đổi đến ảm đạm vô quang. Toàn thân tản ra quần quần khí tức, diện dung tại ánh lửa chiếu rọi càng thêm anh tuấn mà cương nghị. Diệp Phi. Hạ Tinh Giao kinh ngạc tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng vốn cho rằng Diệp Phi tại cái này cô kinh khủng bên trong hỏa diễm tất nhiên khó mà còn sống, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể vào giờ phút này xuất hiện, lại khí thế như hồng, tựa như một thanh sắc bén lưỡi dao đâm vào hỏa hải. Trong tay của hắn cầm một cái trường kiếm, thân kiếm lóe ra u lam quang huy, giống như vạn năm hàn băng ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, phản phất có thể đem tất cả hỏa diễm đều đông kết. Chém. Âm thanh của Diệp Phi âm u mà có lực, giống như chống trận đột nhiên lôi vang, nháy mắt rung động tâm linh của Hạ Tinh Giao. Nàng ngạc nhiên dần dần bị chấn động thay thế, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tín niệm, phản phất trong nháy mắt này, nàng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Diệp Phi khoát tay, kiếm chỉ phía trước, kiếm quang nháy mắt bộc phát, thoáng như tinh thần rơi xuống, chiếu sáng xung quanh thiên địa. Trường kiếm trong tay hắn vung dậy, phản phất hóa thành từng đạo băng lãnh lưu tình, đâm thẳng hướng cái kia khổng lồ hỏa diễm thạch cự nhân. Cự nhân cảm nhận được uy hiếp, gầm thét huy động cự quyền, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, chạy thẳng Diệp Phi. Chết. Diệp Phi trong miệng thốt ra một cái chữ, kiếm quang nháy mắt hóa thành vô số quang ảnh, đem cái kia hỏa diễm thạch cự nhân song quyền toàn bộ ngăn cản. Hắn kiếm thế ép thẳng tới hướng trong lòng cự nhân, giống như một viên sao băng vỡ lạc, xé rách không khí, mang theo không thể ngăn cản sát ý oanh. Cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung mạnh, hỏa diễm nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ, hóa thành vô số nóng bỏng đốm lửa nhỏ rơi tại. Diệp Phi thế công như thủy triều nước vào tới, trường kiếm mỗi một lần chém vào đều mang duệ không thể đỡ lực lượng, xông phá hỏa diễm trùng đây, trực kích đầu của cự nhân. Xung quanh hỏa diễm yêu thú thấy thế, nhộn nhịp hướng Diệp Phi vào tới, muốn đem hắn dập tắt. Nhưng mà, Diệp Phi kiếm quang giống như thiểm điện, xé rách hỏa diễm gò bó, đem vô số yêu thú chém giết trên mặt đất. Máu tươi cùng hỏa diễm đan vào, tựa như một bức kinh tâm động phách bức tranh. Vô luận bao nhiêu hỏa diễm yêu thú đều không thể ngăn cản Diệp Phi bước chân. Thấy cảnh này Hạ Tinh Giao, trong lòng cô kia mãnh liệt quyết tâm lại lần nữa nổi lên. Nàng cắn răng nâng lên Phục Thiên Lưu Ly Bình, tia sáng tại trong tay nàng lần thứ hai nở rộ, giống như một vòng dâng lên minh nguyệt. Phục Thiên Lưu Ly Quang, giúp ta. Nàng kêu quát một tiếng, tia sáng bay thẳng thiên tế, hóa thành một đạo thần quang, cùng Diệp Phi kiếm quang hòa lẫn, tạo thành so sánh rõ ràng. Phục Thiên Lưu Ly thần quang tựa như sóng lớn vô bờ, xông phá trùng điệp ngăn cản, là Diệp Phi quét sạch xung quanh hỏa diễm yêu thú. Diệp Phi thi triển kiếm mang tạo thành một đạo vô hình kiếm nhận phong bạo, nháy mắt đem hỏa diễm thạch cự nhân thôn phệ. Cùng bạo hỏa diễm tại cái này cỗ trước mặt lực lượng hóa thành vô hình, tựa như lá rụng phiêu tán. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm thạch cự nhân bị cứ thế mà chém nát. Giống. Hỏa diễm thạch cự nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Cái này hỏa diễm thạch cự nhân có thể so với nhân loại võ tôn cường giả, Diệp Phi cũng là trực tiếp vận dụng toàn lực mới miễn cưỡng đem chém giết. Mà còn một thân nội tình càng là gần như tiêu hao hầu như không còn. Ánh mắt Diệp Phi bên trong hiện lên một vẻ hoài, khóe miệng càng là tràn ra một sợi tinh hồng vết máu. Còn tốt chút hỏa diễm thạch cự nhân bị chém giết. Nếu là không có thể đem chém giết, cái kia Diệp Phi hôm nay sợ rằng liền muốn nuốt hận ở chỗ này. Ngay tại lúc này, nhận là tất cả đều hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại có càng nhiều hỏa diễm yêu thú tụ đến. Bọn họ không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái nửa người nửa ngựa, trong tay cầm một cái liêm đao, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm kỳ quái yêu thú. Yêu thú này toàn thân đỏ thẫm, cái trán còn dài hai cây sừng thú. Mặc dù nhìn như dữ tợn, kỳ thực hung thần dị thường. Yêu thú này xuất hiện, để xung quanh hỏa diễm nháy mắt tăng vọt mấy lần, toàn bộ hỏa hải đều bởi vì nó đến mà thay đổi đến càng thêm nóng rực. Thần sắc của Diệp Phi ngưng trọng, yêu thú này cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Đây là vật gì? Diệp Phi trầm giọng chất vấn. Theo hỏa diễm yêu thú không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ xung quanh đột nhiên kéo lên, phản phất liền không khí cũng bắt đầu phát ra nóng rực rên rỉ. Cái kia kỳ quái yêu thú từ trong hỏa hải chậm rãi đi ra, toàn thân đỏ thẫm, tựa như bị liệt diễm rèn đúc mà thành, lưu động hỏa diễm tại trên người của nó lan lộn, tựa hồ mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt hừng hực. Thân hình của nó cao lớn, phản phất một vị hung thần, tứ chi cường kiện, trong tay liêm đao lưới đao tại bên trong hỏa diễm chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra khiến người sợ hãi hàn quang. Giống. Yêu thú ngẩng đầu, lộ ra vậy đối với sừng thú, âm u mà rung động tiếng giống phảng phất là từ địa ngục thâm nguyên truyền đến. Kèm theo đinh thai nhức óc quanh mình, hỏa diễm nháy mắt tăng vọt, xung quanh sóng nhiệt giống như nước thủy triều hướng Diệp Phi vào tới, để hắn không khỏi nhíu mày. Đáy lòng của Diệp Phi lộ ra một chút bất an. Trực giác của hắn nói cho hắn, con yêu thú này tuyệt không phải hạng người bình thường, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn cảm thấy trong lòng một trận co lại. Cái này xa xa so trước đó cái kia võ tôn cảnh hỏa diễm thạch cự nhân càng khủng bố hơn. Sự xuất hiện của nó phảng phất để mảnh này hỏa hải xuống lại, nóng bỏng ngọn lửa chiều giống như sóng dữ sóng to, cuốn tới, để người ngạt thở. Ta chính là hỏa diễm chi chủ, thiêu đốt và bật, đốt diệt thương cung. Yêu thú âm thanh ầm ù, tựa như núi lửa phun trào lúc ù ù âm thanh, rung động tâm linh của Diệp Phi. Nó nhìn thẳng Diệp Phi, đỏ rực ánh mắt như cùng một đôi liệt diễm chi nhãn, ẩn chứa vô tận sát ý cùng cuồng nộ. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, xung quanh hỏa diễm lại lần nữa cuồn cuộn, tựa hồ tại đáp lại nó hiệu lệnh. Ta sẽ đem ngươi hóa thành cho tàn. Trong lòng Diệp Phi dâng lên một cỗ chiến ý, nắm chặt trong tay trường kiếm, thân kiếm lóe ra u lam quang huy, tựa như tại bên trong hắc ám mơ hồ lấp lánh tinh thần. Hắn cảm nhận được trong cơ thể thần bí lực lượng chính đang chạy, tuy là bề ngoài, nhưng chiến đấu bản năng lại tại lúc này bị kích phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Chiến! Diệp Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên xông về phía trước, kiếm quang như điện, nhắm thẳng vào cái kia hỏa diễm yêu thú. Hắn mỗi một bước đều giống như lôi đình giáng lâm, nhấc lên một trận cuồng phong hử. Sâu kiến bình thường nhân loại cũng vọng tưởng khiêu khích bản tôn. Yêu thú lạnh hừ một tiếng, liêm đao tại trong tay xoay chuyển, trong chốc lát vạch ra một đạo hỏa đỏ hồ quang, mang theo khí lưu nóng bỏng đón lấy Diệp Phi. Cả hai nháy mắt gặp nhau, thiên địa vì thế mà chấn động, ánh lửa cùng kiếm quang giao hội, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đinh thái nhức óc, Diệp Phi cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, nháy mắt đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Trong lòng của hắn không khỏi run lên, yêu thú này lực lượng đúng là đáng sợ như thế, nếu không phải hắn vận dụng kiếm thế ngăn cản, sợ rằng đã sớm bị đánh trúng. Diệp Phi cố gắng bình phục trong lòng cảm xúc, ngưng tụ toàn thân lực lượng, lần thứ hai phóng tới hỏa diễm yêu thú. Hán trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, kiếm quang lập loè như sao, tựa như một viên sao băng đâm thẳng hướng yêu thú. Yêu thú lại chỉ là cười lạnh, trong tay liêm đao giống như gió thu quét lá rụng thoải mái mà đỡ được Diệp Phi công kích trở tay huy động, hỏa diễm đột nhiên bốc lên, phảng phất muốn đem Diệp Phi nuốt hết. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo âm vang có lực âm thanh truyền đến, giống như quần quần lôi minh, nổ tung thương khung. Bây giờ Dạ Minh châu sắc, hòa theo đầy thắng mở. Chương 35, thần bí lực lượng giáp tỉnh chương 35, thần bí lực lượng giáp tỉnh theo câu kia tựa như lôi minh ngâm sướng rơi xuống. Trong lòng Diệp Phi đột nhiên dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc vì hắn chỗ hưởng ứng. Theo Diệp Phi thi triển ra Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm, thiên địa dị tượng sinh ra. Mênh mông trên đại hải, một vòng hạo nguyệt chậm rãi dâng lên, ngân bạch quang huy giống như nước chút xuống, vẩy vào mặt biển sinh ra từng đóa thanh liên, lộ ra một cỗ thanh đũ cùng thần thánh khí tức. Xung quanh hỏa diễm tựa hồ tại giờ khắc này đều thay đổi đến ảm đạm vô quang. Hỏa diễm yêu thú cái kia đỏ thẫm thân thể tại dưới nguyệt quang lộ ra càng thêm dữ tợn. Diệp Phi kiếm quang lại giống như tháng ngày hoa, lóe ra chói mắt quang huy. Hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, kiếm quang nhắm thẳng vào yêu thú, nháy mắt liền cảm nhận được trong thân kiếm cái kia cỗ thần bí lực lượng giống như thủy triều phun trào, xung doanh toàn thân của hắn, phảng phất tại khát vọng thả ra càng cường đại hơn uy năng. Theo Diệp Phi vung tay lên, kiếm quang vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp mà lóa mắt đường vòng cung, mang theo vô tận kiếm khí, như muốn xé rách hư không, đem mảnh này hỏa diễm yêu thú cùng nhau chặt đứt. Trong chốc lát, thiên đế tinh thần tựa hồ cũng bởi vì cỗ này lực lượng mà có chút rung động, không khí bên trong vang lên trầm thấp anh minh. Giống. Yêu thú thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn phía hỏa diễm tại nó trong tiếng gầm giống tức giận điên cuồng của cuộn, thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, như muốn đem tất cả thôn phệ. Diệp Phi kiếm thế giống như một dòng sông dài, mãnh liệt mà đến, kèm theo không có gì sánh kịp kiếm khí. Trong hư không hỏa diễm bị miễn cưỡng chém ra, kiếm quang phía dưới, phản phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Cái này nhất kiếm, ép thẳng tới hỏa diễm nhân ma thú, không khí xung quanh tựa hồ cũng theo đó rung động, xé rách âm thanh tại bốn phía vang lên, lưu lại một cái đen nhánh chỗ trống, giống như không đáy thâm nguyên. Trên mặt hỏa diễm nhân mã lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ tới này nhân loại có thể phát ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Ngươi xác thực rất cường đại, nhưng cái này còn không làm gì được ta, ta là bất diệt. Ngươi cho rằng cái này liền xong rồi? Âm thanh của Diệp Phi âm u lại kiên định, kiếm quang trong tay hắn vũ động. Hắn cảm nhận được trong cơ thể lực lượng phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn phóng to. Kiếm trong tay đều mang không có gì sánh kịp như thế, phảng phất trên trời cái kia vòng hạo nguyệt đều đang vì hắn ra chỉ lực lượng. Bốn phía thanh liên cùng kim liên tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Một thời gian, thiên địa vì đó biến sắc, sóng biển cuộn cuộn, thanh liên chập chờn. Diệp Phi trường kiếm phảng phất cùng thiên địa dung hợp, một đạo hóng ánh kiếm quang phá vỡ tầng tầng màn lửa, bổ về phía hỏa diễm nhân ma thú. Mũi kiếm lướt qua, hỏa diễm bị chia cắt thành vài đoạn, giống như hỏa diễm như mưa rơi rơi vãi, yêu thú gào thét lập tức im bặt mà dừng. Không, không có khả năng, nó trợn tròn hai mắt, không dám tin, chính mình thế mà thua ở chỉ là nhân tộc trong tay, tử vong âm ảnh bao phủ tại yêu thú trong lòng, để nó triệt để lâm vào điên cuồng. Giống một tiếng hy vang vọng thiên địa, yêu thú thân thể đột nhiên bành trướng, giống như thổi bóng hơi đồng dạng cấp tốc phồng lên, thân thể cao lớn phía sau mọc ra 6 đôi cánh thịt. Xung quanh vô số hỏa diễm yêu thú hóa thành từng sợi tinh thuần hỏa diễm lực lượng, không ngừng hướng về nó tập hợp mà đi. Theo nó tập hợp hỏa diễm lực lượng càng ngày càng nhiều, một cỗ ngập trời uy áp đột nhiên hiện lên, phản phất một tòa sơn nhạc vắt ngang tại trước người Diệp Phi. Giống theo hỏa diễm yêu thú một tiếng hét giận dữ, vô số hỏa diễm từ lòng đất chui ra, tại yêu thú khống chế bên dưới, ngưng tụ thành một cái tráng kiện hỏa trụ, hung hăng vọt tới Diệp Phi. Nhìn xem cái kia bị diệt tính hỏa diễm dòng lũ, Diệp Phi con ngươi có chút co vào. Hắn không ngờ tới hỏa diễm yêu thú thế mà còn nắm giữ năng lực cường hãn như vậy, lại có thể điều khiển địa thế. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, Diệp Phi nội tâm cũng không phải là e ngại, ngược lại chiến ý nồng đậm, huyết dịch cả người tại sôi trào. Phản phất là trong cơ thể cái kia cỗ thần bí lực lượng lại mang đến cho hắn không hiểu tự tin, để hắn quên đi e ngại, chỉ còn lại thẳng tiến không lùi tín niệm. Hắn giơ cao lên trường kiếm, tách ra chói mắt quan huy, phá thiên nhất kiếm. Diệp Phi nhất kiếm vung ra, mang theo bàng bạc kiếm ý, đón nhận cái kia hỏa diễm dòng lũ. Phanh! Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng va chạm cùng một chỗ, nháy mắt tạo thành một đoàn chói lọi tia lửa, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, giống như mặt nhật tiến đến khủng bố. Lam quang huy biến mất thời điểm, đầy trời hỏa diễm dần dần dập tắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong trời đêm vang vọng. Giống nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Yêu thú phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, lập tức một thanh màu đỏ thấm liêm đao đột ngột xuất hiện ở chân trời, tỏa ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cùng khí tức. Hỏa diễm yêu thú nhảy lên một cái, bắt lấy chuôi này liêm đao, đột nhiên bung ra một đạo lăng lệ đao cương. Trong cơ thể Diệp Phi linh lực cấp tốc thiếu đốt, một nháy mắt linh khí giống như tiết áp hồng thủy, mãnh liệt mà tới. Phía sau càng là hiện ra một đạo kim sắc thông thiên kiếm mang, tách ra hào quang sáng chói, giống như một viên nóng ánh thái dương, ánh sáng chói mắt khiến người mắt mở không ra. Đây là Diệp Phi dẫn động tự thân hoang cổ kiếm thể bản nguyên. Diệp Phi gión mũi chân, mượn nhờ cường đại trùng tình, thả người bay lên. Lập tức, trường kiếm như lưu tinh truy lạc, mang theo vạn trượng quang huy hung hăng chém vào tại cái kia hỏa diễm đao cương bên trên. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh bên trong, thiên địa gian đám mây đều là bị xô tan, một đạo cự đại khe rãnh lan tràn ra, vô tận bụi mù bao phủ tại bên trong hư không. Nơi xa Hạ Tinh Giao thấy cảnh này, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Đây mới là Diệp Phi thực lực chân chính sao? Thực lực như thế, chỉ sợ là bọn họ Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử cũng mặc cảm. Cái này Diệp Phi đến tột cùng là cái nào tông môn hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối? Vì sao phía trước lại chưa từng nghe nói qua? Có thực lực như thế người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể nào là hời hợt hạng người vô danh. Trừ phi hắn trước đây cực kỳ địa thấp, chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ rõ chính mình chân chính một mặt. Mà thôn hồn vào giờ phút này, cũng là chố mắt đứng nhìn. Cái này liền hoang cổ kiếm thể cường đại sao? Quả nhiên để người nhìn mà than thở. Thử hỏi tại cùng các loại cảnh giới phía dưới, hắn có Diệp Phi chiến lực như vậy sao? Đáp án rất rõ ràng, xa không thể chạm. Giờ khắc này, thôn hồn thậm chí cảm thấy đến, nhận Diệp Phi là chủ nhân, có khả năng đi theo dạng này một vị có tiềm lực cường giả, cũng vẫn có thể xem là hắn một loại cơ duyên. Ha ha, sảng khoái. Lại đến. Diệp Phi hưng phấn cười to. Sau một kích, hắn không những không có ngừng, ngược lại tiếp tục rút kiếm hướng về hỏa diễm nhân mã thú chạy nhanh mà đi. Lúc này Diệp Phi tựa như là một tôn chiến thần, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che đậy hắn phong mang. Đây là Diệp Phi lần đầu cảm nhận được như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Loại này lực lượng trầm luân để hắn có chút không cách nào tự kiềm chế. Phảng phất muốn đắm chìm tại cái này vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu bên trong mới có thể được đến thỏa mãn. Hỏa diễm nhân mã thú bị trọng thương, gầm thét liên tục, quanh thân nổ bắn ra vô cùng nóng bỏng ánh lửa, giống như liệt dương đồng dạng, tương dạng muộn chiếu sáng, giống như thái dương giáng lâm khủng bố. Nắm chặt liêm đao, nén giận một kích chém Diệp Phi. Đao cương những nơi đi qua, tất cả đều yên diệt hầu như không còn, liền không gian đều không chịu nổi công kích như vậy, vặn vẹo biến hình. Diệp Phi khỏe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, trong tay trường kiếm giương lên, có ánh màu vàng kiếm cầu vồng xuyên qua bầu trời đêm, đem cái kia hỏa diễm đao cương chém nát, càng chém về phía hỏa diễm yêu thú. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, lực hỏa diễm nhân mã thú xuất hiện giữ tợn vết thương. Giống thống khổ kêu rên truyền khắp xung quanh trăm dặm, nhưng Diệp Phi sát ý đã quyết. Đôi mắt của Diệp Phi lóe ra băng hàn sát ý, ngón tay bấn, sau lưng hiện ra kim sắc trường kiếm hư ảnh lập tức vang lên ong ong, phát ra kinh thiên kiếm minh thanh. Chương 36, lĩnh ngộ kiếm thế kiếm tôn. Chương 36, lĩnh ngộ kiếm thế kiếm tôn. Kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, giống như kinh lôi tại thiên địa gian oanh minh. Trong tay Diệp Phi trường kiếm lóe ra chói mắt màu vàng quang huy, giống như tia nắng ban mai bên trong tia nắng đầu tiên, ẩn chứa không thể bỏ qua lực lượng. Trong lòng hắn bành trướng, phảng phất giờ khắc này, chính mình làm mảnh này thiên địa chúa tể. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Âm thanh của hỏa diễm nhân mã thú khàn giọng lại tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt cái này nhất kiếm, nó cảm nhận được một loại đến từ thâm viên cùng cụ. Nó trong mắt lóe ra bất cam lửa giận, đem hết toàn lực lại lần nữa vung vẩy lên trong tay hỏa diễm liêm đao, như đầu ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, Diệp Phi kiếm mang giống như một đạo lưu tinh, vạch phá đêm tối, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, đã hướng nó đánh tới. Trái tim của hỏa diễm nhân mã thú cuồng loạn, ý thức được chính mình đã không cách nào trốn tránh, khủng cụ giống như thủy triều vào tới, nhưng mà hết thảy đều đã thì đã trễ. Động tác của nó cuối cùng chậm một bước, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, giống như là đối sắp xảy ra tử vong khủng cụ phát ra gào thét. Chết. Diệp Phi gầm nhẹ, toàn thân lực lượng trong nháy mắt này bộc phát, thanh âm của hắn giống như thiên lôi, rung động bốn phương. Hắn kiếm thế như hồng, nhắm thẳng vào cái kia trong lòng hỏa diễm nhân mã thú. Kiếm quang vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cùng, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều dưới quang mang này lộ ra ảm đạm vô cùng. Phanh. Cái kia ngăn cản hỏa diễm liêm đao tại Diệp Phi trước mặt kiếm khí còn như giấy mỏng yếu ớt, lại bị tùy tiện chém nát. Hỏa diễm nhân mã thú cảm thấy một cỗ vô hình khủng cụ đánh tới, không thể tự khống chế, ngực thống khổ cảm giác giống như nước thủy triều vào tới. Ngay trong nháy mắt này, trường kiếm lại lần nữa hung hăng chém xuống, lưỡi kiếm vạch qua thân thể của nó, cắt đứt ra một đầu vết thương thật lớn, hỏa diễm cùng máu tươi văng khắp nơi. Hỏa diễm nhân mã thú phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu rên, âm thanh quanh quẩn ở trong trời đêm, vang dội mà thê thảm. Giống. Hỏa diễm nhân mã thú thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang phát tiết nội tâm khủng cụ cùng bất cam. Trên thân hỏa diễm nháy mắt dập tắt, tựa như một cái bị đoạt đi tia sáng cự thú, đầy người liệt diễm nháy mắt ảm đạm vô quang, thay đổi đến chật vật không chịu nổi. Nó thi thể hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thời khắc này Diệp Phi giống như hóa thân thành chiến thần, hắn kiếm thế chính như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, huyết mạch sôi sục. Dù cho chiến đấu kết thúc như cũ tim đập rộn lên, hắn chưa hề thể nghiệm qua sảng khoái như vậy đầm địa chiến đấu. Đối mặt như vậy địch nhân cường đại, hắn không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ánh mắt của Diệp Phi bên trong lộ ra không sợ cùng hưng phấn, dưới chân hắn mặt đất giống như bị mãnh liệt phong bạo chỗ càn quét, cuốn lên bụi đất ở trong trời đêm bay lên. Kiếm quang lại nổi lên. Xung quanh mấy ngàn hỏa diễm yêu thú còn như gió thổi sóng lúa đồng dạng, toàn bộ bị nhất kiếm đãng. Giờ khắc này, thiên địa bất động, thời gian phảng phất ngưng kết, chỉ có kiếm minh thanh ở trong trời đêm quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Diệp Phi đứng tại trên không, toàn thân vết thương cùng máu tươi lại không cách nào che giấu hắn thời khắc này hưng phấn, hô hấp thay đổi đến gấp rút, trong lòng nhộn nhạo chưa bao giờ có chiến ý, đây chính là trong cơ thể vẫn giấu kín lực lượng sao? Từ khi cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết về sau, Diệp Phi liền có thể cảm giác được trong cơ thể tiềm ẩn một cỗ thần bí lực lượng. Không mò ra nhìn không đến, nhưng có thể cảm nhận được nó tồn tại. Thật tình không biết, hôm nay tại cái này sinh tử tồn vong lúc, cái này cỗ thần bí lực lượng thế mà bạo phát. Để Diệp Phi triệt để thu hoạch được khống chế cỗ này lực lượng thời cơ, đồng thời hoàn mỹ nắm giữ uy lực của nó. Vào giờ phút này, trên người Diệp Phi tản ra một cỗ lăng lệ khí tức, giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lộ ra. Thật mạnh kiếm ý, không đối, hắn đây là kiếm thế. Nội tâm Hạ Tinh Dao kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là một vị lĩnh nộ kiếm thế lớn kiếm tôn? Cái này sao có thể? Dù cho bây giờ Diệp Phi không có lại ẩn giấu tu vi, nhưng từ tu vi ba động bên trên phán đoán, cũng chính là võ vương cảnh bát cửu trọng tà hưu. Hắn liền võ hoàng đều không phải, lại làm sao có thể là lĩnh nộ kiếm thế lớn kiếm tôn? Có khả năng được gọi là lớn kiếm tôn, đầu tiên tu vi nhất định phải đạt tới võ tôn, sau đó đạo tâm viên mãn, tâm linh thông suốt, lĩnh ngộ kiếm thế. Kể từ đó mới có thể thực sự trở thành kiếm tôn. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số kiếm tôn đều là trước bước vào võ tôn, tự thân đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể cảm ngộ đến kiếm thế lĩnh vực. Cho dù là những cái kia trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp cường đại đặc thù thể chất, cũng muốn tại võ hoàng cảnh tu vi mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể tại võ vương cảnh liền lĩnh ngộ kiếm thế. Nhưng rất nhanh, Hạ Tinh Dao vừa chuyển động ý nghĩ đến một cái gần như không có khả năng có thể. Chẳng lẽ trước mắt Diệp Phi là hoang cổ kiếm thể? Nếu là hoang cổ kiếm thể lời nói, liền có thể giải thích thông được. Hoang cổ kiếm thể chính là thượng cổ thập đại nghịch thiên thể chất một trong. Mặt khác cùng kiếm đạo phù hợp thể chất, cái kia cũng chỉ là phù hợp mà thôi. Mà hoang cổ kiếm thể cùng mặt khác kiếm đạo thể chất khác biệt, loại này thể chất căn bản không phải dùng phù hợp có thể hình dung. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hoang cổ kiếm thể chính là kiếm đạo bản thân, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, càng là có thể ngưng tụ ra tự thân kiếm đạo bản nguyên. Có thể ngay sau đó Hạ Tinh Dao liền càng thêm rung động. Nàng phía trước sở dĩ không có hướng hoang cổ kiếm thể phương diện này suy nghĩ, đó là bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, hoang cổ kiếm thể giống như là hoang cổ phế thể, tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp, trong lịch sử rất nhiều hoang cổ kiếm thể, dốc cả một đời cũng vô pháp đột phá võ hoàng. Nhưng trước mắt Diệp Phi, thoạt nhìn cùng nàng niên kỷ tương tự, cũng đã tu vi võ vương cảnh bát cửu trọng. Loại này tu luyện tốc độ, cho dù là đặt ở đỉnh tiêm tông môn, thậm chí là thánh địa cùng cổ lão đạo thống bên trong, sợ cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cái này Diệp Phi, trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Hắn là như thế nào đánh vỡ hoang cổ kiếm thể tu luyện tốc độ chậm chạp cái này công siêng? Nghĩ tới đây trong lòng Hạ Tinh Dao hiện ra một ý nghĩ, có lẽ Diệp Phi xuất hiện chính là nàng có thể đánh vỡ vận mệnh gông xiềng thời cơ. Ta nhất định sẽ bắt lấy lần này thời cơ, đánh vỡ chính mình ràng buộc, thoát khỏi Phục Thiên Thánh Địa cái này gông xiềng. Vô luận trả giá bao lớn đại giới, cho dù là Hạ Tinh Dao có cái này suy nghĩ, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Đúng vào lúc này, Diệp Phi chậm rãi hướng về nàng đi tới. Nhìn xem Diệp Phi cái này to lớn cao ngạo thân ảnh, cũng không biết vì sao, nàng vậy mà phương tâm đập mạnh, ngay con đi loạn. Nhưng mà, liền tại nàng trầm tư lúc, Diệp Phi đã đi tới trước mặt nàng, một mặt băng lãnh, người biết ta bí mật, đều phải chết, cho dù ngươi là Phục Thiên Thánh Địa thánh nữ. Âm thanh của Diệp Phi vô cùng băng lãnh, để người như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Chương 37, tình bị kim kiên tỏa chương 37, tình bị kim kiên tỏa ngươi muốn giết ta. Nội tâm Hạ Tinh Dao chấn động, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Diệp Phi gật đầu, ngữ khí như cũ lạnh nhạt băng lãnh, không sai, ta nội tình đã thấy, bất luận cái gì biết ta chân chính người của nội tình, đều phải chết. Hạ Tinh Dao điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Diệp Phi, sóng mắt không ngừng lưu chuyển. Nàng cảm nhận được đến từ Diệp Phi sát ý, đây là thật đối nàng động sát tâm. Có thể dùng một cái cơ duyên thông tin, đổi ta cái mạng này. Hạ Tinh Dao một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, nội tâm có chút dãy rủa nói. Diệp Phi lông mày nhíu lại có cơ duyên đưa tới cửa. Đầu năm nay, đều thích dùng tin tức bảo mệnh sao? Người trước tiên nói một chút, là cơ duyên gì? Nhìn xem có đáng giá hay không người cái mạng này. Hạ Tinh Dao do dự một chút rồi nói ra, ta nhìn ngươi vừa rồi thi triển kiếm quyết, có thể là cái kia Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Lời vừa nói ra, Diệp Phi cũng là hơi mở ra. Ngươi nhận ra cái này kiếm quyết? Diệp Phi băng lãnh mở miệng nói. Hạ Tinh Dao nhẹ gật đầu. Cái này Thanh Liên Mãn Nguyệt chính là Thanh Liên Thánh Địa một vị kiếm đế sáng tạo. Thế nhân đem xưng là Thanh Liên kiếm đế. Tại cái này vị kiếm đế lúc còn trẻ, nàng cũng từng tới Thiên Địa Đạo Tràng tìm kiếm cơ duyên. Tương truyền nàng là tại Thiên Địa Đạo Tràng bên trong cái nào đó kiếm đạo truyền thừa chi địa ngộ đạo, sau đó mới thức tỉnh kiếm đạo thiên phú, cuối cùng càng là đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong. Ta biết cái này kiếm đạo truyền thừa chi địa tại nơi nào, cũng có thể dẫn ngươi đi. Nghe Hạ Tinh Dao lời nói về sau, Diệp Phi cũng là lập tức hứng thú. Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm người sáng lập, Thanh Liên kiếm đế ngộ đạo chi địa, có thể để cho một người ngộ đạo thành công, đồng thời đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong, xem ra cái này kiếm đạo truyền thừa chi địa đồng thời không đơn giản a, có thể, như tình huống là thật, có thể đổi lấy ngươi một mạng. Chẳng qua hiện nay ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Diệp Phi nói xong, liền nhìn về phía hỏa vực chỗ sâu. Hạ Tinh Dao thấy thế, cả người đều cảm giác không tốt, bởi vì nàng ý thức được, Diệp Phi đi tới cái này hỏa vực, cũng là chạy cái này hỏa vực bên trong thần hỏa mà đến. Ngươi cũng là đến lấy cái này thần hỏa. Ngươi biết nơi này nắm giữ thần hỏa? Hạ Tinh Dao thần sắc mười phần kinh ngạc. Cái này hỏa vực bên trong tồn tại một loại thần hỏa, tin tức này người biết cũng không nhiều. Nhiều lắm là cũng liền mấy cái cổ lão thánh địa cùng gia tộc biết chuyện này. Nhưng nơi này hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm, bình thường thời điểm bọn họ cũng không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm tiến vào hỏa vực bên trong. Nếu không phải Hạ Tinh Dao là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nàng cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào cái này hỏa vực bên trong tìm kiếm thần hỏa. Nàng tới đây mục đích cuối cùng nhất chính là tìm kiếm thần hỏa. Bây giờ biết được Diệp Phi cũng là đến tìm kiếm thần hỏa về sau, nội tâm liền có chút suy nghĩ. Cái này thần hỏa nàng tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể rơi vào nàng nhân viên bên trong. Có thể là cái này Diệp Phi thực lực cực kỳ đáng sợ, chớ nhìn hắn chỉ có tu vi võ vương cảnh bát cửu trọng, nhưng trên thực tế hắn nhưng là lĩnh ngộ kiếm thế kiếm tôn. Dù cho tu vi không có đạt tới võ tôn, có thể cái kia kiếm đạo tạo nghệ đã không kém gì bất luận cái gì võ tôn. Dạng này tồn tại cường đại, nàng không có khả năng chiến thắng. Có thể nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy cùng thần hỏa bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạ Tinh Dao làm ra một cái chật vật quyết định. Tất nhiên ngươi cũng là đến thu hoạch thần hỏa, vậy cái này cho ngươi, ngươi tại thu phục thần hỏa thời điểm có lẽ có thể phải lên công dụng. Nói xong, Hạ Tinh Dao lấy ra một kiện pháp bảo, hai tay dâng lên đưa cho Diệp Phi. Cái này pháp bảo là một bộ xiềng xích giáng dấp, tản ra huyền diệu khó lường trận văn. Nó vừa mới xuất hiện, lập tức đưa tới bốn phía không gian của mình. Trên mặt Diệp Phi nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, pháp khí này phía trên tản ra trận văn ba động, nắm giữ phong tỏa không gian công hiệu. Nhưng lại tại Diệp Phi muốn tiếp nhận xiềng xích, đầu ngón tay chạm đến xiềng xích một cái mắt, đầu óc của hắn đột nhiên trống rỗng, phản phất là chính mình thần hồn bị thứ gì khóa chặt đồng dạng. Ngay sau đó, một cố không hiểu liên hệ bị câu lên, là hắn cùng Hạ Tinh Dao lẫn nhau nội tâm liên hệ nào đó. Một cái mắt, cảm giác thời gian dừng lại, nháy mắt sau đó lại cảm thấy thời gian đi qua vạn vạn năm. Phản phất hắn cùng Hạ Tinh Dao lẫn nhau cùng nhau kinh lịch Thương Hải Tăng Điển, sông cạn đá mòn, mãi đến thời không vỡ vụn. Một hạt giống tại nội tâm Diệp Phi rơi xuống, từ mọc rễ nảy mầm, cho đến thâm căn cố đế. Vào giờ phút này, trong mắt Diệp Phi Hạ Tinh Dao mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng phản phất chính là một vị làm bạn vô tận tuế nguyện đạo lữ. Ánh mắt Hạ Tinh Dao cũng là thay đổi đến mê ly, si ngốc nhìn qua Diệp Phi. Diệp Phi cũng là như thế, hai người đối mặt trong đôi mắt, tựa hồ cũng hiện ra vô số hình ảnh. Liên tại bọn hắn sắp triền miên cùng một chỗ nháy mắt, Diệp Phi trong đầu đột nhiên truyền đến nữ đế vô cùng băng lãnh âm thanh. Loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng muốn cướp bổn đế đạo lữ. Nói xong, nữ đế cách không con ngón đúng ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đôi mắt của Diệp Phi đột nhiên thanh minh, Hạ Tinh Dao thì là như bị sét đánh, cả người sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Phản phất là thần hồn nhận lấy trọng kích. Diệp Phi tỉnh táo lại về sau, một bộ lòng vẫn còn sợ hai thần sắc nhìn hướng Hạ Tinh Dao. Cái này Hạ Tinh Dao thật không phải đèn đã cạn dầu, Phục Thiên Thánh Địa nội tình quả nhiên danh bất hư truyền. Chính mình kém chút liên cắm. Chợt hắn truyền âm cho nữ đế nói, vừa vặn đây là phát sinh cái gì? Làm sao cảm giác ta thần hồn bị một loại vô hình lực lượng cho khóa chặt? Không phải nói ta nắm giữ Hỗn Độn Thần Liên về sau, thần hồn vô cùng vững chắc, không nhận ngoại lực xâm thực sao? Nữ đế lạnh lùng mở miệng nói, ngoại lực xâm thực? Ha ha, cái này cũng không phải cái gì ngoại lực xâm thực. Nữ đế tiếp tục giải thích cho Diệp Phi. Vừa rồi Hạ Tinh Dao dùng pháp bảo tên là Tình Bị Kim Kiên Tỏa, bị khóa định hai người, sẽ nháy mắt cùng chung chí hướng, phảng phất cùng nhau kinh lịch vô tận tuế nguyệt đồng dạng, sinh ra vô cùng nồng hậu dày đặc tình cảm. Tại tiên giới, liền có một ít tà tu chuyên môn dùng loại này thủ đoạn, thu phục rất nhiều đạo lữ. Nghe nói từng có một vị tà tu liền dùng loại này thủ đoạn trọn vẹn thu phục hơn vạn cái đạo lữ, suốt ngày đêm, năm qua năm, cuối cùng rơi vào cái lực kiệt bỏ mình hạ trạng. Sử dụng loại này thủ đoạn để người khó lòng phòng bị, cho dù là tu luyện vô tình đạo người, cũng khó có thể ngăn cản. Trừ phi là tự thân tâm cảnh vô cùng cường đại người mới có thể tự mình tỉnh lại. Ngươi mặc dù nắm giữ hỗn độn thần liên, thần hồn không nhận ngoại lực xâm thực, nhưng tâm cảnh còn chưa đủ kiên định, bởi vậy mới sẽ bị xiềng xích này cho gò bó. Diệp Phi nghe vậy, có chút gật đầu như có điều suy nghĩ, chợt ánh mắt nhìn hướng Hạ Tinh Dao. Không thể không bội phục các ngươi thủ đoạn của Phục Thiên Thánh Điện. Đem thần hồn ấn ký giao ra, nếu không lập tức phải chết. Diệp Phi ngữ khí vô cùng băng lãnh, ẩn chứa vô biên sát ý. Hạ Tinh Dao cả người trực tiếp bối rối. Diệp Phi đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả tình bị Kim Kiên Tỏa cũng không thể gò bó nàng. Cái này nội tình nàng muốn là muốn giữ lại, đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, đối Phục Thiên Thánh tử dùng. Thật tình không biết, hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra liền dùng trên thân Diệp Phi, nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới là, cái này pháp bảo vậy mà đối Diệp Phi không có hiệu quả. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không còn cách nào khác, nàng cũng không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ qua một bên thần thức hải, đem thần hồn ấn ký giao cho Diệp Phi. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng sinh tử liền triệt để khống chế ở trong tay của Diệp Phi. Chương 38, Phục Thiên Thánh Địa bí mật chương 38, Phục Thiên Thánh Địa bí mật đem Hạ Tinh Dao thần hồn ấn ký thu lấy về sau. Diệp Phi lạnh lùng nhìn hướng nàng, cái này thần hỏa đối ngươi rất trọng yếu. Hạ Tinh Dao bây giờ cái này tình cảnh, còn không tiếc đối Diệp Phi sử dụng tình bị Kim Kiến Tỏa, nhìn ra được, nàng cũng là cực kỳ để ý trong đó thần hỏa, mà lại là nhất định phải được. Hạ Tinh Dao nhẹ gật đầu, chỉ cần ta nắm giữ thần hỏa, ta liền có lòng tin có thể vượt qua thánh tử, dạng này ta liền có thể thoát khỏi gò bó vận mệnh công xiềng. Diệp Phi nghe hơi nhíu mày, vượt qua thánh tử. Theo ta được biết, thánh địa thánh tử thánh nữ sau này không phải đều sẽ kết thành đạo lữ sao? Mà thánh tử chính là thánh địa truyền thừa người, sau này ngồi vững thánh chủ vị trí, có thể cùng thánh chủ trở thành đạo lữ phóng nhãn toàn bộ thánh địa, chỉ sợ cũng là dưới một người. Kể từ đó, làm sao đến gò bó công xiềng? Sắc mặt Hạ Tinh Dao đột nhiên lạnh xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét. Dưới một người, đây chẳng qua là người ngoài xem ra mà thôi. Mặt khác thánh địa làm sao ta không rõ ràng, nhưng Phục Thiên Thánh Địa tuyệt đối không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Dù cho ta là Phục Thiên Thánh Nữ, nhưng cuối cùng bất quá là thánh tử tu luyện lô đỉnh mà thôi. Phục Thiên Thánh Địa chọn lựa thánh nữ đều là từ nhỏ liền tu luyện một loại công pháp tên là Phục Thiên Di Hoa Công. Tu luyện nữ tử có một cái đặc tính, đó chính là mỹ cốt tự nhiên. Đợi đến ta tu vi cùng tu vi thánh tử đều đạt lúc đến võ thánh, liền sẽ đem ta cả đời tu vi chuyển rời đến trên người thánh tử, làm cho hắn có thể tại ngắn trong thời gian tu vi bạo tăng, nắm giữ đủ thực lực về sau liền lấy vững chắc Phục Thiên Thánh Địa địa vị. Lịch đại Phục Thiên Thánh chủ đều là như vậy, bởi vậy Phục Thiên Thánh Địa mới có thể ngồi vững Nam vực tứ đại thánh địa đứng đầu. Thế nhân đều biết, ta Phục Thiên Thánh Địa có một cái thí luyện bí cảnh tên là Sinh Tử Kết Giới. Sau khi tiến vào có gần như thu hoạch được đăng lâm võ đế cơ duyên, có thể từ xưa đến nay tiến vào bên trong người thập tử vô sinh. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là Phục Thiên Thánh Địa quang minh chính đại nói dối. Bởi vì tiến vào bên trong đều chỉ có lịch đại thánh nữ. Lịch đại thánh nữ sau khi tiến vào liền không có người nào đi ra. Sau khi tiến vào, liền sẽ trở thành lịch đại thánh chủ lô đỉnh, một thân tu vi phó mặc. Gặp phải có lương tâm thánh chủ, sẽ còn lưu ngươi một mạng, có thể sống lâu một chút thời gian, nhưng cũng chỉ có thể tại băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại thế giới làm bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Nếu là gặp phải lòng dạ ác độc thánh chủ, tất phải giết che giấu hai mắt người. Bây giờ Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang chính là một vị tâm ngoan thủ là người, ta cùng hắn kết làm đạo lữ, kết quả có thể nghĩ. Diệp Phi nghe vậy về sau có chút gật đầu, trong lòng dập dờn vô cùng. Nguyên lai bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp Phục Thiên Thánh Địa, phía sau vậy mà như thế âm u không chịu nổi. Nhưng cái này liền là thế giới này phát tắc, nhược đục cường thực. Vì thu hoạch được cường đại lực lượng, còn có vô thượng uy tín, bọn họ nhất định phải tìm hết tất cả biện pháp vững chắc bọn họ địa vị. Vậy cái này cùng ngươi thu hoạch được thần hỏa lại có quan hệ gì? Diệp Phi tiếp tục hỏi. Hạ Tinh Dao bây giờ thần hồn ấn ký đều bị Diệp Phi khống chế, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng bây giờ đã là người của Diệp Phi, tự nhiên là biết gì nói nấy. Chính như ta nói tới, Phục Thiên Thánh Địa vì vững chắc bọn họ địa vị, tự nhiên là tuân theo chính là cường giả vi tôn quy tắc. Nếu như ta thu hoạch được thần hỏa, liền có thể đem Phục Thiên Thánh Địa đời đời truyền lại Phục Thiên Phần Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ cần có thể đem Phục Thiên Phần Thiên Quyết tu luyện đến viên mãn, đến lúc đó, tiến vào sinh tử kiếp giới, người nào trở thành người nào lô đỉnh còn khó nói. Phục Thiên Phần Thiên Quyết là Phục Thiên Thánh Địa không truyền bí pháp, chỉ có lịch đại thánh chủ thánh tử còn có thánh nữ có thể tu luyện. Nhưng Phục Thiên Thánh Địa bên trong Phục Thiên Thánh Hỏa, từ trước đến nay chỉ có thánh chủ cùng thánh tử có thể kế thừa. Mà thánh nữ muốn tu luyện môn công pháp này, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm mặt khác hỏa diễm. Tu luyện môn công pháp này, có thể hay không tu luyện đến viên mãn, cùng nắm giữ hỏa diễm cùng một nhịp thở. Diệp Phi sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngươi đem Phục Thiên Thánh Địa bí mật nói cho ta, liền không sợ người của Phục Thiên Thánh Địa tìm ngươi phiền phức? Diệp Phi hỏi. Hạ Tinh Dao thoải mái cười một tiếng, giống như là tại tự giễu, ta bây giờ thần hồn ấn ký đều bị ngươi khống chế, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đã là ngươi người, ngươi muốn ta sinh liền sinh, muốn ta chết liền chết, ta còn có gì lo lắng? Diệp Phi cơ cười một tiếng, yên tâm, tất nhiên bây giờ ngươi đã là người của ta, xem như chủ nhân của ngươi, ta tự nhiên sẽ không để người của Phục Thiên Thánh Địa tìm ngươi phiền phức. Một phương thánh địa, có thể nói là một phương cương vực bá chủ. Truyền thừa vô tận với nguyệt, nội tình tự nhiên là thâm bất khả chắc. Lấy bây giờ thực lực của Diệp Phi, tự nhiên là không dám bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ thánh địa. Nhưng bây giờ không thể lấy, không đại biểu về sau không thể lấy. Đối với người thường mà nói, quá trình này có lẽ cực kỳ dài lâu. Có thể đối với Diệp Phi mà nói, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Âm Dương Tạo Hóa Tháp được trời ưu ái thời gian gia tốc hoàn cảnh, chính là hắn ỷ vào. Bây giờ nhất tầng liền có gấp 100 lần thời gian gia tốc, nếu là có thể tiến vào nhị tầng, đây chính là 200 lần thời gian gia tốc. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tu luyện tài nguyên, chỉ là thánh địa, Diệp Phi trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đây cũng không phải là Diệp Phi mù quáng tự tin. Bây giờ hỏa vực bên trong thần hỏa gần trong gang tấc, nói không chừng đem thu phục về sau, liền có thể thuận lợi đột phá võ hoàng. Đến lúc đó lại đi Thanh Liên Kiếm Đế đã từng ngộ đạo chi địa, tất nhiên cũng có thể thu được không ít cơ duyên. Chính yếu nhất chính là, đột phá võ hoàng cảnh về sau, lại có thể đi cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết. Cùng nữ đế tu luyện về sau, tất nhiên lại có thể biên độ lớn tăng lên tu vi. Nhìn thấy Diệp Phi một bộ lời thể son sắt dáng dấp, Hạ Tinh Giao vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nàng là Phục Thiên Thánh nữ, rõ ràng nhất Phục Thiên Thánh địa nội tình. Dù cho nàng thừa nhận Diệp Phi xác thực rất xuất sắc, thậm chí có thể nghiền ép Phục Thiên Thánh tử Phục Quang. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không cho rằng Diệp Phi tại ngắn bên trong thời gian, liền nắm giữ có thể đối kháng toàn bộ thực lực của thánh địa. Trừ phi sau lưng của hắn, cũng ôm có một cái đủ để so sánh thánh địa thế lực. Không phải ta không tin ngươi, nhưng nếu là Phục Thiên Thánh địa người biết được chuyện hôm nay, ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Hạ Tinh Giao lời này cũng là có thăm dò ý tứ, muốn nhìn một chút sau lưng của Diệp Phi đến tột cùng có hay không cường đại đến đủ mà đối kháng thánh địa thế lực. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Hạ Tinh Giao vấn đề, mà là tự mình hỏi, "Ta hỏi ngươi, bên trong Phục Thiên Thánh địa, cùng thế hệ bên trong, trừ thánh tử ra có thể có người có thể cùng ngươi đánh đồng?" Hạ Tinh Giao hiển nhiên cũng không biết Diệp Phi hỏi vấn đề này ý nghĩa ở đâu, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Cùng thế hệ bên trong, trừ bỏ bên ngoài thánh tử, không người có thể đụng." Đây cũng không phải là Hạ Tinh Giao nói ngoa, mà là xác thực, nếu không nàng cũng sẽ không tài nghệ trấn áp cùng thế hệ, trở thành Phục Thiên Thánh nữ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Cái kia tốt, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói các ngươi Phục Thiên Thánh địa đời đời truyền lại Phục Thiên Thánh hỏa, bây giờ có thể là tại các ngươi trên người thánh tử." Hạ Tinh Giao nghe vậy nội tâm một trận cuộn cuộn. Nàng cũng là người thông minh, một nháy mắt liền đại khái đoán được Diệp Phi ý nghĩ. "Ngươi không phải là muốn?" Hạ Tinh Giao kinh ngạc. Diệp Phi tự tin có chút gật đầu, "Ha ha, ngươi gông xiềng không phải liền là cái kia đương đại Phục Thiên Thánh tử, chỉ cần từ căn nguyên bên trên giải quyết, chấm dứt. Dù sao, tại cái này thiên địa đạo tràng, chết như vậy mấy người thường thấy nhất cực kỳ." Lời vừa nói ra, Hạ Tinh Giao mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm kìm nén không được cái kia cùng nhiệt vui sướng. Nàng mục đích cuối cùng nhất vẫn là đã tới, mặc dù trong đó xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Diệp Phi đồng thời không biết là, tại Hạ Tinh Giao lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, nội tâm liền bắt đầu kế hoạch tất cả những thứ này. Phía trước tất cả, chẳng qua là vì thăm dò Diệp Phi, lấy chứng thực trong lòng nàng phỏng đoán. Tại xác nhận suy nghĩ trong lòng về sau, Hạ Tinh Giao liền chắc chắn Diệp Phi tiếp xuống sẽ như thế hành động. Tất cả những thứ này đều tại nàng kế hoạch bên trong, dù cho bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí thần hồn ấn ký đều bị đối phương khống chế, nàng cũng sẽ không tiếc. Thần hồn ấn ký cũng không phải là không có biện pháp giải trừ, chỉ cần có thể cam lòng từ bỏ một bộ phận thần hồn lực lượng, đem thần hồn chạm đi một bộ phận, đồng dạng có thể thoát khỏi Diệp Phi khống chế. Chỉ cần nàng kế hoạch đạt được, về sau Phục Thiên Thánh địa có thể coi là sổ sách, cũng sẽ chỉ tính toán tại trên đầu Diệp Phi. Vô luận về sau sự tình làm sao phát triển, nàng đều là chính giữa người được lợi. Chương 39, áp chế thần hỏa. Chương 39, áp chế thần hỏa. Mà Diệp Phi kế hoạch liền không có Hạ Tinh Giao như vậy đào mưu túc trí. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, chiếm hỏa vực thần hỏa, lại đi Thanh Liên Kiếm Đế đã từng nội đạo chi địa. Cuối cùng chính là chém giết cái kia Phục Thiên Thánh tử. Chém giết Phục Thiên Thánh tử, không chỉ là vì Phục Thiên Thánh hỏa hoặc là Hạ Tinh Giao, mà là lo trước tính sau, trước thời hạn giải quyết chưa phát sinh thai hoàng ẩm. Bây giờ hắn đem Hạ Tinh Giao thu phục, chuyện này không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện. Cái này Hạ Tinh Giao đối với Phục Thiên Thánh tử thậm chí Phục Thiên Thánh địa đến nói, có thể là cực kỳ trọng yếu. Dù sao nàng có thể là Phục Thiên Thánh nữ, một phương thánh địa thánh nữ bị chính mình thu phục, cái này để thánh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đến lúc đó Phục Thiên Thánh địa tất nhiên sẽ tới cửa đến tìm kiếm chính mình. Nếu là mình đến lúc đó còn không có trưởng thành đến có thể đối kháng toàn bộ thánh địa trình độ, đây chính là một cái phiền toái không nhỏ, thậm chí là tai họa ngập đầu. Nếu là bây giờ liền đem Phục Thiên Thánh tử giết đi, Phục Thiên Thánh địa tất nhiên sẽ là đang tìm kiếm hung thủ bên trên hao phí một chút thời gian, đến lúc đó truy hung không có kết quả, lại muốn một lần nữa tuyển chọn thánh tử. Cái kia hao phí thời gian, liền không phải là một điểm nửa điểm. Diệp Phi có tự tin có khả năng tại cái này đoạn bên trong thời gian triệt để trưởng thành. Dù cho đến lúc đó sự tình bại lộ, hắn cũng không có sợ cái kia Phục Thiên Thánh địa, mà còn lui một vạn bước đến nói, thần hỏa có thể là không thể thấy nhiều nghịch thiên cơ duyên. Nếu là bây giờ bỏ qua, chờ ra thiên địa đạo tràng, hắn lại nghĩ từ trong tay Phục Thiên Thánh tử cấp đi Phục Thiên Thánh hỏa có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệp Phi cùng Hạ Tinh Giao hướng về chỗ sâu trong hỏa vực đi. Nhưng Diệp Phi nghi ngờ là, không biết vì sao, cái này hỏa vực nhiệt độ xung quanh giảm ít đi rất nhiều. Theo đạo lý đến nói, hẳn là càng đến gần dải đất trung tâm, hỏa diễm càng là khủng bố mới đối. Hạ Tinh Giao cũng tương tự cảm nhận được điểm này. Âm thanh của thôn hồn đột nhiên truyền đến, phát biểu ý nghĩ của mình, "Chủ nhân, có thể hay không có một loại khả năng? Vừa rồi chủ nhân chém giết hỏa diễm thạch cự nhân, còn có hỏa diễm nhân mã, chính là cái này thần hỏa một sợi mùi lửa ngưng tụ. Bây giờ cái này thần hỏa liên tiếp hai đạo hỏa loại bị chạm diệt, chỉ sợ là nhận lấy thương không nhẹ, thậm chí rất có thể tại ngắn bên trong thời gian tiến vào một loại trạng thái hư nhược. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Phi vui mừng. Như thế nói đến, vậy hắn thu phục thần hỏa chẳng phải là càng đơn giản hơn? Còn có loại này thuyết pháp, chẳng lẽ cái này thần hỏa còn có thể sản sinh ra linh trí? Diệp Phi dò hỏi. Thôn Hồn nhẹ gật đầu, vô chủ thần hỏa chính là thiên địa bản nguyên tầm bổ mà sinh. Trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, chưa hẳn không thể sinh ra linh trí. Nếu như cái này thần hỏa thật tiến vào trạng thái hư nhược, đó chính là thu phục nó tốt nhất cơ hội. Thôn Hồn vừa dứt lời, toàn bộ hỏa vực đột nhiên thoải mái. Từng trận khủng bố hỏa diễm gợn sóng từ ở trung tâm dập dờn mà ra. Cái kia kinh khủng hỏa diễm tựa hồ có thể đốt cháy bản vật. Sắc mặt của Hạ Tinh Dao trầm xuống, thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Dù cho nàng nắm giữ cực đạo đế binh phong phẩm, thời gian dài nàng cũng là ngăn cản không nổi. Mà một bên Diệp Phi, vậy mà thờ ơ thế mà dùng nhục thân ngạnh kháng cái này khủng bố hỏa diễm. Một màn này để Hạ Tinh Dao lâm vào sâu sắc rung động. Cái này sẽ là của hoang cổ kiếm thể chỗ kinh khủng. Nhục thân phòng ngự thế mà có thể cực đạo đế binh. Cái này sao có thể? Hắn bây giờ mới là cái gì tu vi? Chủ nhân, phía trước chính là giải đất trung tâm, muốn cẩn thận là hơn. Lao nô năm đó chính là vẫn lạc tại nơi này. Được đến thôn hồn nhắc nhở, Diệp Phi cũng không dám xem thường. Một vị võ thánh đỉnh phong cường giả tại giải đất trung tâm đều trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Quản chi hắn bây giờ nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng không nhìn cái này khủng bố hỏa diễm. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta, đừng đến lúc đó liên lụy ta, còn muốn ta phân lòng chiếu cố ngươi. Diệp Phi ném câu nói tiếp theo về sau, cả người nhảy lên một cái, hướng về trong hỏa vực tâm nội bá đi. Đợi đến Diệp Phi rời đi thời điểm, Hạ Tinh Dao mới lộ ra một tia khó mà phát giác đạt được nụ cười. Theo Diệp Phi đến trong hỏa vực tâm, hắn lập tức giữ vững tinh thần, cảnh giác bốn phía, đồng thời tùy thời làm tốt trốn gần âm dương tạo hóa tháp chuẩn bị. Vâng. Đúng lúc này, Diệp Phi chợt nghe một tiếng oanh minh nổ tung, chợt một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Cái này khí tức rõ ràng là từ cái kia trong hỏa vực tâm truyền ra ngoài, không phải là cái kia thần hỏa cảm ứng được có người ngoài đi vào phát ra cảnh cáo. Tâm tư của Diệp Phi nhất chuyển, nhưng là không có chút gì do dự, chạy thẳng tới trong hỏa vực tâm mà tới. Chỉ trong chốc lát, hắn chính là đi tới hỏa vực trung tâm nhất. Mà tại cái kia trống trải trống không trong đất, có một tôn tròn vẹn ba cao trăm trượng lớn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự nhân ngồi xếp bằng. Đây cũng không phải là phía trước gặp phải hỏa diễm thạch cự nhân hoặc là hỏa diễm nhân ma thú, mà còn thuần túy hỏa diễm, ngưng tụ một đạo nhân hình. Thôn Hồn thấy thế lập tức thần hồn run rẩy. Trước mắt tồn tại, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất, chính là khí tức thần hỏa. Năm đó hắn chính là vẫn lạc tại cái này hỏa diễm bên trong. Chủ nhân, đây chính là cái kia thần hỏa. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt đi qua, cái này thần hỏa thực lực càng khủng bố, sợ rằng không bao lâu liền sẽ tấn thăng đến trong truyền thuyết đạo hỏa cấp độ. Đạo hỏa, đây chính là phía trên thần hỏa tồn tại. Diệp Phi nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nội tâm kích động. Dù sao cuối cùng nếu là không địch lại, còn có âm dương tạo hóa tháp bề mặt, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Liên tại Diệp Phi nghĩ muốn xuất thủ lúc, âm thanh của nữ đế đột nhiên vang lên, băng lãnh ngự khí bên trong ẩn chứa một tia khó mà phát giác lo lắng. Diệp Phi, ngươi không muốn sống nữa. Trước mắt thần hỏa đã đến gần vô hạn đạo hỏa cấp độ, xa hoàn toàn không phải bây giờ ngươi có thể ứng phó. Diệp Phi cũng là lông mày nhíu chặt, nhìn trước mắt thần hỏa mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè, có thể thật vất vả gặp phải như cơ duyên này, ta lại há có thể bỏ lỡ? Phía trước ngươi để ta gia nhập Huyền Thiên Học Cung luyện thể cát, không phải liền là để ta nghĩ biện pháp thu hoạch trong đó xích huyết phần thiên hỏa sao? Bây giờ có một cái khác thần hỏa gần ngay trước mắt, nếu là không có thể đem thu phục, đó thật là có chút đáng tiếc. Nữ đế lắc đầu thở dài một tiếng, vô luận thần hỏa đạo hỏa đích thật là thiên địa gian khó mà gặp phải cơ duyên. Mặc dù nàng đã từng dặn dò qua Diệp Phi, phải nghĩ biện pháp thu hoạch thần hỏa, nhưng cũng không phải nóng lòng nhất thời. Nàng kế hoạch vốn là muốn chờ Diệp Phi tấn thăng võ hoàng, thậm chí võ tông về sau lại đi thu hoạch thần hỏa, như vậy mới có thể ổn thỏa một chút. Mà thôi, ta giúp ngươi đem cái kia hỏa diễm áp chế một bộ phận, ngươi thử nghiệm đem thu phục. Ghi nhớ, ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế nửa canh giờ vừa qua, dù cho ngươi không có thể đem thu phục, cũng phải lập tức rời đi nơi đây. Nữ đế hiếm thấy từ ngữ khí bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Nói xong, nữ đế nâng lên cái kia thon dài ngọc thủ, cách không một chỉ điểm ra. Nàng cũng không phải là đích thân dùng thực lực bản thân đi áp chế thần hỏa, bây giờ nàng còn không dám tùy ý xuất thủ, sợ thập đại thiên đế có phát giác. Nàng chỉ là hơi dẫn động âm dương tạo hóa tháp, lợi dụng sức mạnh của âm dương tạo hóa tháp tới áp chế thần hỏa. Ông, trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc hắc bạch lực lượng vô căn cứ hiện lên, nháy mắt bao khỏa tôn kia hỏa diễm cự nhân. Những này hắc bạch khí tức, tựa hồ cùng cái kia hỏa diễm cự nhân bản chất thuộc tính tương khắc. Thân thể của hỏa diễm cự nhân lập tức thay đổi đến ảm đạm vô quang. Không những như vậy, cái kia hỏa diễm cự nhân càng là phát ra thê lương gầm rú, lộ ra vô cùng thống khổ. Ánh mắt Diệp Phi lóe lên, thừa cơ công kích. Giống. Hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, vung vẩy hai tay liền hướng về Diệp Phi chụp tới. Đáng chết nhân loại, vậy mà dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn tới áp chế ta. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể cùng ta địch nổi. Hỏa diễm cự nhân đột nhiên thân ảnh tăng vọt gấp trăm lần, thay đổi đến cùng sơn nhạc thật lớn. Cái này trong lòng Diệp Phi thất kinh. Thân hỏa quả nhiên cực kỳ cứng hãn, dù cho bị áp chế, vẹn vẹn một tia khí tức liền có thể đem ta đẩy lui. Diệp Phi thầm nghĩ, nếu là đối phương không có bị áp chế, sợ rằng một quyền này cũng đủ để cho hắn hồi phi yên diệt. Diệp Phi hét lớn một tiếng, thể phách bên trong tách ra một vệt bóng ánh kim quang. Đây là hoang cổ kiếm thể bản nguyên thúc dụng. Trải qua lần trước thôi động, Diệp Phi đối thân thể của mình nội tình có càng tốt khống chế, có thể đem bản nguyên dung nhập tự thân, lấy thân là kiếm, quản chi là nhất quyền nhất ước, đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm thế. thân ảnh của hắn như một viên như đạn pháo vọt tới hỏa diễm cự nhân. Bành! Diệp Phi nắm đấm cùng cự nhân va chạm, phát ra tiếng vang. Thế nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉnh thân thể đều là bay ngược ra ngoài, va sụp một tòa mấy ngàn mét nham thạch đắp. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Người này, quả thực là một khối tâm sắt. Diệp Phi thầm mắng một tiếng. Bất quá cũng bởi vậy kích phát hắn nội tâm chiến ý chương 40, lực lượng quyết đấu chương 40, lực lượng quyết đấu phanh. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, bụi bặm bay lên, nham thạch mảnh vỡ đi tứ tán. Diệp Phi từ trong phế tích bắn ra, như cùng một con sống lại mãnh hổ, toàn thân tản ra chói mắt kim quang. Hắn ánh mắt hừng hực mà kiên định, phảng phất một cái rút ra lợi kiếm, nhắm thẳng vào cái kia cao vút trong mấy hỏa diễm cự nhân. Lần thứ hai thẳng hướng cự nhân, thân ảnh của Diệp Phi vẽ ra trên không trung một đạo tràn đầy lực lượng đường vòng cung, nháy mắt biến mất tại hỏa diễm nóng bỏng khí lưu bên trong. Rầm rầm rầm. Hai đạo cự đại lực lượng tại bên trong hư không quấn quýt, phảng phất là thiên địa gian hai cái cự thú. Lẫn nhau ở giữa không ngừng phóng thích ra khiến người hít thở không thông lực lượng, bạo tạc ra trận trận kinh khủng sóng âm. Hỏa diễm cùng kim quang giao hòa, tia sáng cùng liệt diễm va chạm. Giống như tinh thần vẫn lạc, kích thích đóng ánh khắp nơi tia lửa, chiếu rọi ra trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Diệp Phi mỗi một lần công kích đều kèm theo xé rách không khí tiếng rít. Thân thể tại cự lực xung kích bên dưới không ngừng thụ trọng thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, toàn thân bắp thịt tựa hồ cũng tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Nhưng mà, đối mặt tình cảnh này, trong lòng hắn điên cuồng chiến ý càng thêm nồng đậm, phản phất một cô vô hình lực lượng tại đẩy mạnh hắn, để hắn không sợ hãi. Lại đến, Diệp Phi hô lên âm thanh đến. Hắn công kích càng ngày càng hung ác, càng ngày càng bá đạo. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều bao hàm vô biên chiến ý cùng mênh mông kiếm thế. Dần dần, theo chiến đấu thâm nhập, Diệp Phi tại cự nhân công kích chúng dần dần thích ứng. Võ đạo thiên nhãn thôi động đến cực trí, phản phất hắn có khả năng cảm giác được cự nhân mỗi một lần động tác quy tích. Hắn dùng sức đạp lên mặt đất, thân hình như mũi tên bắn ra, nắm đấm hóa thành thiểm điện, trực kích mặt của cự nhân. Kim quang cùng hỏa diễm giao thoa, lập tức tia lửa tung tóe, mặt mũi cự nhân bị đánh đến vặn mèo, thậm chí lộ ra một tia kinh ngạc. Phá thiên nhất kiếm. Âm thanh của Diệp Phi giống như lôi đình nổ vang. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm, đấu chí giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Theo công kích không ngừng làm sâu sắc, hắn lực lượng tại dần dần tích góp, trong lòng tín niệm càng thêm kiên định. Hỏa diễm cự nhân lửa giận bị kích thích, phẫn nộ gào thét vang vọng trên không trung, nhưng cũng bởi vì Diệp Phi cường đại mà dần dần có vẻ hơi chật vật. Đáng chết nhân loại, có bản lĩnh ngươi giải trừ đối ta áp chế. Hỏa diễm cự nhân gầm thét, hai tay đột nhiên huy động, tính toán lấy cự lực nghiền nát trước mắt Diệp Phi. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Phi dần dần cùng cự nhân bất phân thắng bại, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ một tia ưu thế. Mỗi một lần va chạm đều giống như hai tòa sơn nhạc đang đối đầu. Tiếng nổ liên tục không ngừng, hỏa diễm cùng kim quang đan vào thành một bức tráng lệ bức tranh, khiến lòng người thần rung động. Diệp Phi nắm đấm giống như chống trận, từng tiếng trầm trọng đập nện tại trên thân thể của hỏa diễm cự nhân. Không khí bên trong truyền đến đinh tai nhức óc va chạm âm thanh, phản phất chiến đấu nhịp tại lúc này càng thêm sáng tỏ. Mỗi một lần ra quyền, đều mang trong lòng hắn lửa giận ngập trời cùng không sợ chiến ý giống như là từng khỏa cự thạch, rơi đập tại hỏa diễm cự nhân cái kia dần dần thân ảnh mệt mỏi bên trên. Hỏa diễm cự nhân mặc dù nắm giữ khổng lồ lực lượng, nhưng giờ phút này tại Diệp Phi cường đại công kích đến, rõ ràng cảm nhận được một tia cố hết sức. Nó lực lượng bị áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chiến đấu bên trong mỗi một lần huy động đều thay đổi đến chậm chạp, trong động tác lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Diệp Phi từ cự nhân biến hóa bên trong bắt được một tia cơ hội, ánh mắt Diệp Phi ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mặt quái vật khổng lồ này. Hoành Thiên Quyền. Thanh âm của hắn giống như lôi điện lớn, chấn động tại cự nhân bên hai. Một chiêu này, hắn từng nhìn qua Hùng Cường Sâm thi triển, vô cùng bá đạo, một quyền hoành thiên, ký ức vẫn còn mới mẻ, để hắn khắc sâu ấn tượng. Diệp Phi mặc dù chỉ nhìn qua một cái, nhưng đã tại trong lòng đại khái thôi diễn ra thi triển con đường. Theo một cái trọng quyền rơi xuống, thân thể của hỏa diễm cự nhân có chút lay động, nóng bỏng hỏa diễm tại trên người của nó lập lòe, giống như lên cơn giận dữ liệt diễm. Mà cái kia một tia kinh ngạc cùng thống khổ, phản phất giống như chớp giật vạch qua mặt mũi cự nhân. Người này nhân loại sâu kiến, hỏa diễm cự nhân tức giận rít gào lên, hỏa diễm tại nó bên ngoài thân nhấp nô, tựa như phệ nhân manh thú. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành hỏa diễm cự truy, hướng về Diệp Phi đột nhiên buông xuống, phản phất muốn đem hắn triệt để nghiền thành vỡ nát. Nhưng mà, Diệp Phi phản ứng lại ngoài ý liệu mau lẹ, né tránh cự truy công kích. Đồng thời gần như tại cùng một thời gian làm ra phản kích. Theo cự nhân gầm nhẹ, thân thể khổng lồ có chút rung động, tựa hồ dưới một kích này mất đi cân bằng. Trong lòng Diệp Phi siết chặt, nháy mắt bắt lấy một sát na này sơ hở. Song quyền hợp nhất, hóa thành một thanh vô hình trường kiếm, đâm thẳng hướng trong lòng cự nhân. Kim quang lập lòe, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, hung hăng đâm vào ngực của cự nhân. Một kích này lực đạo để hỏa diễm cự nhân phảng phất bị điện giật đồng dạng. Thân thể khổng lồ đột nhiên ngửa về đằng sau đi. Hỏa diễm tại trên không trung múa động, giống như là bị mưa rào đánh tan diễm hỏa, dần dần mất đi khống chế. Cự nhân tiếng giống giận dữ hỗn tạp thống khổ, chấn động xung quanh không gian, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Trong lòng Diệp Phi triều dâng lan lộn, chiến đấu khoái cảm giống như thủy triều vào tới. Hắn không có chút nào lưu thủ, theo cự nhân lảo đảo đi sát đằng sau mà bên trên, tiếp ngay cả phát ra trọng quyền, mang theo sức mạnh của vô tận cùng kiếm thế, đập về phía mặt mũi cự nhân. Lúc này hỏa diễm cự nhân rõ ràng khí thế yếu bớt, thân thể khổng lồ dần dần thay đổi đến có chút lung lay sắp đổ, hỏa diễm quang huy cũng không tại như lúc ban đầu chói mắt. Diệp Phi công kích giống như cuồng phong mưa rào, theo nhau mà tới, mỗi một lần đập nện đều kèm theo một trận oanh minh. Cuối cùng, tại cuối cùng một quyền nện như điên phía dưới, hỏa diễm cự nhân thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Hỏa diễm cự nhân hét thảm một tiếng, to lớn gương mặt hiện đầy dữ tợn cùng đau đớn. đôi mắt bên trong tiêu đốt ngập trời ánh lửa, hận không thể đem Diệp Phi thôn vệ. Đáng ghét nhân loại sâu kiến, lại dám làm tổn thương ta. Cự nhân gầm thét đứng lên, muốn phóng tới Diệp Phi. Đột nhiên, Diệp Phi cảm giác chính mình tốt như sa vào vũng bùn đồng dạng, thân thể vậy mà khó mà xê dịch. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phi cau mày, chỉ thấy xung quanh cương vực sớm đã trở thành một mảnh nóng bỏng dung nham. Mặc dù dung nham không cách nào tổn thương đến Diệp Phi, nhưng trong đó tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo Diệp Phi, để cho tốc độ của Diệp Phi thay đổi đến hơi chậm một chút trì hoãn. Cự nhân thừa cơ hội này, hướng về Diệp Phi vọt tới. Oeng! Lại là nổ vang. Diệp Phi vừa muốn tránh đi, kết quả cái kia dung nham thế mà hóa thành một đôi to lớn bàn tay hỏa diễm, gắt gao gò bó Diệp Phi, để hắn tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm. Diệp Phi miễn cưỡng ăn một quyền này, bị đập vào dưới mặt đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn, xung quanh dạn nước không ngừng, hiện ra một cái cự đại mạng nhện khe hở. Nhưng Diệp Phi tựa hồ chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Một quyền này mặc dù là hỏa diễm cự nhân nén giận một kích, nhưng vào giờ phút này hắn thực lực bị áp chế, không cách nào phát huy toàn lực. Ngay sau đó, Diệp Phi đôi mắt bên trong bắn ra mãnh liệt chiến ý, hai bàn tay chống đất liền muốn bỏ dậy, lại lần nữa nên kích. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, cự nhân chính là nâng lên cự truy, hướng về hắn phủ đầu đập tới. A Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nắm chặt. Lần này hắn không có ngăn cản, mà còn lựa chọn trực tiếp đối cứng đối phương một quyền này. Phanh! Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể của Diệp Phi lại lần nữa ngã nhào trên đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, khóe miệng chảy máu, lần này hiển nhiên là bị nội thương. Liền cái này, ngươi liền điểm này lực lượng. Diệp Phi cơ cười một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Hỏa diễm cự nhân nổi giận, song quyền giơ cao. Cái này Diệp Phi thực sự là khinh người quá đáng. Còn liền cái này, nếu không phải bị áp chế lực lượng, một quyền này đủ để đem Diệp Phi nghiền thành bột mịn. Diệp Phi triệt để đem đối phương chọc giận. Vâng, vâng, vâng. Hỏa diễm cự nhân điên cuồng tiến hành đánh, một quyền tiếp lấy một quyền. Diệp Phi căn bản không có ý định né tránh, mà là lựa chọn tiếp tục đối cứng. Bây giờ con mắt của Diệp Phi bên trong chỉ có chiến ý, hắn phát hiện càng là tại loại này cực trí chen ép phía dưới, hắn càng có thể kích phát cái kia cỗ thần bí lực lượng. Vâng. Diệp Phi lại lần nữa bị cự nhân nắm đấm nhập vào đại địa, lần này nghiêm trọng hơn. Hắn cốt cách đứt từng khúc, thân thể nhiều chỗ làn da vỡ vụn, lộ ra đỏ tươi bắp thịt. Nhưng Diệp Phi lại không có đình chỉ công kích. Ngược lại, hắn thay đổi đến càng phấn khởi. Diệp Phi biết chính mình chính đang mạnh lên. Hắn cảm giác trong thân thể thần bí lực lượng chính đang từ từ tăng cường. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng hắn vững tin, theo chiến đấu, chính mình thực lực sẽ liên tục không ngừng tăng lên. Đây không phải là tu vi cảnh giới tăng lên, mà là đơn thuần lực lượng tăng lên. Diệp Phi ương ngạnh vượt qua dự liệu của hỏa diễm cự nhân, trong lòng của nó tràn ngập nồng đậm sát ý, hận không thể lập tức giết chết trước mắt cái này hèn mọn nhân loại. Ánh mắt của Diệp Phi bên trong đồng dạng tràn đầy lạnh lùng. Làm sao? Không được. Đã như vậy, tới phía ta. Diệp Phi không còn là nhục thân đối cứng, trực tiếp cao quát một tiếng, kiếm đến. Ngay sau đó, sau lưng Diệp Phi không gian một trận thoải mái, giống như một chiếc gương đồng dạng vỡ vụn. Một đạo kiếm mang chậm rãi từ bên trong lộ ra, tỏa ra kinh thiên kiếm ý chương 41, thôn vệ thần hỏa chương 41, thôn vệ thần hỏa kiếm mang gào thét mà ra, vạch phá chiến trường yên tĩnh. Phản phất là ngàn vạn lưỡi dao đồng thời ra khỏi vỏ, lóe ra quang mang chói mắt, cuốn về phía hỏa diễm cự nhân. Không khí tại kiếm mang uy áp bên dưới đột nhiên bặm mẻo, giống như là bị một trận vô hình phong bạo xé rách. Hỏa diễm cự nhân cảm nhận được cỗ kia không cách nào ngăn cản kiếm ý, con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng sinh ra một chút bất an. Thân thể của nó nháy mắt đốt lên kinh khủng hỏa diễm, chuẩn bị chống cự sắp mà đến một kích chí mạng. Nhưng mà nơi kiếm mang đi qua, vô luận cái gì hỏa diễm đều không làm nên chuyện gì, trong khoảnh khắc bị cái kia vô hình lực lượng yên diệt. Vâng, kiếm mang chém trên ngực cự nhân. Phản phất một viên to lớn sao băng, hung hăng đánh vào cái kia giống như núi trên thân thể, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Hỏa diễm cự nhân bị cái này sức mạnh của nhất kiếm đánh bay mấy trăm trượng, không khí bên trong quanh quẩn nó cái kia đinh thai nhức góc gầm thét. Thân thể to lớn trên mặt đất vạch ra sâu sắc vết tích, cuốn lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Diệp Phi đứng tại chỗ, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Hiển nhiên, thi triển cái này nhất kiếm đại giới không nhỏ. Trong cơ thể linh lực cơ hồ bị móc sạch, thứ chi cũng theo đó cảm thấy vô cùng suy yếu. Nhưng mà hắn khí thế lại không giảm chút nào, phản phất bị kiếm mang trôi tỉnh lại đấu trí trong lòng hắn thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Theo kiếm mang hiện rõ, thân thể của Diệp Phi xung quanh hiện ra vô tận kiếm quang, tựa như ánh bình minh vừa ló dạng. Vạn đạo kim quang đan vào thành một mảnh quang huy óng ánh hải dương. Quang mang kia chiếu sáng bốn phía, phản phất để toàn bộ chiến trường đều tràn đầy vô hình kiếm ý. Ánh mắt của Diệp Phi kiên định như sắt, kiếm quang tùy theo vũ động, giống như là trong lòng hắn cô kia không sợ chiến ý hỏa diễm cự nhân chật vật từ mặt đất bò lên. Trên lồng ngực đạo kia đáng sợ vết thương vẫn đang thiêu đốt, hỏa diễm tại vết thương xung quanh tùy ý lan lộn, lộ ra càng thêm dữ tợn. Nó tức giận rít gào lên, âm thanh giống như lôi đình rung động, phản phất muốn đem mảnh này thiên địa xé rách. Đúng vào lúc này, hỏa diễm cự nhân khí thế kéo lên một cái cấp độ, phản phất đôi hắn áp chế giảm ít đi một phần. Thời gian lập tức liền muốn đến nửa canh giờ, áp chế tác dụng cũng tại dần dần giảm bớt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm trong tay Diệp Phi minh thanh như hồng trùng, vang vọng tại bên trong hư không. Hắn kiếm quang dần dần tập hợp, tùy theo mà đến là không có gì sánh kịp kiếm thế. Kiếm mang trùng thiên diệu nhật. Ngay một khắc này, hỏa diễm cự nhân lần thứ hai phát động công kích. Toàn thân hỏa diễm giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến. Diệp Phi gầm lên giận dữ, trong tay kiếm quang như là sao băng bắn ra, chạy thẳng hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân đối mặt cường đại như thế công kích, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Nhưng cảm giác được cái kia vô hình sức áp chế càng ngày càng nhỏ, nó có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng, cũng liền không sợ Diệp Phi cái này nhất kiếm. Nhưng nó còn là xem thường Diệp Phi cái này nhất kiếm. Kiếm quang như hồng, nháy mắt đánh vào trên người của nó, kèm theo một tiếng biết hai nhức góc anh mình. Thân thể của cự nhân bị nháy mắt xé rách, hỏa diễm tại nó bốn phía cuồng bạo bốc lên. Kết thúc. Ánh mắt Diệp Phi kiên định, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có tự tin. Kiếm quang liên tiếp không ngừng mà chém ra, giống như vô số lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Theo cuối cùng nhất kiếm chém ra, hỏa diễm cự nhân cái kia thân thể cao lớn tại kiếm quang tẩy lễ bên dưới sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ, biến mất tại bên trong chiến trường. Chỉ còn lại một sợi thần hỏa bản nguyên. Diệp Phi thở hổn hển, đứng tại mảnh này hoang vu trên chiến trường, bốn phía tĩnh mịch làm cho người khác ngạt thở. Nhưng hắn không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp đẩy mạnh thôn thiên ma công, bắt đầu luyện hóa thôn vệ cái này thần hỏa. Chỉ cần thôn vệ cái này thần hỏa, hắn liền có thể đem tự thân nội tình biên độ lớn tăng lên. Thôn thiên ma công vận chuyển, Diệp Phi bắt đầu thu nạp cái này thần hỏa bản nguyên hỏa diễm lực lượng. Lập tức, một cỗ mênh mông nhiệt năng truyền khắp toàn thân, làm cho thân thể của hắn thay đổi đến đỏ bừng, phản phất tôm lùm mét. Cái này hỏa diễm vậy mà như thế khủng bố. Cái này thần hỏa bản nguyên tại thôn vệ đồng thời, cũng đang không ngừng rèn luyện thể chất của hắn cùng huyết mạch. Theo không ngừng mà thôn vệ, Diệp Phi cảm giác thân thể các hạng thuộc tính đều có vô cùng đại trình độ tăng lên, nhất là nhục thân. Theo thôn vệ hỏa diễm lực lượng không ngừng tăng lên, hắn cảm giác trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối huyết nhục đều được đến rèn luyện. Hắn nhục thân lực lượng tại tăng lên. Diệp Phi khí thế tại kéo lên, cảnh giới của hắn cũng đột phá một cái nhỏ cấp độ, đạt tới võ vương cựu trọng đỉnh phong, khoảng cách võ hoàng bèn bèn một bước ngắn. Diệp Phi nhịn không được thoải mái cười ha hả, cái này mới thôn vệ không đến một thành, liền có như thế chỗ tốt, nếu là đem hoàn toàn thôn vệ luyện hóa, nhất định đột phá võ hoàng. Diệp Phi cực kỳ hưng phấn, bất quá hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Theo hắn không ngừng thôn vệ, thần hỏa cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng tỏa ra kinh khủng nhiệt độ, muốn đem Diệp Phi đốt cháy thành cho bụi. Ầm ầm, đại địa run rẩy, một đoàn thao thiên hỏa ngọn lửa từ Diệp Phi thân thể cuồng bạo bắn ra, phô thiên cái địa. Cái kia kinh khủng nhiệt độ phảng phất muốn hủy diệt thế giới. Nguy rồi. Diệp Phi thần sắc kỳ biến, hắn còn đánh ra thấp cái này thần hỏa uy lực, lại tiếp tục như vậy, hắn nhục thân sợ rằng muốn không chịu nổi. Nghĩ thôn vệ ta, đừng si tâm vọng tưởng. Hỏa diễm cự nhân băng lãnh âm thanh truyền đến, tràn đầy vẻ trầm trọng. Ầm ầm, một cỗ hỏa diễm uy năng bộc phát, tại trong cơ thể Diệp Phi nhấc lên nóng nảy gợn sóng, giống như sóng biển mãnh liệt mà đến. Sắc mặt của Diệp Phi trầm xuống, con mắt đột nhiên trừng lớn. Vào giờ phút này cả người hắn đều bị châm lửa, theo áp chế hiệu quả dần dần mất đi, thân hỏa thay đổi đến càng cuồng bạo, càng không nhận Diệp Phi khống chế. Cho dù là thôn tiên ma công vận chuyển tới cực trí, cũng vô pháp đem cuồng bạo áp chế xuống. Hỏa diễm tại bên trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, tàn phá thân thể của hắn. A, Diệp Phi nhận không ngừng kêu thảm, thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn. Phốc phốc, Diệp Phi thổ huyết, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng huyết dịch nháy mắt bị thiêu đốt đến hóa thành cho bụi. Dù vậy, ánh mắt của Diệp Phi vẫn như cũ kiên nghị, cũng không có vì vậy từ bỏ, tiếp tục vận chuyển thôn tiên ma công, liều mạng chống cự. Ầm ầm, trong cơ thể hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Luyện cho ta. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, chỉ cần mình chịu nổi, hắn tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên nổi lên chói mắt hắc sắc của sáng, đem hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Ngươi cho rằng bằng vào cái này một loại trình độ hỏa diễm có khả năng ngăn cản ta sao? Ánh mắt Diệp Phi nhắm lại, hỏa diễm tại bên trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, phảng phất một đầu cuồng bạo cự xà. Tại mỗi một tấc da thịt bên trên lưu lại thiêu đốt vết tích, tàn phá hắn vốn là hệ bại nhục thân. Nhưng Diệp Phi hai mắt lại giống như thiêu đốt hỏa diễm, lộ ra một câu ngoan cường ý chí. Nhưng mà giờ khắc này, thống khổ gợn sóng lại đem hắn đẩy vào tuyệt vọng thâm nguyên. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Diệp Phi nhịn không được từ trong cổ họng bạo phát đi ra. Âm thanh quanh quẩn tại bốn phía trên cánh đồng hoang, giống như quỷ khóc sói gào. Thống khổ giống như là thủy triều, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Trong cơ thể hỏa diễm phảng phất ý thức được sự yếu đuối của hắn, thay đổi đến càng điên cuồng lên. Không chút kiêng kỵ xé rách đốt cháy huyết nhục của hắn. Tươi máu đỏ tươi từ thân thể của hắn mỗi một tấc làn da tràn ra, giống như là cực nóng dung nham. Nhưng qua trong giây lát liền hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Mặc dù như thế, ánh mắt của Diệp Phi vẫn như cũ kiên nghị như sắt. Hắn biết, tất cả những thứ này cũng là vì có thể tiến thêm một bước, đột phá đạo kia cấm cố hắn ràng buộc. Cắn chặt răng, trong lòng Diệp Phi âm thầm xin thề, hắn tuyệt sẽ không như vậy lùi bước, chính mình nhất định có thể chịu nổi. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, tiếp tục vận chuyển thôn thiên ma công, chống cự lại cái kia vô hình hỏa diễm thiêu đốt. Ầm ầm, một cỗ rung động dữ dội ở trong cơ thể hắn phun trào. Phản phất có thiên quân vạn mã tại trong máu của hắn lao nhanh. Thân thể của Diệp Phi bị liệt diễm chìm ngập, giống như một tòa tại bên trong hỏa hải dãy rùa đảo hoang. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên nổi lên chói mắt màu vàng. Loại này trình độ hỏa diễm liền nghĩ đem ta đốt cháy hầu như không còn. Diệp Phi có chút meo lại mắt, nét miệng lên một vệt ngoan tuyệt yếu ý nụ cười kia giống như băng lánh lưỡi đao, đâm thẳng hỏa diễm cự nhân cái kia thiêu đốt tâm linh. Hắn ý chí giống như bàn thạch, càng thêm kiên định. Cho ta nuốt. Tiếng quát khẽ kèm theo hắn nội tâm lửa giận, Diệp Phi liều mạng điều động trong cơ thể linh lực. Thân hỏa giống như bị vô hình lực lượng giữ lại yết hầu, nháy mắt đình trệ. Theo trong lòng hắn rít lên một tiếng, sức mạnh của thôn thiên ma công như hồng thủy mãnh thú đổ xuống mà ra, tàn phá bừa bãi càn quét. A! Âm thanh của thần hỏa lộ ra khiếp sợ, lập tức hóa thành gào thét, kèm theo cuồng phong gầm thét. Nó hỏa diễm không ngừng dãy rủa, muốn tránh thoát cái này thôn thiên ma công gò bó. lại bất đắc dĩ tại sức mạnh của Diệp Phi bên dưới từng khúc lùi bước. Thần phục với ta đi. Âm thanh của Diệp Phi như lôi đình vang dội, toàn thân màu vàng bừng sáng không ngừng tăng cường. Nháy mắt đem cái kia hỏa diễm cự nhân bao khỏa. Hắn giờ phút này giống như một viên sắc bạo tạc tinh thần, hội tụ vô tận năng lượng cùng lực lượng, tại cái này hoang vu trên chiến trường, tách ra nhất là hào quang sáng chói. Chương 42, Thiên kiếp giáng lâm. Chương 42, Thiên kiếp giáng lâm. Ướt. Âm thanh của Diệp Phi như lôi đình nổ vang, chấn động tại hỏa vực mỗi một cái góc. Theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, toàn thân lỗ chân lông phun ra chói mắt kim mang, tựa như một vòng nắng gắt tại thiên tế dâng lên. Màu vàng quang mang giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cuốn sạch lấy không khí xung quanh hắn, bắn ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Bàng bạc như sông lớn linh lực trong cơ thể hắn mãnh liệt chảy xiết, mang theo vô hình sóng dữ, hướng về kia điên cuồng hỏa diễm phát động quyết tuyệt xung kích. Hỏa diễm tại cái này cố kinh khủng trước mặt lực lượng lộ ra giống như kiến càng lay cây, căn bản không chỗ có thể trốn. Theo linh lực tăng vọt, hỏa diễm nóng này dần dần bị áp chế, cuối cùng bị áp chế đến đan điền của Diệp Phi chỗ sâu, hóa thành một cỗ tinh khiết bản nguyên mùi lửa, triệt để cùng Diệp Phi hòa làm một thể, phảng phất là cái kia điên cuồng sóng lớn được nhu hòa nước biển chỗ thôn vệ, cuối cùng bình tĩnh lại. Một cỗ lực lượng tại trong cơ thể Diệp Phi kéo lên, lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt lóe ra lăng lệ tinh mang. Vâng. Thân thể của Diệp Phi đột nhiên bành trướng, giống như một viên sắc bạo tạc tinh thần, tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang huy. Màu vàng quang mang giống như tản đi khắp nơi mà ra hỏa diễm, bọc lại toàn thân của hắn, làm hắn phảng phất hóa thân thành một vị không sợ thần linh, đứng ngạo nghễ tại thiên địa gian. Hắn linh lực như hồng thủy đổ xuống mà ra, bắn ra khiến người hít thở không thông áp bách cảm, không khí xung quanh phảng phất đều tại giờ khắc này vì đó rung động. Cỗ này lực lượng trong cơ thể hắn bốc lên, phảng phất thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Đột phá. Âm thanh của Diệp Phi âm u mà kiên định. Trong cơ thể lực lượng phảng phất nghe đến hắn triệu hoán. Một đoàn hỏa diễm tại tâm linh của hắn chỗ sâu có chút rung động, nháy mắt chuyển hóa thành một đạo hỏa chỉ riêng, lưu chuyển tại tứ chi của hắn bách hải ở giữa, mang theo một tia ấm áp cùng lực lượng. Trong lòng Diệp Phi đại chấn. Ầm ầm. Tùy theo mà đến, là vô tận năng lượng xung kích, hỏa diễm cùng linh lực trong cơ thể hắn giao hòa, phát ra làm người sợ hãi tiếng nổ. Cái kia cố kinh khủng sóng nhiệt nháy mắt của tới, để tu vi Diệp Phi liên tục tăng lên. Màu vàng quang huy trong cơ thể hắn không ngừng tăng cường, phảng phất một viên nóng bỏng thái dương, chiếu sáng trong cơ thể hắn mỗi một cái góc. Giờ phút này, hắn đan điền giống như óng ánh khắp nơi tinh hải, lấm ta lấm tấm hỏa diễm ở trong đó lập lòe, thả ra từng trận ấm áp khí tức. Đây chính là võ hoàng cảnh sao? Diệp Phi cuối cùng cảm nhận được cố kia trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, tiêu ý hiện lên trên mặt của hắn. Liên tại cái này một cái chớp mắt, hắn khí thế đột nhiên tăng lên, toàn thân tỏa ra kim quang bắn ra bốn phía khí tức, giống như thần linh hạ phàm, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm. Sau đó, một trận trầm đục truyền khắp toàn bộ sân mạch, hắn lại ở trong nháy mắt này hoàn thành thay biến, triệt để bước vào võ hoàng cảnh. Làm Diệp Phi lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chỉ thấy phương xa bầu trời một sợi tia nắng ban mai tờ mở sáng, ánh bình minh chiếu đỏ lên nửa bên thiên cung. Hắn đứng dậy, mở rộng một phen gân cốt, chợt cảm thấy toàn thân dễ chịu, lực lượng so trước đó ít nhất cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Hắn cũng không có bởi vì đột phá mà đắc chí. Đây chỉ là tiến vào thiên địa đạo tràng bên trong lấy được bên trong một cái cơ duyên, còn có càng lớn cơ duyên đang chờ hắn. Vô luận là kiếm đế đã từng ngộ đạo chi địa, vẫn là trên người phục tiên thánh tử phục tiên thánh hỏa, hắn đều nhất định phải được. Đang khi Diệp Phi vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ngay mắt, phía trên hư không đột nhiên ố vân dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Một cỗ mênh mông thiên địa chi lực của tới, không ngừng ngưng tụ. Thôn hồn thấy thế, cũng là lộ ra vẻ mờ mịt. Thiên kiếp. Vậy mà là thiên kiếp. Đột phá võ hoàng cảnh, như thế nào dẫn tới thiên kiếp? Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có đột phá võ thánh thời điểm mới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chẳng lẽ cái này sẽ là của hoang cổ kiếm thể chỗ đặc thù sao? Mà còn cái này thiên kiếp trình độ kinh khủng, đã đến gần vô hạn võ thánh độ kiếp trình độ. Chắc không được sẽ có truyền thuyết, hoang cổ kiếm thể không cách nào đăng lâm võ hoàng cảnh. Cái này chỉ sợ không phải hoang cổ kiếm thể tu luyện tốc độ chậm chạp, dốc cả một đời không thể vượt qua võ hoàng đạo này khoảng cách, mà là vì hoang cổ kiếm thể tại đột phá võ hoàng cảnh thời điểm, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, vậy hắn cường đại như hoang cổ kiếm thể, cũng là thập tử vô sinh. Bên trong âm dương tạo hóa tháp, nữ đế cũng là ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hoang cổ kiếm thể quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, đột phá võ hoàng cảnh liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một tràng cơ duyên. Võ hoàng thiên kiếp, vượt qua được từ đây thoát thai hoàn cốt. Nhưng nếu là không độ được, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bình thường hoang cổ kiếm thể độ kiếp thời điểm cần phải có những này lo lắng, nhưng Diệp Phi cũng không đồng dạng. Hắn cũng không là bình thường hoang cổ kiếm thể. Cái này thôn thiên ma công, thôn vệ vạn vật, luyện hóa vạn vật. Quản chi là cái này thiên lôi, hắn cũng có thể cho thôn vệ. Đem những này kiếp lôi cho thôn vệ. Nữ đế băng lanh âm thanh âm vang lên. Diệp Phi thoáng kinh ngạc về sau, ánh mắt bên trong liền tràn đầy kiên định. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên kiếp đã ấp ủ thành công, tựa như một đầu hắc sắc cự long từ thiên tế đáp xuống, mang theo vô tận uy thế, chém thẳng vào hướng Diệp Phi. Xung quanh thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này cũng vì đó biến sắc. Hồ vân lan lộn, lôi điện đan sen. A. Diệp Phi cười lạnh. Trong mắt lóe ra nóng bỏng chiến y hắn thủ trưởng nắm chặt, toàn thân trên dưới tỏa ra chói mắt kim quang, tựa như một tòa bất khuất hải đăng. Nên đón cái này mênh mông thiên kiếp. Tới đi. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, toàn thân tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng. Bành. Thiên kiếp ầm vang rơi xuống, năng lượng cường đại nháy mắt bộc phát, cùng bạo hồ quang điện giống như lưỡi dao đồng dạng xé rách không khí, chiếu sáng toàn bộ sân mạch, thanh thế to lớn, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, đối mặt cái này cố kinh khủng thiên kiếp, Diệp Phi lại nhếch miệng mỉm cười. Hắn không chút do dự nên kích mà bên trên, nắm tay phải như móc sắt bùng ra, mang theo một cỗ bất khuất lực lượng, hung hăng cùng thiên kiếp chạm vào nhau. Nháy mắt, thiên địa vì thế mà chấn động, kịch liệt sóng xung kích quét tán ra đến, xung quanh sơn nhạc, nham thạch, tại cái này cỗ lực lượng ba động bên dưới nộn nhịp bị xé rách đến vỡ nát. Thiên kiếp bị hắn cứ thế mà đánh tan, hóa thành đầy trời hồ quang điện, giống như vô số lưu tinh tại trên không bay qua, lóe ra kinh khủng tia sáng. Tiếp lấy lại bị Diệp Phi thôn vệ vào trong cơ thể. Cái kia hồ quang điện năng lượng giống như thủy triều tràn vào thân thể của Diệp Phi, để hắn cảm nhận được một trận không có gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng, phản phất toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Trong lòng Diệp Phi thầm giật mình. Không nghĩ tới đột phá đến võ hoàng về sau, hắn nhục thân lại có rõ ràng như thế thoái biến. Như là trước kia, hắn tuyệt đối không thể đối cứng thiên kiếp. Xem ra lần này, ta thật muốn nghịch thiên, hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng mà, thiên kiếp cũng không có bởi vì Diệp Phi cường đại mà đình chỉ. Theo đạo thứ nhất kiếp lôi tiêu tán, đạo thứ hai thiên kiếp cấp tốc cấp ủ mà thành. Lúc này, trên bầu trời đã lôi vân dày đặc, điện quang lập lòe, phảng phất toàn bộ thiên tế đều tại sôi trào. Diệp Phi cảm nhận được cỗ kia mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, trong lòng không sợ. Đúng lúc này, hắn nhấc chân đạp nát mặt đất, toàn bộ đại địa tại dưới chân hắn có chút rung động. Lập tức, hắn thả người bật lên, phóng tới không trung, mục tiêu chính là cái kia ngưng tụ thành hình đạo thứ hai thiên kiếp. Tiếp tục. Âm thanh của Diệp Phi giống như lôi minh vang lên, tràn đầy bất khuất đấu chí. Nắm đấm của hắn giống như hỏa diễm đồng dạng, tràn đầy sức mạnh của vô tận. Đấm ra một quyền, nhắm thẳng vào cái kia ầm vang hạ xuống đạo thứ hai thiên kiếp. Oanh! Giống như là núi lửa phun trào, âm thanh rung động bốn phương, cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Diệp Phi nắm đấm cùng thiên kiếp hung hăng va chạm cùng một chỗ, chấn động ba động huyền giống như là biển gầm càn quét mà ra. Nháy mắt càn quét toàn bộ sân mạch, xung quanh nham thạch nộn nhịp nổ tung, chấn động đến thất linh bát lạc. Lần này, Diệp Phi lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nhục thân lực lượng người tiên. Hắn mỗi một tế bào đều đang hoan hô, phản phất hắn chính là cái này thiên địa gian chúa tể, có khả năng cùng bất luận cái gì lực lượng chống lại. Theo hắn không ngừng thôn vệ sức mạnh của thiên lôi, năng lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, tựa như một viên sắp nở rộ tinh thần, lóe ra không cách nào ngăn cản quan mang. Cái này loại cảm giác rất đẹp diệu, Diệp Phi thậm chí quên đi chính mình bây giờ ngay tại độ kiếp. Đạo thứ ba thiên kiếp lại một lần nữa oanh kích mà xuống, lần này uy áp so trước đó càng cường hắn hơn. Tới đi, tiếp tục. Diệp Phi ngửa mặt lên trời gào thét, thể chất của hắn vốn là bá đạo. Cái này kiếp lôi mặc dù khủng bố, nhưng như cũng không có thể tổn thương đến Diệp Phi mảy may. Tất cả đều bị Diệp Phi đánh nát, sau đó thôn vệ. Oanh kích. Thiên kiếp lần thứ hai rơi xuống, Diệp Phi vẫn như cũ không chút do dự xuống tới, thậm chí là ánh mắt đều lóe ra vô cùng chờ mong tinh mang. Chương 43, khủng bố thiên kiếp chương 43, khủng bố thiên kiếp ha ha ha, thông quái a. Diệp Phi tùy tiện cười to, âm thanh giống như oanh lôi chấn động khắp nơi, vang vọng tại cái này mảnh thiên địa gian. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới đều tỏa ra không có gì sánh kịp khí thế, tựa như một viên tiêu đốt hành tinh, chói lóa mắt. Hắn cảm nhận được huyết dịch tại thể nội sôi trào, loại kia cùng nhiệt cảm giác giống như một cỗ sức mạnh của vô tận tại thể nội bốc lên. Hắn nhục thân lực lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đúng lúc này, đạo thứ tư thiên kiếp cuối cùng áp vũ mà thành. Bầu trời lại lần nữa bị ô vân bao trùm, toàn bộ thế giới tựa hồ tại giờ khắc này nín thở nhìn chăm chú, chờ đợi đạo này kiếp lôi giáng lâm. Cố kia nồng hậu dày đặc uy áp, phản phất biểu thị sắp xảy ra biến đổi lớn. Theo thiên kiếp giáng lâm, hư không đột nhiên chấn động, vậy mà phát ra hồng trung đại lư đồng dạng tiếng vang. Ầm ầm. Thanh âm kia giống như thần linh tức giận, quanh quẩn tại Diệp Phi bên tai, chấn động đến hắn run lên trong lòng. Giờ phút này, hai mắt của hắn lóe ra phấn khởi tia sáng, trong lòng không có một tia khủng cụ, ngược lại dâng lên một cỗ không sợ kích động. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ở trước mặt hắn ngưng tụ, đạo kia kiếp lôi như cùng một cái vạn trượng cự long, cuốn theo vô tận cuồng bạo thế, bay thẳng mà xuống. Oanh! Thiên kiếp giống như ngàn vạn thiên binh tây phát, đánh xuống nháy mắt, điện quang chợt hiện, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt. Có ánh lôi quang nháy mắt đem thiên địa nhuộm thành chói mắt màu trắng. Diệp Phi không thối lui chút nào, hai chân giống như cắm rễ đại địa, vững vàng đứng thẳng, nắm chặt nắm đấm đã kéo lên đến hắn lực lượng đỉnh phong. Để lôi điện đến mãnh liệt hơn chút ta. Trong lòng hắn âm thầm gầm nhẹ, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại đáp lại hắn hò hét. Nắm đấm đột nhiên bung ra, nhắm thẳng vào đạo kia ngút trời mà đến kiếp lôi. Ầm ầm, thiên thế chấn động, thiên địa vì đó biến sắc. Diệp Phi nắm đấm cùng kiếp lôi hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phản phất thời gian đều dừng lại. Cố kia lực lượng nguyện giống như là biển gầm phun trào, xung quanh vô tận sơn nhạc ứng thanh mà nát, không khí bên trong tràn ngập chấn động sóng âm, trực kích nhân tâm. Liền trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi thân hình bị tia sáng nuốt hết. Phản phất hắn hóa thành mảnh này thiên địa một bộ phận, chân chính cùng cố này lực lượng hòa làm một thể. Hắn cảm nhận được một loại vượt qua nhục thể lực lượng, phản phất hắn linh hồn cũng tại cái này vừa đánh trúng thăng hoa, hóa thành vĩnh hằng. Trong lòng Diệp Phi tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn, thân thể phảng phất tại giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Hắn mỗi một tế bào đều đang kêu gọi càng nhiều lực lượng, mỗi một tấc da thịt đều khát vọng cùng cái này thiên địa va chạm. Liên tại đạo thứ tư thiên kiếp kết thúc mấy mắt, trong lòng Diệp Phi vang lên đinh thai nhức góc vang lên, phảng phất là thần linh triệu hoán. Hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng chính đang cuộn trào, đó là một loại phảng phất đến từ sức mạnh của thâm nguyên. Chen ép đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất tại biểu thị cái này trường kiếp nạn càng thêm khủng bố. Diệp Phi tiếng tim đập giống như trống trận vang vọng, khuấy động nhân tâm. Thân thể của hắn tại giờ khắc này lóe ra kim quang, tựa như một tôn vô địch thần linh. Khinh thường thương cung. Oanh két. Theo đạo thứ năm thiên kiếp giáng lâm, thiên địa gian khí tức đột nhiên thay đổi. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, ô vân lan lột, phản phất toàn bộ bầu trời đều đang vì chính là sắp giáng lâm hạo kiếp mà run rẩy. Diệp Phi ngẩng đầu đỡ ngực, trường bào bay phất phới, uyển như thiên thần hạ phàm, khí vũ hiên ngang. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy mà hừng hực, bắn ra khiến người hít thở không thông hào quang. Tựa hồ có khả năng xé rách mảnh này thương khung. Một khắc này, không khí xung quanh phảng phất cũng vì đó ngưng trệ. Tim đập của Diệp Phi tiếng như cùng lôi đình, vang vọng bất tiêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt này tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, không sợ hãi. Vâng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng lực lượng từ thân thể của hắn bộc phát ra, càn quét bát hoang lục hợp, nháy mắt rung động toàn bộ thiên địa. Cỗ kia lực lượng giống như lao nhanh sóng lớn, mãnh liệt mà ra, chỗ đến, không khí cũng vì đó rung động, vạn vật đều là nhượng bộ lui binh. Trong lòng Diệp Phi cuồng hống, khí thế liên tục tăng lên, gần như vô tận vô tận. Trong cơ thể mỗi một chỗ bắp thịt, kinh mạch, cốt cách giống như sao dày đặc lập lòe, tản ra óng ánh mà chói mắt quang huy. Cỗ kia lực lượng nguyện giống như là thủy triều phun trào, ở trong kinh mạch bốc lên, thả ra bàng bạc sinh cơ cùng lực lượng. Hắn cảm giác được những này lực lượng kêu gọi, trong lòng giống như đốt lên vô tận hỏa diễm. Hắn đắm chìm tại loại này cuồng nhiệt trạng thái bên trong, tâm thần đắm chìm tại mênh mông lực lượng hải dương bên trong, phảng phất mình cùng cái này thiên địa năng lượng hòa làm một thể. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thôn thiên ma công, phảng phất tại cái này quần quần trong lực lượng bắt giữ mỗi một tia năng lượng ba động. Xung quanh lôi đình lực lượng cùng trong cơ thể hắn lực lượng hòa lẫn, tạo thành một loại kỳ dị cộng minh. Trong nháy mắt, cánh tay của Diệp Phi bị cỗ này lực lượng bao khỏa, toàn bộ nắm đấm tách ra chói mắt hào quang, giống như tinh thần óng ánh, chói lóa mắt. Tựa hồ muốn mảnh này thiên địa đều điểm sáng. Diệp Phi song quyền nắm chặt, cảm thụ được chưa bao giờ có lực lượng. Theo kiếp lôi không ngừng giáng lâm, một đạo tiếp một đạo. Bầu trời phảng phất bị xé nứt, cuồng phong gào rít giận dữ, điện quang lập lòe, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này thay đổi đến vô cùng kỳ dị. Đạo kia kiếp lôi như cùng một cái cự thú, mang theo hủy diệt khí thế, bay thẳng mà xuống, phảng phất muốn đem tất cả nghiền ép. Đến a. Diệp Phi lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đốt lên vô cùng chiến ý, nắm đấm của hắn giơ lên cao cao, nên đón cái kia cố cuồng bạo lực lượng. Ngay một khắc này, thiên địa gian không khí cũng vì đó ngưng kết, thời gian phảng phất đình trệ. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này ngưng tụ thành một đạo không cách nào nói rõ lực lượng. Diệp Phi thân hình tại cái kia chói mắt hào quang bên trong lộ ra càng thêm kiên định, không sợ khí tức giống như nước thủy triều phun trào, càn quét mà ra. Ầm ầm. Đạo kia kiếp lôi cùng Diệp Phi nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tựa như hai cái thiên địa chạm vào nhau, chấn động ba động nháy mắt càn quét bốn phương. Vô tận lôi quang cùng quyền ảnh đan vào một chỗ, hóa thành một bức tráng lệ bức tranh, lóe ra vô tận quang huy, rung động toàn bộ thiên địa. Cố kia đang sợ lực lượng tàn phá bừa bãi tại thiên địa gian. Lúc này, trong hư không truyền đến một trận rung động dữ dội, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Sắc mặt Diệp Phi hơi đổi, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy hiếp, để hắn linh hồn vì thế mà chấn động. Coi hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái đen nhánh cự trảo đột nhiên đưa về phía bên này. Cái này móng vuốt trường dài mấy ngàn trượng, toàn thân đen nhánh, huyền như mặc ngọc chế tạo, nhưng ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Đây là thiên kiếp ngưng tụ mà thành khủng bố hình thái. Nó mới vừa phù hiện liền hướng về Diệp Phi bắt rơi xuống, đó là một loại khiến người tuyệt vọng tử vong khí tức. Phản phất muốn đem tất cả đều phá hủy, tan vỡ rơi bất luận cái gì ngăn cả người. Cái kia móng vuốt còn không rơi xuống, thân thể của Diệp Phi đã cảm nhận được một cỗ to lớn trọng áp. Hắn muốn né tránh, thế nhưng cái kia cỗ kinh khủng khí thế đã khóa chặt hắn. Chết tiệt. Diệp Phi nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiên kiếp còn có khủng bố như vậy tồn tại. Diệp Phi cắn răng, song quyền nắm chặt, toàn thân lực lượng đều sôi trào lên. Cỗ này lực lượng trong nháy mắt này tăng lên mấy lần, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nó bạo, hủy diệt. Vâng. Đấm ra một quyền. Diệp Phi cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi tốc độ tại giờ khắc này gia tăng đến cực trí, liền hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Ánh mắt của hắn đều tại phun ra hừng hực tinh mang, giống như ngọn đuốc đồng dạng, làm người chấn động cả hư vách. Cái kia cự trảo cuối cùng rơi xuống, cùng Diệp Phi đối oanh cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra một cô đáng sợ dư âm. Giang giác, giang giác. Mặt đất nháy mắt sụp đổ. Loại này rung động tràn diện, quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa đến hình dung. Thân thể của Diệp Phi bị cái kia cự trảo đánh bay mấy trăm trượng xa mới dừng thân hình, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Hắn lúc này bản thân bị trọng thương, toàn thân đẫm máu. Mặc dù như vậy, trong mắt của hắn nhưng lại có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người giống như là một thanh kiếm sắc. Thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên, vậy mà chủ động xuất kích. Diệp Phi gào thét, cả người khí chất cũng thay đổi đến điên cuồng, bá đạo. Lần này hóa hình kiếp lôi so trước đó đều càng kinh khủng, thế nhưng Diệp Phi lại cũng không lui lại nửa bước. Ầm ầm. Cái kia cự trảo lần thứ hai đánh tới, che đậy Diệp Phi bầu trời. Hủy diệt tất cả, chấn sát tất cả, có được kinh hãi thiên địa khiếp quỷ thần to lớn cao ngạo lực lượng. Trong mắt của Diệp Phi lộ ra một vẻ phong mang. Vâng. Hắn đồng dạng song quyền vũ động, kéo theo quần cuộn năng lượng hướng về bầu trời đánh ra. Chương 44, Trảm Diệt Thiên Kiếp chương 44, Trảm Diệt Thiên Kiếp 2 năm đấm tại bên trong hư không va chạm. Bộc phát ra sán lạn ánh sáng, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy, thiên hôn địa ám, vạn vật tiến lặng. Vâng. Lại là một đạo kinh thiên oanh minh. Quanh quần tại vô biên bên trong thương cung, chấn động đến bốn phía sơn xuyên hà lưu tựa hồ cũng tại của mình, lay động không thôi. Thân thể của Diệp Phi như là sa băng, bị cái kia cự trảo đột nhiên đập xuống lòng đất. Nháy mắt lưu lại một cái hố sâu to lớn, bốn phía đất đá tung tóe mà lên, huyền như mưa rơi rơi bãi. Một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ, thiên địa gian chỉ còn lại vô tận oanh minh cùng xé rách của phong. Hắn dãy rủa lấy, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Những cái kia đỏ tươi chất lỏng ở trên người hắn giao thoa. Nhưng mà, cứ việc bản thân bị trọng thương, một cái cương nghị thân ảnh tại hố to bên trong chậm rãi bò lên, máu tươi chảy xuôi nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt tinh hồng vô cùng, lộ ra điên cuồng cùng chấp niệm, phảng phất muốn đem nội tâm chiến ý thỏa thích phát tiết. Hắn gầm thét rung động xung quanh thiên địa, phảng phất liền thương khung cũng theo đó cảm thấy e ngại. Thân thể của hắn có chút rung động. Một cỗ đáng sợ khí tức từ hắn trên người bộc phát ra, tựa như hùng sư gầm thét, gào thét âm thanh chấn động mỗi một cái lắng nghe người tâm linh. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể của Diệp Phi tập hợp, hắn khí tức thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, giống như phun trào hải triều, cuốn sạch lấy tất cả xung quanh. Trong mắt của hắn bắn ra lăng lệ sát phạt khí tức, tựa hồ muốn tất cả ngăn cản hắn tiến lên tồn tại toàn bộ phá hủy. Tại cái này cỗ lực lượng khởi động bên dưới, thân thể của Diệp Phi như tên lửa xông lên tận trời, thẳng tắp hướng về cái kia lôi đình dày đặc bầu trời đánh tới. Đầy trời kiếp vân lan lộn, điện quang lập lòe, giống như sóng dữ cọ rửa toàn bộ thiên địa, phảng phất tại cùng Diệp Phi giằng co. Cái kia ô vân nặng nề như núi, ép tới người không thở nổi, tựa hồ muốn đem hắn vô tình thôn phệ. Nhưng mà, Diệp Phi đồng thời không e ngại, trong lòng của hắn tiêu đốt một đoàn liệt diễm, càng thêm kiên định. Tại giờ khắc này, thân thể của hắn cùng lực lượng hòa làm một thể. Hắn toàn lực nhảy lên, hướng về cái kia phô thiên cái địa kiếp vân đánh tới, song quyền vận sức chờ phát động, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Cho ta phá! Diệp Phi gào thét, âm thanh giống như lôi đình rung động, trực kích thương cùng. Nắm đấm cùng kiếp vân ở giữa khoảng cách đang không ngừng rung ngắn. Không khí bên trong tràn ngập áp lực vô hình, phản phất liền thời gian đều bởi vì giờ khắc này mà ngưng kết. Liên tại sắp va chạm mấy mắt, Diệp Phi nắm đấm tựa như tia chớp bung ra, phản phất muốn đem cái này thiên địa xé rách. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất xé rách không gian, toàn bộ thiên tế nháy mắt sáng như ban ngày, quang hoa bắn ra tứ phía, chói lóa mắt. Cố kia lực lượng nhộn nhạo lên, xé rách kiếp vân, nháy mắt hóa thành hư vô. Vô tận lôi đỉnh cùng quyền ảnh đan vào một chỗ, hóa thành một bức tráng lệ bức tranh, rung động toàn bộ thiên địa. Trong chớp nhoáng này, thiên địa vì thế mà chấn động, phong bạo cuốn lên, tầng mây vỡ vụn, điện quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi ra Diệp Phi cái kia cường nhiệt mà kiên định thân ảnh. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Phi khí thế đột nhiên bạo tăng, thiên địa càng phun trào, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái lôi kiếp chi thủ. Cái kia kiếp lôi ngưng tụ che thiên đại thủ, giống như thiên thần giáng lâm, tỏa ra ngập trời khí tức, khiến lòng người sinh cùng cụ. Diệp Phi ngước nhìn cái kia to lớn lôi chảo, ánh mắt băng lãnh, lộ ra một vẻ điên cuồng mà hưng phấn nụ cười. Trong lòng thiêu đốt không cách nào ngăn chặn chiến ý, hắn lại lần nữa bước lên trời, không chút do dự phóng tới cái kia thương khung. Theo thân hình hắn nhảy nhót, không khí xung quanh giống như bị xé rách chấn động, phát ra trầm thấp tiếng nổ. Hắn nhục thân tách ra hóng ánh kim mang, phản phất một viên chói mắt tinh thần, vạch phá cái kia âm u lôi đỉnh chi hải. Nắc. Diệp Phi gầm thét, âm thanh giống như lôi đỉnh rung động, đâm thẳng thương khung. Hắn bung ra một quyền, lực lượng vô cùng, kèm theo màu vàng quang mang, giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm. Phanh. Trong nháy mắt đó, thiên địa gian hoàn toàn yên tĩnh, thời gian phảng phất ngưng kết, sau đó là một tiếng xé rách tiếng vang, toàn bộ hư không bị một quyền này của hắn đánh xuyên, lôi kiếp chi thủ lập tức vỡ nát, hóa thành vô số địa quang, tản đi khắp nơi bày ra. Chỉ là võ hoàng cảnh tiên kiếp cũng muốn chấn áp ta. Âm thanh của Diệp Phi vang vọng trên không trung, càng thêm kiên định. Dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, hư không ứng thanh mà nứt ra, phảng phất bị hắn một cước này dẫm đến vỡ nát. Lập tức hắn bước vào cái kia lăn lộn bên trong kiếp vân, xung quanh lập loè điện quang giống như mưa rơi xuống, từ từ rung động. Hôm nay ta liền nghịch thiên mà đi, chạm diệt thiên kiếp, lấy thân ta chứng đạo. Thanh âm của hắn rung động cái kia vô biên lôi đỉnh. Kiếp Vân tựa hồ cảm ứng được Diệp Phi khiêu khích, nháy mắt thay đổi đến táo bạo, tiếng sấm vang rền, thiểm điện tại xung quanh hắn điên cuồng vũ động, phảng phất muốn đem hắn xé rách. Diệp Phi cuồng hống, nội tâm nhiệt huyết cùng điên cuồng đảm bảo. Hắn cảm nhận được vô tận năng lượng tại thể nội lao nhanh. Song quyền của hắn nắm chặt, xung quanh lôi quang bị hắn xé rách mà mở, tạo thành một đạo rộng lớn thông đạo, nối thẳng cái kia vô tận lôi đỉnh chi tâm. Theo hắn tiến lên, cái kia kiếp lôi thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, nổi giận trong kiếp vân lần thứ hai ngưng tụ ra hai cái to lớn vô cùng lôi kiếp chi thủ, hướng về Diệp Phi đột nhiên đập xuống. Diệp Phi nhếch miệng lên một vệt lánh khốc tiêu ý, bây giờ hắn càng có thể khống chế trong cơ thể thần bí lực lượng. Tại vừa rồi bị thiên kiếp cự thủ trọng thương về sau, cỗ này lực lượng bị triệt để kích phát ra. Lại lần nữa đối mặt cái này kinh khủng lôi kiếp chi thủ, hắn đã không sợ hãi. Một thoáng thời gian, Diệp Phi hóa thành một đạo kim quang, đón lôi kiếp chi thủ phóng đi, song quyền giống như lôi đỉnh bùng ra. Vâng. Cả hai tại trên không chạm vào nhau, quang hoa bắn ra từ phía, đinh hai nhức góc tiếng vang chấn động toàn bộ thiên địa. Diệp Phi nắm đấm giống như cổ sáng đồng dạng, xuyên thấu cái kia lôi kiếp chi thủ, nháy mắt đem đánh tan. Hóa thành vô tận điện quang tản đi khắp nơi ra. Một khắc này, toàn bộ thương khung phảng phất được thắp sáng, và đạo quang mũi nhọn đan bảo, tỏa ra Diệp Phi cái kia cuồng nhiệt mà kiên định thân ảnh. Thiên kiếp lại như thế nào, ta Diệp Phi như thường diện. Hắn hét lớn, thanh âm bên trong lộ ra không sợ cùng cuồng ngạo. Theo cái này rít lên một tiếng, lôi đình lần thứ hai cuồng nộ, thiên địa gian, phong vân biến ảo, vạn vật chấn động. Một đạo tráng kiện mà bá đạo vô cùng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Nó ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, mà còn cùng ngày trước khác biệt, bây giờ cái này thiên lôi vậy mà là huyết hồng sắc, ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt đó, thiên địa thay đổi đến u ám vô cùng. Thiên kiếp phía dưới, tất cả đều là run rế, không ai có thể chạy trốn thiên kiếp thẩm phán. Cho ta diệt. Diệp Phi lần thứ hai phát ra một đạo khàn giọng giống lên một tiếng, trên người hắn hiện ra một cỗ bàng bạc kiếm ý, cỗ này kiếm ý nối liền thiên địa, quét ngang cửu châu, phản phất muốn xé nát cái này thương khung. Giờ khắc này, thiên khung run rẩy, thiên địa thất sắc. Cái này, thật là khủng khiếp kiếm ý a. Nơi xa thôn hồn cũng là vì đó khiếp sợ. Hắn thật rất khó tưởng tượng, Diệp Phi đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Mà còn bây giờ Diệp Phi cho người một loại tiềm lực vô hạn cảm giác, có khả năng càng đánh càng hăng, đang không ngừng đối kháng thiên kiếp đồng thời, không ngừng thay đổi đến càng cường đại. Chương 45, đột phá võ hoàng cảnh chương 45, đột phá võ hoàng cảnh ầm ầm. Theo Diệp Phi cái kia kinh thiên động địa kiếm ý bộc phát, toàn bộ hư không nháy mắt bị xé nứt. Cái kia giống như trường long kiếm quang tại trên không vô lượng, phản phất một đầu chói mắt thần long, hướng về thương khung chỗ sâu lan tràn mà đi, mang theo vô cùng ý thế, dung chuyển tất cả xung quanh. Lôi đỉnh chi thủ tại cái này cố kiếm ý xé rách bên dưới, hóa thành vô số mảnh mỡ, tựa như bị cuồng phong cuốn tản lá rụng, biến mất tại vô tận bên trong hư không. Cái này rung động một màn khiến thôn hồn đều lâm vào sâu sắc khiếp sợ bên trong. Tim đập của thôn hồn đột nhiên gia tốc, khóe miệng run nhẹ nhẹ, đầy mặt bất khả tư nghị. Tên kia thế mà thật làm đến, vậy mà thật đem tiên kiếp chạm diện. Thanh âm của hắn giống như từ trong cổ họng gạt ra đồng dạng, mang theo mãnh liệt kinh hãi cùng kính sợ. Thời khắc này Diệp Phi, thân thể lơ lửng tại bên trong hư không, tắm rửa tại cái kia bóng ánh bên trong lôi quang. Thân ảnh của hắn tại tia sáng làm nổi bật bên dưới càng lộ ra to lớn cao ngạo, ánh sáng màu vàng nóng càng thêm nồng đậm. Tựa như hoàng kim chế tạo pho tượng, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất hóa thành cái này thiên địa gian chói mắt nhất tồn tại. Cô này lực lượng, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Trong lòng Diệp Phi cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng năng lượng tại thể nội lao nhanh, hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Hắn ngước nhìn cái kia lăn lộn tiếp vân, trong lòng cuồng ngạo càng thêm tăng vọt, liền cái này, tiếp tục đến a. Theo tiếng lòng của hắn vang lên, cái kia phía trên thương khung tiếp vân lại lần nữa cuộn cuộn, một đạo hắc sắc lôi đình lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lực lượng. Nếu như cái kia màu đỏ kiếp lôi chỉ là ẩn chứa hủy diệt chi lực, bây giờ cái này hắc sắc kiếp lôi chính là thuần túy nhất hủy diệt. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy thiên kiếp, Diệp Phi cũng không sợ chút nào, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh phong dong. Cho ta diệt. Diệp Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh giống như lôi đình chấn động tại trên không. Song quyền của hắn lần thứ hai nắm chặt, kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn ra, tập hợp tại trên nắm tay. Một cỗ cuồng phong đột nhiên nổi lên, khuấy động lên từng đợt sóng to gió lớn, đánh thẳng vào bốn phía hư không. Thân thể của hắn tại cái này cố lực lượng thôi thúc xuống, tựa như một viên sao băng, hướng về cái kia hung manh huyết hồng lôi đỉnh phóng đi, nhìn thẳng vào cái này hủy diệt lực lượng. Ta vô tận kiếm ý, có thể chạm tất cả. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, cảm thụ được cỗ kia cùng nhiệt kiếm ý tại thể nội lưu chuyển. Cánh tay của hắn giống như bị châm lửa hỏa diễm, mang theo vô cùng lực lượng bùng ra, kiếm quang tùy theo lấp lánh, xé rách hư không, ép thẳng tới huyết hồng lôi đỉnh mà đi. Oeng! Cả hai tại trên không lại lần nữa chạm vào nhau, phản phất tinh thần va nhau, quang hoa bắn ra từ phía, linh hai nhức góc tiếng vang chấn động toàn bộ thiên địa. Thân ảnh của Diệp Phi tại cái này cố lực lượng dưới ảnh hưởng, giống như lôi điện đan vào nháy mắt hóa thành vô số đạo kim quang, lập loè không ngừng, tựa như thần linh giáng lâm, tản ra một trận không cách nào nói rõ ba khí. Cái này, thật bất khả tư nghị. Thôn hồn ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng khó nén vẻ chấn động. Hắn cảm giác được, Diệp Phi chính lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ đang trưởng thành, tựa hồ mỗi một lần cùng thiên kiếp va chạm, đều là hắn lực lượng thăng hoa cùng thay biến. Mà lúc này, Diệp Phi lại đắm chìm tại cái kia vô biên bên trong kiếm ý bầu trời kiếp vân, tựa hồ trong nháy mắt này bị hắn khí thế chấn nhiếp, vậy mà run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại đối hắn túi đầu xưng thần. Cho dù là thiên kiếp, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Diệp Phi ở trong lòng tối niệm, nhìn xem phía trên hư không dần dần tiêu tán lôi vân, trên mặt mỉm cười càng thêm sáng lạ. Hắn biết, chính mình bây giờ là độ kiếp thành công, triệt để bước vào võ hoàng cảnh, mà còn thôn phệ nhiều như thế kiếp lôi lực lượng, cũng để cho tu vi Diệp Phi tăng lên tới võ hoàng cảnh nhất trọng đỉnh phong. Khoảng cách võ hoàng cảnh nhị trọng, vẹn vẹn một bước ngắn. Thôn hồn lúc này tiến lên đón, cung kính hành lễ nói, chúc mừng chủ nhân đột phá võ hoàng cảnh. Vào giờ phút này, nội tâm thôn hồn giống như rời sông lấp biển đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoang cổ kiếm thể, bởi vì khó mà tu luyện, được thế nhân xưng là hoang cổ phế thể. Nhưng hôm nay ở trên người của Diệp Phi, hắn tựa hồ nhìn thấy không giống bình thường một màn. Diệp Phi tựa hồ không nhận loại này gông xiềng gò bó. Hắn tu vi tấn thăng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh ràng buộc. Đừng nói là khó mà tu luyện, chính là bây giờ Diệp Phi loại này tu luyện tốc độ, chỉ sợ là một chút thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều theo không kịp. Đi thôi, đi cái kế tiếp cơ duyên nơi ở. Diệp Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này hỏa vực cũng coi là chuyến đi này không tệ. Không những thu được địa tâm thần hỏa, càng là đột phá võ hoàng cảnh, quả thực là vẹn cả đôi đường. Nếu là lại có thể từ kiếm đế ngộ đạo chi địa thu hoạch được cơ duyên gì, lần này thiên địa đạo tràng chuyến đi, có thể nói là thắng lợi trở về. Thôn hồn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Diệp Phi rời đi. Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, cả người đều cương ngay tại chỗ. Diệp Phi cũng là phát giác được thôn hồn dị thường, lập tức lòng sinh nghi hoặc, làm sao, có phát hiện gì sao? Vào giờ phút này, thôn hồn đột nhiên run rẩy lên, nhưng cũng không phải là khủng cụ run rẩy, mà là hưng phấn kích động run rẩy. Chủ nhân lão nô hình như tìm năm đó vẫn lạc chi địa. Nói xong thôn hồn hướng về nào đó một cái phương hướng đội vã đi. Không cần một lát, hắn dừng ở một cái trước mặt có giới, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy phức tạp. Nội tâm tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại không thể nào mở miệng, một cỗ thương hải tang điền hậu cựu đừng trùng phùng cảm giác xông lên trong lòng thôn hồn. Diệp Phi cũng nhìn thấy ánh mắt của thôn hồn biến hóa, sau đó ánh mắt nhìn hướng trên đất có giới. Chiếc nhẫn này, tựa như là một cái không gian giới chỉ. Diệp Phi cũng hết sức tò mò. Thôn hồn sau một lát, mới sát mặt nặng nề nhẹ gật đầu, đích thật là một cái không gian giới chỉ. Hơn nữa còn không phải bình thường không gian giới chỉ. Nói xong đem cốt giới nhặt lên, cung kính đưa cho Diệp Phi, tiếp tục nói, cái này chiếc nhẫn, tên là Trọng Lực Thiên Quân. Chính là lão nô khi còn sống chỗ đeo không gian giới chỉ. Năm đó lão nô bị cái này địa tâm thần hỏa đốt người vẫn diệt, bây giờ chỉ còn lại cái này một sợi thần hồn. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại chỗ này tìm kiếm được tích nhật đeo không gian giới chỉ. Thôn hồn nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt toát ra đối diện hướng vô cùng hoài niệm. Nhưng vật đổi sao rời, hôm nay đã sớm kinh cảnh còn người mất. Không gian cốt chỉ càng nhưng tại, không thấy năm đó thôn hồn người. Chủ nhân, xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn này. Cái này cốt giới bên trong, ẩn chứa lao nô cả đời cất giữ, tin tưởng đối chủ nhân tu luyện sẽ có nhất định trợ giúp. Mà còn chính yếu nhất chính là, cái này cốt giới nắm giữ một loại năng lực đặc thù. Chiếc nhẫn này, trong truyền thuyết là một vị ngón tay của võ thần xương luyện chế mà thành. Trong đó tựa hồ nắm giữ một tia võ thần chi lực, có thể để sử dụng người, thả ra tương đương với tự thân thần hồn lực lượng thập bội trọng lực uy áp. Lời vừa nói ra, Diệp Phi lập tức hai mắt tỏa sáng. Tương đương với tự thân thần hồn lực lượng thập bội trọng lực uy áp. Cái này không phải liền là vì chính mình chế tạo riêng sao? Bây giờ Diệp Phi nắm giữ hỗn độn thần liên, thần hồn lực lượng vốn là khác hẳn với người bình thường, thậm chí đồng dạng võ tôn cường giả thần hồn lực lượng đều không có Diệp Phi cường đại. Như là thông qua cái này có giới, thả ra tương đương với võ tôn cường giả thập bội trọng lực uy áp, sợ rằng đủ để nghiền ép đến một vị bình thường võ tôn không ngẩng đầu lên được. Chương 46, Thượng Cổ Đạo Ngân chương 46, Thượng Cổ Đạo Ngân Diệp Phi cẩn thận tính toán một phen tự thân nội tình. Bước vào võ hoàng cảnh về sau, lấy hắn thực lực hôm nay, thậm chí có thể vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến. Đối mặt đồng dạng võ tôn cường giả, Diệp Phi không sợ chút nào. Lại thêm bây giờ có cái này cốt giới gia trì, sợ rằng có thể tùy tiện chém giết một vị võ tôn cường giả. Từ chỗ sâu trong hỏa vực đi ra về sau, Hạ Tinh Giao phát hiện nay Diệp Phi khí thế càng khủng bố hơn, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Diệp Phi giao thủ với địa tâm thần hỏa độc tĩnh, còn có độ kiếp độc tĩnh, cho dù là cách nhau rất xa Hạ Tinh Giao cũng có thể cảm giác được, chỉ là nàng đồng thời không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng có thể làm ra to lớn như thế độc tĩnh, có thể thấy được Diệp Phi phía trước đến tột cùng kinh lịch cái gì. Ngươi đây là đột phá võ hoàng cảnh. Hạ Tinh Giao dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Phi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, khoe miệng hơi dương lên, may mắn mà thôi. Đi thôi, mang ta đi cái kia kiếm đế đã từng ngộ đạo địa phương. Được đến Diệp Phi trả lời, Hạ Tinh Giao cả người đều lâm vào vô tận mơ mịt, nội tâm càng là giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Cái này Diệp Phi, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết tiềm lực. Vậy mà tại ngắn như vậy bên trong thời gian, liền tấn thăng võ hoàng. Không phải nói hoang cổ kiếm thể chính là hoang cổ phế thể, tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp sao? Nhưng hôm nay đâu? Đừng nói là khó mà tu luyện hoang cổ kiếm thể, chính là thả tại tầm thường người trên thân, loại này tu luyện tốc độ cũng là để người không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Ước chừng qua 3 canh giờ, Hạ Tinh Giao căn cứ Phục Thiên Thánh Địa cổ tịch ghi chép, mang theo Diệp Phi đi tới Thanh Liên Kiếm Đế đã từng ngộ đạo địa phương. Dương mắt nhìn lên, phía trước là một tòa nguy nga sơn mạch, cao vút trong mây mang, mà tại phía trên dãy núi thì là tràn ngập một tầng nồng đậm sương trắng. Xuyên thấu qua sương trắng có thể nhìn thấy trên núi cung điện san sát, giường cột chạm trổ. Nếu như ta Phục Thiên Thánh Địa cổ tịch ghi chép không sai, đó phải là Thanh Liên Kiếm Đế đã từng ngộ đạo độc phủ. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng là thúc dục võ đạo thiên nhãn, ánh mắt muốn xuyên thủng cung điện kia, muốn nhìn rõ trong đó hư thực. Nhưng lại tại ánh mắt xuyên thấu cung điện một mấy mắt, chỉ cảm thấy cung điện bên trong có đạo văn lập lòe, cái kia đạo văn bên trong ẩn chứa một cỗ cổ lao thần bí, lại cực kỳ lăng lệ kiếm ý ầm ầm một tiếng. Đạo kia kiếm ý bộc phát, Diệp Phi vậy mà cảm giác được thức hải chấn động, nếu không phải nắm giữ hỗn độn thần liên bảo hộ thần hồn, để thần hồn vững chắc vô cùng, sợ rằng bây giờ Diệp Phi thần hồn đều muốn bị chạm diệt. Diệp Phi vội vàng thu liễm tâm thần, không còn dám lung tung nhìn trộm cái này trong động phủ tình huống. Cái này truyền thừa cung điện bên trong, tất nhiên bố trí có cấm chế, mà còn cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Diệp Phi hít sâu một hơi, trực tiếp hướng về những cung điện kia đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hoang cổ kiếm thể bản nguyên tựa hồ tại phát ra trận trận kiếm minh, cho Diệp Phi truyền lại đến một loại khát vọng cảm xúc. Không những như vậy, ngực Diệp Phi bên trên, cái kia một lần nữa mọc ra chí tôn kiếm cốt cũng tại ngao ngoe muốn động. Phản phất là gặp cái gì cùng nó phù hợp sự vật. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, cung điện này bên trong, tất nhiên có siêu nhiên kiếm đạo tạo nghệ, hoặc là đối kiếm đạo có chỗ tốt cơ duyên. Liên tại Diệp Phi cùng Hạ Tinh Giao tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, Hạ Tinh Giao đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng, cả người phảng phất đang chịu được một cỗ cường đại vô hình áp lực. Nơi này tựa hồ có cái gì đáng sợ cấm chế, tựa hồ là dùng để ngăn cản muốn đi vào trong đó người. Diệp Phi nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Hắn đồng thời không có cảm giác được có chút không ổn, thậm chí là một tia dị thường đều không có ở trên người hắn phát sinh. Chủ nhân, lão nô cũng muốn không chịu nổi. Thần hồn ấn ký bên trong thôn hồn cũng là truyền đến thanh âm khàn khàn. Cảm giác vào giờ phút này hắn cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nếu là lão nô đoán không lầm, cái cung điện này chỉ có thể để tinh thông kiếm đạo người tiến vào, mà lại là muốn tại phía trên kiếm đạo có nhất định tạo nghệ người mới có thể tiến vào. Chủ nhân bây giờ đã là kiếm thế đại thành, có thể mạnh hơn kiếm tôn người, bực này niên kỷ có như thế tạo nghệ, tất nhiên là có tư cách tiến vào bên trong. Chủ nhân, lão nô không chống nổi, muốn trước tiến vào cốt giới bên trong tránh né một lát. Nói xong, thôn hồn trực tiếp trốn vào cốt giới bên trong, triệt để cùng Diệp Phi cắt đứt liên lạc. Nếu không phải có thần hồn ấn ký tồn tại, Diệp Phi đều cảm giác là cái này thôn hồn trực tiếp biến mất đâu. Diệp Phi nhìn chăm chú phía trước, nội tâm không ngừng tính toán. Chỉ người tinh thông kiếm đạo tạo nghệ mới có thể đi vào. Thôn hồn suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Một bên Hạ Tinh Giao chính là Phục Tiên Thánh Địa thánh nữ, cùng người đồng lứa so sánh, nội tình tiên phú tu vi đều không kém. Có thể nàng bây giờ cũng là lộ ra cực kỳ thống khổ, càng đến gần cung điện, tiếp nhận thống khổ lại càng lớn. Trên thân có một cỗ áp lực vô hình, để nàng như lưng đeo sơn nhạc, nửa bước khó đi. Chỉ sợ ta không cách nào lại tiếp tục đi về phía trước. Cung điện này xem ra đồng thời không đơn giản, ngươi nếu là có thể tiến vào, có thể phải cẩn thận một chút. Hạ Tinh Giao cao mày gian khó nói. Diệp Phi cũng không có lại trả lời nàng cái gì, mà còn ánh mắt kiên định nhìn về phía trước cung điện. Hắn tất nhiên đã tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Thanh Liên Kiếm Đế đã từng tại nơi này ngộ đạo, cuối cùng đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong. Hắn Diệp Phi hôm nay cũng muốn thử một lần, trong đó đến tột cùng có cái gì hảo diệu. Diệp Phi suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục bước chân. Có thể vừa bước vào cung điện, sắc mặt của hắn liền thay đổi đến kinh hãi. Bởi vì theo hắn phóng ra một bước này, một cỗ mãnh liệt kiếm ý, nháy mắt bao phủ Diệp Phi toàn thân. Phúc. Diệp Phi thổ huyết. Cho dù lấy hắn nhục thân, vẫn như cố gánh không được cỗ này kiếm ý. Bất quá vẻ mặt Diệp Phi không có lộ ra nửa điểm nhát gan cùng e ngại, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì tại hắn nhận đến cái này kiếm ý xung kích đồng thời, hắn chí tôn kiếm cốt còn có kiếm thể bản nguyên phảng phất trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Kiếm thể bản nguyên tách ra chói mắt quang huy, từng cơn sóng gợn ba động dập dờn mà ra, giống như sóng lớn vô bờ. Mà trên chí tôn kiếm cốt thì là hiện ra vô số cổ lão đạo văn, từ từ thay đổi đến sáng lên. Vâng. Một loại huyền lại huyền cảm giác đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Phi phảng phất cảm ứng được trên bầu trời có vô số trôi lợi kiếm treo ở phía trên thương cung, tản ra vô tận phong mang. Diệp Phi nhịn không được ngước đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện cái gì đều nhìn không thấy. Duy chỉ có là trong đầu hiện ra một bức vô cùng bao la hùng vĩ, vô cùng mênh mông tình cảnh. Trên bầu trời, rầm rạp chẳng chịt lơ lửng vô số thanh kiếm, bọn họ lẫn nhau đan vào va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra một vệ khiến thiên địa đều biến sắc khủng bố kiếm khí. Những này kiếm khí ngang dọc bốn phương, hủy diệt tất cả. Nhưng dù vậy, cái này thiên địa gian, y nguyên có càng cường đại hơn kiếm khí từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Cuối cùng hội tụ thành óng ánh khắp nơi kiếm khí đại dương mênh mông, chìm ngập tất cả, thôi khô làm hủ, trấn áp bát phương. Một màn kia, quá mức rung động, cũng quá mức kinh khủng. Cái này là bực nào thủ đoạn, thế mà lấy kiếm đạo diễn hóa ra thiên tượng. Diệp Phi trợn tròn hai mắt, tràn đầy kinh hãi. Cẩn thận càng ngộ, những này cổ lao kiếm đạo đại năng lưu lại đạo ngân đối ngươi có lợi ích to lớn. Âm thanh của nữ đế đột nhiên tại Diệp Phi trong đầu vang lên. Chương 47, cảm ngộ kiếm đạo chân lý. Chương 47, cảm ngộ kiếm đạo chân lý. Diệp Phi ngồi xếp bằng, xung quanh đạo vận giống như thủy triều phun trào. Tại những này đạo vận trong vòng đây, Diệp Phi cảm nhận được không phải chèn ép, mà là một loại siêu thoát thế tục lực lượng. Phản phất là một loại đến từ thượng cổ kiếm đạo đại năng triệu hoán. Vô số đạo ngân tại tinh thần của hắn bên trong giao hội thành hình, giống như sao lốm đốm đầy trời, lóe ra cổ lão mà thâm thúy áo nghĩa. Đây đều là thượng cổ kiếm đạo đại năng khi còn sống lưu lại tạo nghệ vết tích, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo chân lý. Trong lòng Diệp Phi giống như thủy triều cuộn cuộn, theo thời gian chuyển rời, tinh thần của hắn thay đổi đến càng thêm yên tĩnh. Nội tâm tạp niệm giống như phủ vân tàn đi, chỉ có cái kia kéo dài không dứt kiếm ý ở trong lòng quanh quẩn, phản phất tại nói nhỏ, kể rõ kiếm đạo chân lý. Kiếm chính là tâm hướng tới, ý chỗ bể. Đây là hắn đột nhiên hiện ra lĩnh ngộ, phản phất phía trước có một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn đang chờ hắn đi mở ra. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được xung quanh thiên địa gian chạy xôi đạo ngân. Cái kia đạo ẩn kiếm khí như tia nước nhỏ, dung nhập trong huyết mạch của hắn, chạy xôi đến mỗi một tế bào, mỗi một cái thần kinh. Diệp Phi ý thức tại cái này cố lực lượng hướng dẫn bên dưới, dần dần chìm vào vô biên kiếm trong biển. Ngay một khắc này, chí tôn kiếm cốt đột nhiên tỏa ra chói mắt ánh sáng, cái kia quang huy giống như thái dương chói mắt, phản phất là đáp lại xung quanh kiếm ý theo tia sáng bắn ra bốn phía. Chí tôn kiếm cốt hình thái cũng đang không ngừng biến hóa, nguyên bản tựa như ngọc thô kiếm cốt, tại đạo ẩn kiếm khí tẩm bổ bên dưới, vậy mà thay đổi đến càng thêm trong suốt, còn như thủy tinh trong suốt long lanh. Đây là chí tôn kiếm cốt tại thoái biến. Trong lòng Diệp Phi chấn động, hắn phảng phất cảm giác được chính mình chí tôn kiếm cốt chính tại phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản yên lặng bất động kiếm cốt, giờ phút này tỏa ra một loại trí cao vô thượng uy nghiêm, tựa hồ tại hô ứng kiếm đạo chân lý. Cổ lão đạo văn không ngừng hiện lên, giao thoa quân quanh, tựa như một bức to lớn bức tranh tại trước mắt hắn mở rộng. Tại bức tranh này bên trong, hắn nhìn thấy tích nhật kiếm đạo cường giả như thế nào tại thương khung phía dưới lấy nhất kiếm rung động thiên địa, làm sao lấy kiếm khí bạch phá trường không. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một đoạn truyền kỳ, mỗi một cái kiếm thế đều là một cái lịch sử nháy mắt. Hắn thần hồn tựa hồ tại cùng những này truyền kỳ kiếm đạo đại năng sinh ra cộng mình, trong lòng lặng yên dâng lên một loại trước nay chưa từng có cảm ngộ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Trong thoáng chốc, âm thanh của nữ đế vang lên lần nữa, giống như một trận gió mát, phủ nhẹ trong lòng hắn mê bụi. Ta phảng phất nhìn thấy kiếm đạo chân lý, tựa hồ có một loại lực lượng tại chỉ dẫn ta. Diệp Phi đáp lại nói, thanh âm bên trong lộ ra kích động cùng hưng phấn. Cũng không tệ lắm, bắt lấy cơ duyên này, để ngươi kiếm đạo tiến thêm một bước. Diệp Phi toàn thân khí thế tùy theo mà lên, bên trong kiếm cốt ánh sáng càng thêm chói mắt, xung quanh kiếm ý cũng giống như tại cùng hắn sinh ra cộng minh. Theo trong lòng hắn kiếm ý ngưng tụ, những cái kia đạo ngân bắt đầu hiện ra càng thêm rõ ràng hình thái, tựa như từng đầu bóng ánh dòng sông, chỉ dẫn hắn hướng đi cao hơn kiếm đạo đỉnh. Diệp Phi cảm nộ kiếm đạo, biểu lộ cảm xúc, ngón tay khẽ run lên, liền vẽ ra trên không trung một đạo kiếm quang, kiếm mang trùng thiên diệu nhật. Thiện tay nhất kiếm, liền có uy thế liệt thiên. Cùng lúc đó, chí tôn kiếm cốt thoái biến đạt tới đỉnh phong, bốn phía kiếm ý giống như thủy triều đánh tới, tựa như thiên quân vạn mã cùng nhau hướng hắn chạy tới. Tâm thần của Diệp Phi tại giờ khắc này thay đổi đến càng thêm trong suốt, trước mặt đạo ngân càng là chạy xuôi vô tận chân lý, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng kiếm đạo ở giữa liên hệ, phảng phất cả hai sớm đã hòa làm một thể. Cảm nộ cổ đại năng kiếm đạo chân lý, sửa cũ thành mới, đi ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo. Đây là mỗi một cái kiếm tu bước lên đỉnh cao phải qua đường. Mà lúc này, Diệp Phi chính đi ở trên con đường này, mà lại là càng chạy càng xa. Hắn thần sắc càng thêm kiên định, kiếm đạo quang huy tại nội tâm hắn chỗ sâu cháy hừng hực. Sau đó dựa theo trong lòng mình chỉ dẫn, bắt đầu diễn luyện cái kia vô thượng kiếm đạo chân lý. Hắn quên đi thời gian trôi qua, chỉ biết là không ngừng bung vẩy kiếm trong tay, chém ra một đạo lại một đạo kiếm khí, phản phất tại truy tìm nào đó cái này. Ông. Đột nhiên, một tiếng run rẩy đánh gãy suy nghĩ của hắn, để tinh thần của hắn đột nhiên thu lại. Ân. Diệp Phi mở ra hai mắt, chỉ thấy xung quanh hư không đúng là bắt đầu vặn mèo, tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Trong bức tranh, một cái tuổi trẻ nam tử cầm trong tay trên kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống Cửu Tiêu. Hắn kiếm quang chiếu sáng cả thương khung, đem vô số tinh thần đều che đậy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thậm chí liền linh hồn đều cảm giác được run rẩy. Từng bức họa giống như đèn kéo quân, thần tốc chiếu phim, phản phất là đang kể cái này con người khi còn sống. Có thể là đến cuối cùng, dạng này một vị tinh tài tuyệt diễm tuyệt đại thiên tiêu, lại như cũ vẫn lạc tại bên trong thời gian trường hà, hài cốt không còn, liền một sợi bụi bặm đều không có còn lại. Hình tượng này xuất hiện, giống như là cho Diệp Phi một loại chỉ dẫn, đồng thời cũng là một loại tỉnh táo. Kiếm đạo dài đằng đẵng, giống như vạn cổ đêm dài. Nếu không thể trên con đường này nở rộ óng ánh, liền sẽ rơi tại hỗn độn, rơi vào quần quần thời gian trường hạ, cuối cùng mai danh nhận tích. Ầm ầm, hình ảnh đột nhiên biến mất. Diệp Phi trước mắt lần nữa khôi phục nguyên bản cảnh tượng, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ diễn luyện, mà là tiếp tục cảm ngộ trong lòng kiếm đạo chân lý. Và anh, lại là một tiếng vang trầm, trong đầu của Diệp Phi xuất hiện mặt khác một phen cảnh tượng, phản phất xuyên việt thời không, đi tới một cái kiếm khí lang tiêu, kiếm đạo chân lý lưu chuyển thế giới. Thế giới này tràn ngập vô tận kiếm đạo chân lý, từng đạo sắc bén kiếm khí từ bốn phía bát phương cuốn tới, sẽ rách hư không, xuyên qua thiên địa, muốn đem mảnh này thiên địa toàn bộ hủy diệt. Mà đứng tại ở giữa thế giới này thanh y nam tử thì là ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, trong miệng nói ra một câu, kiếm đến. Vừa dứt lời, hắn chính là một chỉ điểm ra, lập tức đầy trời kiếm khí bị quét sạch sành sanh, hóa thành một đạo kinh hồng bạch phá trường không, mang theo hủy diệt tất cả khủng bố uy thế ngang qua cổ kim. Dạng này nhất kiếm, sao mà bá đạo, phản phất có khả năng vỡ nát thiên địa, đánh giết tiên ma. Một màn này rất có xung kích tính, cho dù là Diệp Phi cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, hai mắt buộc phát ra tinh quang. Bất quá cái này vẫn chưa xong, theo sát lấy, nam tử mặc áo xanh này lại dẫm lên trời, chân đạp vô tận kiếm đạo dòng lũ, nghịch loạn thiên địa, đánh khắp chư địch, ngang dọc thiên hạ vô địch tay. Đánh đến một thời đại không người dám xưng tôn xưng đế. Cuối cùng, hắn nhất kiếm chân áp vạn vật bại tận chúng sinh. Thấy cảnh này, Diệp Phi nhịn không được hít vào khí lạnh. Đây là trong lịch sử đã từng phát sinh qua một màn. Mặc dù nhưng đã không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng lưu lại kiếm đạo chân lý y nguyên có thể để cho Diệp Phi cảm nhận được thực lực khủng bố cùng kiếm đạo ý chí, để trong lòng Diệp Phi nhấc lên thao thiên ba lan. Hình ảnh nhất truyện. Hình ảnh bên trong xuất hiện người này kết thúc cảnh tượng. Trước mắt chỉ có một tòa mộ bia. Trên bia mộ không có tên họ của người này, chỉ có đơn giản một câu: ta vẫn là quá yếu. Chương 48, vô ngã kiếm cảnh. Chương 48, vô ngã kiếm cảnh. Ba chữ này rất nhạt, lại bao hàm tam thương, bao hàm người này đối với chính mình bất đắc dĩ, càng ẩn chứa đối với chính mình kiếm đạo hoài nghi. Sau đó, Diệp Phi trước mắt lại xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Cái kia cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng, hiện ra một cái lưng đeo trường kiếm nam tử, hắn sừng sững tại mênh mông trong mây, phản phất cùng bầu trời hòa làm một thể. Mây mù quần quanh, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt linh khí, phản phất là trong tiên cảnh một bức tranh. Nam tử thân ảnh nhẹ nhàng mà thoải mái, trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất muốn vạch phá thiên thế, thẳng tới tinh vực phần cuối. Trong lòng Diệp Phi khuấy động, đó là một tôn cái thế kiếm tiên tích nhật chứng đạo trên đường hình chiếu, ẩn chứa vô thượng đại đạo chân lý. Hắn phiêu giật mà cô độc, phản phất hắn tất cả đều tại truy tìm cao hơn kiếm đạo. Liên tại nam tử này như muốn vũ hóa thành tiên lúc, đột nhiên một viên tinh thần ở phương xa tách ra hào quang chói sáng, lập tức hóa thành một mảnh tinh trần, kèm theo anh minh xuyên việt hư không. Đây là cái gì? Trong lòng Diệp Phi giật mình, vội vàng hướng về phía trước ngắm nhìn. Áo trắng như tuyết nam tử tùy theo mà hiện, tựa như một sợi gió lạnh, nháy mắt vắt ngang tại cái kia trước mặt kiếm tiên. Hắn anh tuấn diện dung giống như điêu khắc hoàn mỹ, mày kiếm như lao, ánh mắt bên trong toát ra lạnh lẽo khí tức phảng phất có thể đem tất cả gây trở ngại quét dọn mà đi. Trong nháy mắt đó, thiên địa gian phảng phất chỉ còn lại cái này hai thân ảnh, nồng đậm khí chàng giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không khí khẩn trương khiến không khí xung quanh đều thay đổi đến ngưng trọng. Trăm vạn năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi còn chấp mê bất độ sao? Áo trắng nam tử thanh âm lãnh khốc mà kiên định, phản phất tại băng lãnh trên lưới đao khắc xuống tuyệt không thỏa hiệp ý chí. Hắn ánh mắt giống như hàn băng, nhìn thẳng cái kia phiêu giật kiếm tiên. Ta tìm chính là kiếm đạo. Âm thanh của kiếm tiên nhu hòa mà xa xăm, tựa như một khúc cao sơn lưu thủy, lại ẩn chứa vô tận thâm ý, nhưng mà càng là truy tìm, càng là phát hiện tự thân bé nhỏ không đáng kể. Tìm kiếm, đây bất quá là mượn cớ mà thôi. Áo trắng nam tử thanh âm chẳng thèm ngó tới, kèm theo hắn lời nói, một cỗ hàn ý bao phủ mà mở, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng. Ngươi rõ ràng biết, chân chính kiếm đạo là không có tận cùng, ngươi chấp niệm sẽ chỉ làm ngươi càng hãm sâu hơn trong đó. Cả hai rằng co tại cái này mảnh trên đám mây càng thêm khẩn trương, không khí bên trong kiếm khí đan sen, phản phất tạo thành nhìn không thấy chiến trường. Trong lòng Diệp Phi âm thầm rung động, kiếm đạo chân lý tại lúc này tựa hồ càng thêm rõ ràng, phản phất hai người này chính là hắn tương lai chiếu rọi. Kiếm tiên khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với nam tử áo trắng châm chọc khiêu khích cũng không thèm để ý, ta không sợ, cũng không sợ, cho dù con đường phía trước bụi gai trải rộng, ta cũng muốn đi xuống, đi truy tìm cái kia tối cường kiếm đạo. Lời còn chưa dứt, kiếm tiên trường kiếm vung lên, lập tức xung quanh tầng mây bị xé nứt, kiếm quang như hồng, xuyên phá thiên địa, bay thẳng cái kia mênh mông tinh không. Thân ảnh của hắn cũng tại cái này bên trong nhất kiếm càng thêm rõ ràng, phản phất muốn cùng tinh thần hợp hai là một, truy tìm cái kia vô tận kiếm đạo chân lý. Nam tử áo trắng ánh mắt khẽ biến, lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt ngưng tụ đến cực trí. Trong lòng hắn mơ hồ có loại bất an, nhưng hắn nhưng cũng không lùi bước, mà là rút tay ra bên trong trường kiếm, kiếm quang nháy mắt nở rộ, tỏa ra vô tận tinh không. Tất nhiên ngươi còn chấp mê bất ngộ, cái kia ta hôm nay liền để ngươi tỉnh ngộ. Áo trắng nam tử thanh âm như lôi đình đồng dạng, vang vọng vân tiêu, phản phất tại triệu hoán ngàn vạn kiếm khí tụ đến. Lúc này, trái tim của Diệp Phi nhảy lên kịch liệt, phản phất muốn tùy theo dung nhập trận này hùng vĩ quyết đấu. Hắn cảm nhận được một loại đến từ chỗ sâu trong linh hồn của mình, tựa hồ đang kêu gọi hắn đi truy tìm cái kia phần kiếm đạo cảnh giới chí cao. Thiên tế ở giữa, hai đạo kiếm quang tại trong nháy mắt giao thoa, lưu lại vĩnh hằng nháy mắt, phản phất tại tuyên cáo một chàng trước nay chưa từng có kiếm đạo quyết đấu chính là sẽ triển khai. Ầm ầm. Thiên tế lần thứ hai rung động, ngàn vạn tinh thần phản phất vì đó rung dậy, tựa hồ trong nháy mắt này mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Nhộn nhịp lóe ra hào quang nhỏ yếu. Trong lòng Diệp Phi chấn động, gần như muốn bị cỗ này rung chuyển xé rách đến tâm thần đều đứt. Hắn phản phất có thể nghe đến những cái kia tinh thần nói nhỏ. Bọn họ thả ra vô cùng đáng sợ kiếm đạo khí tức, giống như muốn chém đứt bằng cổ, vỡ nát tất cả ngăn cản. Nhưng mà, theo một tiếng vang thật lớn, những này tinh thần trong nháy mắt bị một cỗ vô song kiếm khí xoắn diệt, tan thành mây khói, phản phất chưa từng tồn tại. Thật là lợi hại kiếm thuật. Trong lòng Diệp Phi tán thưởng không thôi. Giờ phút này, hắn đứng tại cái này tráng lệ trên biển mây, trước mắt trình diễn chính là thuộc về kiếm tiên quyết đấu đỉnh cao. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm khí, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ này lực lượng bao phủ, càng thêm lộ ra thần bí mà cổ dã. Ta đã sớm nói, ngươi muốn theo đuổi kiếm đạo cảnh giới tối cao, liền nhất định phải vứt bỏ rơi ngươi tạm nghiệp. Áo trắng nam tử thanh niên âm u, phản phất là từ trong thâm viên truyền ra nói nhỏ, thậm chí xen lẫn mấy phần hận không tranh cảm xúc. Chỉ có tâm cảnh không tỉ vết, mới có thể làm đến trong lòng không có kiếm, vô ngã. Ngươi như muốn lấy kiếm chứng đạo, liền nhất định phải vứt bỏ tất cả tạm nghiệp. Sắc mặt kiếm tiên hơi đổi, tựa hồ đối với áo trắng lời của nam tử có chỗ xúc động, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại trường kiếm tại tay, kiếm quang càng thêm óng ánh. Ngươi đều có nói, không phải là vô tình kiếm đạo mới có thể đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong. Âm thanh của kiếm tiên giống như khe núi nước chảy, trong suốt mà kiên định. Ta có ta chính mình kiếm đạo chi lộ muốn đi. Chấp mê bất ngộ. Áo trắng nam tử thanh âm đột nhiên tăng lên, kiếm quang như hồng, phản phất xuyên biệt thời không ngăn trở, bay thẳng mà đến. Không khí bên trong lập tức sinh ra một cỗ xé rách cảm giác, phản phất liền thiên địa cũng vì đó nghiêng. Theo hắn kiếm thế mở rộng, xung quanh đám mây bị xé nứt, đầy trời tinh thần cũng tựa hồ vì đó rung động, lóe ra bất an quan huy. Diệp Phi nín thở ngưng thần, trong lòng đốt lên núi kiếm đạo khát vọng. Đồng thời từ cái này tích nhật hình chiếu trong bức tranh cảm lộ đến một tia kiếm đạo vô ngã kiếm cảnh. Phản phất trận này rằng có không những liên quan đến tại kiếm tiên cùng nam tử áo trắng ở giữa đọ sức, càng là hắn tự thân nội tâm gợi mở. Tại cái này vô tận bên trong kiếm quang, hắn cảm nhận được một loại triệu hoán, phản phất một cái vô hình trường kiếm tại chỗ sâu trong linh hồn nhẹ nhàng kích thích, tỉnh lại hắn đối kiếm đạo chấp niệm. Là bảo hộ người yêu chém ra nhất kiếm, mới là tối cường nhất kiếm. Âm thanh của kiếm tiên xuyên thấu tầng mây, vang vọng toàn bộ thiên địa. Hắn kiếm thế như hồng, bổ về phía nam tử áo trắng, phản phất muốn đem hắn cái kia lanh khốc khuôn mặt chạm dưới kiếm. Kiếm quang cùng kiếm quang va chạm, tựa như lôi đỉnh đỉnh thai nhức óc, xung quanh không gian vì đó và mèo. Không khí bên trong tràn ngập kiếm khí đan vào cảm giác nóng rực. Nam tử áo trắng mặt lộ cười lạnh, kiếm thế chưa giảm, kiếm quang trong tay hắn phản xạ ra hào quang sáng chói, nên kích mà đi. Là người bảo hộ yêu. Buồn cười, vậy ngươi người yêu là Hà Hương Tiêu Ngọc Vân, hồn quy hoàng thổ, ngủ say nghĩa địa, yên lặng tại cái này bên trong thời gian trường hạ. Đó là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần ta đủ cường đại, ta người đứng bên cạnh liền sẽ không cách ta mà đi. Chỉ cần ta đủ cường đại, liền có thể chạm diện tất cả hối hận cùng bất cam. Chỉ cần ta đủ cường đại, những cái kia đã từng ức hiếp ta, phụ ta, hại ta người chỉ có thể quỳ gối tại ta dưới chân phụ phục run rẩy. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong lòng vô hình gò bó tựa hồ nháy mắt bị đánh bỡ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim đập của Diệp Phi như trống, trong cơ thể kiếm thế tại giờ khắc này tựa hồ bị kích phát. Hắn trong lúc vô tình buông tay, phản phất muốn bắt lấy trong nháy mắt kia lóe lên kiếm đạo chân lý. Liên tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến cố kia mãnh liệt đại đạo chân lý thời điểm, trong đầu phản phất hiện lên một tia linh quang, ý thức phản phất dung nhập bên trong kiếm đạo, trong lòng hiện ra một loại không cách nào danh trạng cảm ngộ. Chương 49, thần kiếm chương 49, thần kiếm chỉ trước mắt. Trước mắt tất cả hình ảnh nháy mắt hôi phi yên diệt, giống như một chiếc gương đồng dạng vỡ vụn. Diệp Phi lại lần nữa trở lại hiện thực bên trong, nhưng vừa rồi từng màn như cũ để hắn kinh tâm động phách, lòng còn sợ hãi. Đây chính là kiếm áo nghĩa sao? Diệp Phi tự lẩm bẩm, trong lòng tựa hồ có một tia cảm ngộ. Hắn nguyên bản là hoang cổ kiếm thể, trời sinh đối kiếm đạo tạo nghệ lĩnh nộ có được trời ưu ái thiên phú. Trong lòng Diệp Phi ầm ầm sóng dậy, cỗ kia vô hình kiếm ý giống như thủy triều phun trào, nháy mắt tràn đầy hắn toàn bộ linh hồn. Ý thức của hắn phảng phất tại giờ khắc này hóa thành một thanh vô hình trường kiếm, xuyên qua thời gian và không gian giới hạn. Thẳng đến kiếm đạo cảnh giới chi cao, tất cả xung quanh đều trong lòng của hắn mơ hồ mà đi xa, chỉ có cái kia mở mịt kiếm ý trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Cái gì là trong lòng ta kiếm, hắn nói nhỏ, âm thanh giống như viễn cổ vang vọng, lộ ra một cỗ kiên định. Lập tức, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra hai đạo sắc bén kiếm quang, giống như tuyệt thế bảo kiếm phá không mà ra, ép thẳng tới thương khung, phản phất muốn xé rách cái này vô ngần bầu trời. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phi phản phất cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp lực lượng, cái kia kiếm quang đạch phá thiên thế, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Trong tay của hắn, linh khí trào lên mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm, hiện lên trong tay trong nội tâm. Thân kiếm lóe ra hào quang sáng chói, tựa như tia nắng ban mai bên trong tia nắng đầu tiên, lộ ra một cô vô cùng trong suốt khí tức. Có ánh kiếm minh thanh âm thanh giới mảnh thương khung này như hồng trung vang lên, kiên định mà có lực. Hắn cảm nhận được trong cơ thể linh khí như trường hà trào lên. Trong lòng kiếm y càng là sôi trào mãnh liệt, cùng cái kia trong hư không mơ hồ đan vào kiếm quang hòa lẫn. xung quanh kiếm quang đan bảo, va chạm tiếng như lôi đình vang vọng. Vô ngã, mới có thể không có kiếm. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, không hề hay biết bước ra một bước kia, nhắm thẳng vào kiếm đạo đỉnh phong. Diệp Phi trong đầu không ngừng hiện ra từng cảnh tượng lúc trước, đang dùng người khác kiếm đạo tạo nghệ sửa cũ thành mới, đem hai vị kiếm tu đấu tranh dung nhập trong kiếm ý của hắn, thành liền tự mình kiếm đạo. Thân ảnh của hắn tựa như một sợi khói xanh, nhẹ nhàng nhưng lại không thể bắt mải, kiếm thế tại phía sau hắn như hồng nở rộ, hội tụ thành một đạo hào quang sáng chói, tỏa ra toàn bộ bầu trời, tựa như tinh thần bất lạc, mang theo một loại không cách nào nói rõ hùng vĩ. Tim đập của Diệp Phi cũng theo đó gia tốc. Mỗi một lần kiếm quang va chạm, đều là một loại linh hồn rung động, để hắn kiếm đạo tạo nghệ không ngừng kéo lên. Tại giờ khắc này, thời gian phảng phất bất động, thiên địa gian chỉ còn lại cố kia kiếm ý va chạm, thâm thúy mà vô biên. Kiếm tiếng như cửu thiên lôi đỉnh, kiếm quang giống như phá không chi tiễn, xuyên thẳng vân tiêu. Hắn kiếm thế trong nháy mắt này đạt tới đỉnh phong, phảng phất một cái chân chính thần kiếm. Trong lòng hắn chợt có cảm ngộ, thiện tay nhất kiếm chém ra. Cái này nhất kiếm, xuyên qua thời gian khe hở, xé ra phủ bụi tuyết nguyệt, tựa như một đạo lưu tinh bạch qua thiên thế. Không khí xung quanh vì đó rung động, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Ngay tại lúc này, cái nào đó thời không bên trong, nam tử áo trắng cùng ánh mắt của kiếm tiên đồng thời chuyển hướng cái nào đó hư không. Kiếm thế giao phong tại giờ khắc này đình trệ, phảng phất tất cả đều đang vì sự xuất hiện của hắn mà nổi lòng tôn kính. Hai vị tuyệt thế vẻ mặt kiếm tu bên trong, toát ra một tia kinh ngạc, thậm chí là e ngại, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, bọn họ cũng cảm nhận được đến từ Diệp Phi cô kia không có gì sánh kịp kiếm ý, bọn họ tựa như là vượt qua thời không. Hai vị người chứng kiến Diệp Phi đang lâm kiếm đạo đỉnh phong. Giờ khắc này Diệp Phi trực tiếp vượt qua kiếm thế tạo nghệ, đang lâm kiếm tâm cảnh giới. Kiếm đạo tạo nghệ chia làm kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm thần, kiếm tiên. Có thể lĩnh ngộ kiếm thế người, có thể coi là kiếm tôn, bình thường đều là một chút tại phía trên kiếm đạo tạo nghệ đắm chìm nhiều năm võ tôn cường giả. Có thể nói, nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm thế, tu vi liền nhất định phải bước vào võ tôn, cái này phảng phất là một cái tuyên cổ bất biến quy tắc. Nhưng Diệp Phi tựa hồ là một cái ngoại lệ. Nắm giữ hoang cổ kiếm thể hắn, có thể không nhìn tất cả ràng buộc bình cảnh. Rất đến bây giờ chỉ có võ hoàng cảnh tu vi, liền đã liên tục vượt hai cái kiếm đạo cảnh giới, trực tiếp đăng lâm kiếm tâm cảnh giới. Đây chính là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được cơ duyên tạo hóa. Lĩnh ngộ kiếm tâm người, không khỏi là một chút công tham gia tạo hóa võ thánh cường giả. Mà còn Diệp Phi không biết là, nếu là chỉ luận kiếm đạo tạo nghệ, bất luận tu vi, đặt ở toàn bộ thương mang thế giới, võ thánh phía dưới không ai bằng Diệp Phi. Từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Phi kiếm đạo tạo nghệ, liền đã đứng ở đỉnh điểm của thế giới. Ta vậy mà đăng lâm kiếm tâm cảnh giới. Diệp Phi chính mình cũng khó có thể tin. Mặc dù hắn cũng từng nhớ tới, một ngày kia chính mình sẽ đăng lâm kiếm tâm, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua, lại nhanh như vậy liền đăng lâm kiếm tâm cảnh giới. Dù sao, đây chính là kiếm thánh chi lộ a. Diệp Phi lắc đầu bật cười, hắn không có bởi vì đăng lâm kiếm tâm cảnh giới mà rào rạt tự ngạo, bởi vì hắn biết chính mình đi đồng thời không tầm thường kiếm thánh chi lộ. Có lẽ tại người khác xem ra, đầu này kiếm đạo nhất định yên diệt, nhưng trong lòng hắn, cái này thật là một đầu bất hủ bất diệt đại đạo, vinh hằng tồn tại. Hắn nóng nhìn khắp nơi, đột nhiên cảm giác được bên ngoài cung điện truyền đến một tia động tĩnh. Chợt âm thanh của nữ đế vang lên, không nghĩ tới hôm nay cái này cái thế giới, thế mà tồn tại dạng này một cái thần kiếm. Diệp Phi nghe vậy cũng là thoáng kinh ngạc. Thần kiếm? Nữ đế nói tiếp, không sai, ta có thể cảm nhận được, tại cung điện này chỗ sâu nhất, phong ấn một cái vô tận tuế nguyệt phía trước thần kiếm. Mà còn ta nếu là không có đoán sai, nếu là thanh kiếm này có khả năng đem toàn bộ uy năng đều phát huy ra, cho dù là trạng thái toàn thịnh ta, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Diệp Phi nghe xong, lâm vào sâu sắc rung động. Nữ đế đến từ tiên giới, tiên đế cảnh giới. Mặc dù Diệp Phi bây giờ cũng không thể lý giải cái này tiên đế đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng hắn như cũng cảm thấy cái này một loại là nhìn không thể thành, thâm bất khả chắc cảnh giới. Có thể để cho nữ đế đều như vậy tán thưởng, đến tuột cùng là như thế nào một cái thần kiếm. Thanh kiếm này rất mạnh. Cảnh giới của ngươi, tạm thời còn khống chế không được toàn bộ nó lực lượng, bất quá thanh kiếm này bây giờ ở vào một loại trạng thái của phong ấn, ngươi có thể thử nghiệm đem thu hoạch. Nữ đế từ tốn nói. Diệp Phi gật đầu, hắn hiểu được nữ đế lời nói là đúng, mình bây giờ căn bản là không có cách khống chế thanh kia thần bí kiếm khí. Theo nữ đế chỉ dẫn, Diệp Phi hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận kinh khủng tiếng vang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bộc phát ra, khiến chỉnh tòa cung điện đều kịch liệt chấn động. Cỗ này khí tức quá to lớn, quả thực liền cùng trời sập đồng dạng, làm cho thiên địa đều mở đi. Diệp Phi nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, lại thấy được một tên thanh niên áo trắng lăng không dậm chân mà đến. Lòng bàn chân của hắn có phong bạo càn quét, sau lưng của hắn có lôi kiếm quay quanh, bá đạo, cương mãnh, cuồng bạo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà cao ngạo, quan sát thương sinh. Lý Kiếm Phong. Diệp Phi con ngươi co bảo, vậy mà là hắn. Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Vào giờ phút này Lý Kiếm Phong, vẹn vẹn một ánh mắt liền cho Diệp Phi một loại vô tận áp bách cảm. Chương 50, Kiếm Linh chương 50, Kiếm Linh nhưng rất nhanh. Diệp Phi liền ý thức được sự tình không thích hợp. Đối phương mặc dù cùng Lý Kiếm Phong giải đến giống nhau như lúc, nhưng khí thế lại như hai người khác nhau. Tại Huyền Thiên Học Cung bên trong, Lý Kiếm Phong tại kiếm cát, Diệp Phi tại luyện thể cát, không hề tại cùng một cái phân viện bên trong. Nhưng cùng ở dưới mái hiên, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp qua một hai mặt, thậm chí còn có ngắn ngủi giao lưu. Bởi vậy, Diệp Phi có thể phán đoán người trước mắt tuyệt đối không phải hắn nhận biết cái kia Lý Kiếm Phong. Đó là một cái kiếm linh. Nó tựa hồ tại bảo hộ cái gì, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là bảo hộ thần kiếm kiếm linh. Nữ đế nhắc nhở lần nữa đến. Có thể nhìn thấy kiếm linh, đã nói lên chính mình khoảng cách cái kia thần kiếm không xa. chỉ cần xông qua cái này kiếm linh bảo hộ, liền có thể có cơ hội thu hoạch được cái kia để nữ đế kiên kỵ thần kiếm. Chợt, thần sắc của Diệp Phi lạnh lẽo, trực tiếp lấy ra Hùng Cường Sâm đưa cho hắn Hắc Lân Thương Nguyên kiếm. Lý Kiếm Phong nghe nói là kiếm linh chuyển thế, trước mắt cái này cùng Lý Kiếm Phong dài đến giống nhau như lúc kiếm linh, lại cùng hắn có liên quan gì đâu? Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều. Ông ngoang, Hắc Lân kiếm rung động, kiếm ngâm chênh tê, một cỗ mênh mông sát lục kiếm khí phóng lên tận trời, lập tức liền để kiếm linh cảnh giác, tỏa ra băng lãnh hàn khí. Giống, kiếm linh lúc này cũng là gào thét một tiếng, hình như có linh trí, lại hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu phát động công kích. Ầm ầm, trong một chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động cung điện, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm rít, càng kèm theo một đạo vô song kiếm ý, hướng về Diệp Phi quét ngang mà đến. Sắc mặt của Diệp Phi ngưng trọng, cảm giác gặp cực kỳ nguy hiểm hung thú đồng dạng. Tại trước người hắn kiếm linh hóa thành kiếm quang giống như một đạo sắc bén tiềm điện, mang theo xé rách thiên địa khí thế, dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần. Trong lòng Diệp Phi không khỏi siết chặt, đạo kia kiếm quang phảng phất ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý đâm thẳng đáy lòng của hắn, làm hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Thật mạnh sát phạt khí thế. Hắn thất kinh một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngay sau đó hắn cấp tốc vung vẩy Hắc Lân Thương Nguyên kiếm, trực tiếp nên đón bên trên kiếm linh. Kiếm thế như hồng, kiếm quang bắn ra bốn phía, tựa như hắc sắc lôi đỉnh tại trên không tàn phá bừa bãi. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, kiếm linh công kích cùng Diệp Phi kiếm thế tại trên không va chạm, bắn ra chói mắt tia lửa. Lập tức, một cỗ cường đại sóng xung kích của tới, chấn động đến Diệp Phi liên tiếp lui về phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiếm kỵ. Hắn gần như không cách nào tưởng tượng, dạng này kiếm linh đến nội tình ngậm lấy đáng sợ cỡ nào lực lượng. Cùng lúc đó, cung điện bốn phía bắt đầu vặn mèo, tựa hồ tại giờ khắc này bị cỗ này lực lượng xé rách. Trên vách tường cổ lão điêu khắc bắt đầu chóc từng mảng, gạch đá tại kiếm quang xung kích bên dưới nhộn nhịp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Cỗ kia kiếm khí ép thẳng tới hướng Diệp Phi, hắn cảm giác được không khí xung quanh phảng phất đều trong nháy mắt này thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, phảng phất muốn đem hắn áp chế tới mặt đất. Cẩn thận cảm ngộ xung quanh kiếm vực. Âm thanh của nữ đế tại hắn bên tai vang lên. Lĩnh ngộ kiếm thế, liền có thể lợi dụng tự thân kiếm thế tại từ thân chu vi trong phạm vi nhất định tạo thành một cỗ thế trạng, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng địch nhân thực lực phát huy. Mà lĩnh ngộ kiếm tâm về sau, liền sẽ tùy theo sản sinh ra một loại kiếm đạo thiên phú. Lĩnh vực, một cái thuộc về tự thân kiếm đạo lĩnh vực. Bây giờ Diệp Phi mặc dù chính mình đang lâm kiếm tâm cảnh giới, có được chính mình lĩnh vực, nhưng còn không có quen thuộc làm sao vận dụng tự thân lĩnh vực lực lượng. Mà trước mắt kiếm linh, vừa vận chính là Diệp Phi quen thuộc kiếm đạo lĩnh vực đá mài đao. Diệp Phi nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức cấp tốc điều chỉnh tư thái, kiếm đạo lĩnh vực lần thứ hai ngưng tụ. Nháy mắt đem tâm thần cùng Hắc Lân Thương Nguyên kiếm nối liền cùng một chỗ, kích phát ra thâm tàng tại trong kiếm lực lượng. Thân kiếm trong tay hắn có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quyết tâm. Đúng. Diệp Phi quát khẽ một tiếng, Hắc Lân Thương Nguyên kiếm như cùng một đầu nổi giận cự thú, hướng về phía trước mãnh liệt đâm mà ra, kiếm quang vạch phá hư không, tạo thành một đạo hắc sắc toàn qua, đón lấy đạo kia kiếm quang. Hai đạo sức mạnh của kiếm đạo lĩnh vực giao thoa, va chạm thanh âm như lôi đỉnh tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ cung điện bên trong. Diệp Phi cảm giác được một cỗ cự lực từ trong kiếm quang truyền đến, nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài, đâm vào một mặt tường trên vách, máu tươi điên cuồng bắn ra. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt lại không tự chủ được bị trước mắt đạo kia kiếm linh hấp dẫn. Cái này liền lĩnh vực vận dụng trên lại sao? Kiếm linh tại công kích về sau, tựa hồ cũng không dừng lại, vậy mà lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm ảnh, nào về phía Diệp Phi, tốc độ nhanh đến làm người run sợ. Hắn biết, nếu là lại làm cho đối phương nhích lại gần mình, liền thật mất mạng. Trong lòng Diệp Phi dâng lên một cỗ không sợ dũng khí, nắm chặt Hắc Lân Thương Nguyên kiếm. Giờ khắc này, lĩnh vực toàn bộ triển khai. Trong tay hắn Hắc Lân Thương Nguyên kiếm tùy theo phát ra một tiếng kiếm minh, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, tựa như mưa to vung vãi, hướng về kiếm linh đập tới. Cái kia vô tận kiếm quang cùng kiếm linh công kích đan vào một chỗ, nhấc lên kịch liệt hơn phong bạo. Kiếm linh phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia khủng cụ, nó kiếm quang bắt đầu yếu bớt, hướng về sau thối lui. Trong lòng Diệp Phi vui mừng, thừa cơ mà bên trên, trong tay Hắc Lân Thương Nguyên kiếm lóe ra ảm đạm quang mang, kiếm thế lần thứ hai ngưng lại, ép thẳng tới kiếm linh mà đi. Liên tại hắn sắp tới gần kiếm linh một khắc này, ánh mắt của kiếm linh đột nhiên lạnh lùng, tựa hồ phát giác nguy hiểm, trong cơ thể kiếm khí nháy mắt bộc phát, hóa thành một tầng vô hình vòng phòng hộ, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Cho ta phá! Diệp Phi cười lạnh, trong lòng kiên quyết, trực tiếp đem Hắc Lân Thương Nguyên kiếm vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt đó, kiếm thế như hồng, kiếm quang xé rách không khí, lao thẳng về phía kiếm linh vòng phòng hộ, phảng phất muốn đem cái này bình chướng vô hình xé rách. Vang, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện tại giờ khắc này lần thứ hai chấn động, Diệp Phi cảm giác được một trận cự lực phản chấn. Kiếm linh cũng nhân cơ hội này, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hắc ám phần cuối. Cùng lúc đó, cung điện chỗ sâu tựa hồ truyền đến một đạo âm u mà xa xăm vang vọng, kèm theo một tia cổ lao khí tức, giống như vạn cổ trong trường không một tiếng than nhẹ. Thanh âm này, giống như một cái chìa khóa, mở ra phong ấn tại chỗ sâu sức mạnh của thần kiếm. Ông. Một thoáng thời gian, bên trong cung điện nhiệt độ không khí hạ thấp điểm đóng băng, phản phất có vật gì đó đang thức tỉnh. Một cỗ ngự trị ở bên trên vạn vật đáng sợ như thế, đột nhiên từ cung điện chỗ sâu nhất tràn ngập ra. Diệp Phi trong mày, hắn mơ hồ nghe được cái kia vang vọng âm thanh bên trong ẩn chứa tin tức. Chẳng lẽ đó là trong lòng Diệp Phi hoảng hốt, hắn cuối cùng nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, ánh mắt thay đổi đến càng nóng bỏng. Bá. Đúng lúc này, một đạo bóng ánh vô cùng kiếm quang từ cung điện chỗ sâu chém xuống. Đạo này kiếm quang như ngân hà rủ xuống cửu thiên, xuyên qua nhật nguyệt, tỏa ra chói mắt quang hoa chói mắt. Nó trôi đến trong cung điện tất cả, toàn bộ hóa thành một phấn, triệt để mẫn diệt. Duy chỉ có còn lại Diệp Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn qua kiếm quang rơi xuống vị trí, nội tâm cực kỳ chấn động.
Chương 51, kiếp trước kiếm chương 51, kiếp trước kiếm Diệp Phi nhìn chăm chú đạo kia bóng ánh vô cùng kiếm quang, trong lòng dấy lên một cỗ không thể danh chạm chờ mong cùng kiên kỵ đan vào cảm giác. Cái kia kiếm quang giống như ngân hà vung mãi, phản phất tại kể rõ vô số cái truyền thuyết xa xưa, ẩn chứa cường đại lực lượng cùng vô tận bí mật. Cho dù chỉ là lưu lại một sợi kiếm uy, vẫn như cũ để hắn cảm thấy một trận ngạt thở, giống như đối mặt một đầu ẩn nút tại bên trong hắc ám cự thú, lúc nào cũng có thể xé rách hắn linh hồn. Chẳng lẽ đây chính là cung điện bên trong phong ấn thanh kia thần kiếm? Hắn chấn động trong lòng, suy nghĩ cấp tốc xoay nhanh. Nhìn không được tưởng tượng cái kia thần kiếm dáng dấp, là có hay không thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm thế như hồng, có khả năng xé rách thiên địa, chẳng phá hư không. Đúng lúc này, kiếm quang tựa như hóa thành một đạo thần bí phù văn, đâm rách cung điện tầng tầng màn sáng, nháy mắt làm cả không gian bặm mẻo. Ánh mắt của Diệp Phi xít sao khóa chặt tại đạo kia kiếm quang rơi xuống địa phương, bên hai tựa hồ vang vọng cổ lão ngâm sướng, phản phất tại gọi về hắn, thúc đẩy hắn đi thăm dò cái kia không biết lực lượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản cung điện hùng vĩ tại kiếm quang uy thế bên dưới ầm vang sụp xuống, cự thạch nhộn nhịp rơi xuống, bụi đất tung bay, đầy mắt vừa buồn. Trong lòng Diệp Phi siết chặt, hắn biết lúc này lại không rời đi liền thật không còn kịp rồi. Nhưng mà, hắn lại không tự chủ được bị đạo kia kiếm quang hấp dẫn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù nguy hiểm tới gần, cũng vô pháp tự kiềm chế. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh cửa ra vào đột nhiên hiện lên ở Diệp Phi tầm mắt, phảng phất là thần kiếm cảm nhận được Diệp Phi tồn tại, chạm phá hư không, cho hắn mở ra một cái thông đạo. Cánh cửa kia giống như không đáy thâm uyên, bốn phía quanh quẩn âm lãnh khí tức, khiến lòng người thấy sợ hãi. Trong môn tựa hồ mơ hồ truyền ra một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng, phảng phất tại truyền lại một loại cổ lão triệu hoán. Đây là Diệp Phi tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Theo loại kia triệu hoán cảm giác không ngừng kéo lên, Diệp Phi mở ra bộ pháp, hướng về đạo kia hắc sắc cửa ra vào đi đến. Nữ đế cũng phát giác bây giờ tình huống, nhưng nàng lại không có ngăn cản cử động của Diệp Phi. Tiến vào cánh cửa kia không gian về sau, Diệp Phi mỗi một bước tựa hồ cũng nặng nề vô cùng, dưới chân mặt đất phảng phất tại dùng vô hình lực lượng đem hắn lôi kéo trở về. Nhưng mà, nội tâm hắn cũng đang không ngừng thiêu đốt một cỗ khát vọng hỏa diễm, để hắn không cách nào dừng lại. Liên tại hắn sắp tới gần thần kiếm một khắc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian lần thứ hai chấn động kịch liệt, truyền lại đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Xung quanh không gian nhộn nhịp nổ tung, ầm vang rơi xuống, giống như mưa rơi đem hắn bao phủ trong đó. Một sợi thần kiếm tán phát kiếm khí từ bên cạnh hắn lướt qua, chấn động đến hắn một cái lảo đảo, bên hai quanh quẩn hoành mình tiếng vang. Thân thể của hắn bị chấn động đến có chút tê dại, tim đập rộn lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt thần kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng giống như một tấm thôn vệ tất cả miệng lớn, tản ra vô tận lực hấp dẫn, để hắn không cách nào tự kiềm chế. Xung quanh vô số kiếm khí tại cắt cơ thể Diệp Phi, chỉ một lát sau, trên thân liền có vô số vết kiếm, máu tươi chảy ròng. Nhưng những cái kia tràn ra huyết dịch phản phất tại giờ khắc này phát ra cộng minh nào đó. Phản phất chính là cùng trước mắt thần kiếm tán phát khí tức không có sai biệt. Một cố không hiểu liên hệ ở trong lòng của Diệp Phi câu lên. Liên tại đầu ngón tay hắn chạm đến thần kiếm một nháy mắt, xung quanh thế giới nháy mắt thay đổi đến mơ hồ không rõ. Phản phất bị cuốn vào vô tận toàn qua. Bốn phía âm thanh biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại khiến lòng run sợ yên tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ phảng phất là thương hải tang điền về sau xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác chuyển tới. Tựa như là thần kiếm trở về Diệp Phi ôm ấp đồng dạng. Diệp Phi nắm chặt trong tay thần kiếm, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Cảm giác thanh kiếm này chính là hắn đã từng sử dụng qua kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể nhớ tới cùng thanh kiếm này có liên quan bất cứ trí nhớ gì. Thậm chí liền thanh kiếm này danh tự đều không tồn tại ở não trong biển. Cái này loại cảm giác rất quỷ dị, cũng rất kỳ quái, phảng phất bên trong minh minh có cái gì lực lượng lao đi liên quan tới thanh kiếm này tất cả. Âm Dương Tạo Hóa Tháp thất tầng bên trong nữ đế, vào giờ phút này cũng là ánh mắt nghiêm trọng. Thân là tiên đế, kiến thức rộng rãi, nàng tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt thanh kiếm này một chút mánh khỏe. Thanh kiếm này bên trên tràn đầy tuế nguyệt khí tức, nhưng những này tuế nguyệt khí tức bên trong lại ẩn chứa một tia liền nàng đều có chút khó mà phát giác luân hồi khí tức. Ánh mắt nữ đế đột nhiên thay đổi đến trống rỗng, bởi vì trong lòng nàng đã có đáp án. Trước mắt thanh này thần kiếm, có rất lớn có thể là Diệp Phi đã từng dùng đã dùng qua một thanh kiếm. Chỉ bất quá, không phải tại hắn bây giờ một thế này. Vừa nghĩ đến đây, nữ đế muốn nhìn trộm bản nguyên, ngược dòng tìm hiểu Diệp Phi kiếp trước kiếp này. Nàng nhìn chăm chú ánh mắt rơi vào trên chuôi kiếm, nghĩ muốn suy diễn quá khứ của nó. Nhưng vừa vặn xuyên thấu qua thời không tuyết nguyệt, vừa vặn có chỗ mặt mày thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, thần hồn chấn đãng. Đúng là cứ thế mà bức lui nàng thần niệm lực, để khoe miệng của nàng chảy ra một vệt đỏ tươi. Liên nàng cũng vô pháp nhìn trộm Diệp Phi kiếp trước kiếp này. Cái này sao có thể? Đây là nàng đặt chân tiên đế đến nay, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Phản phất trên người Diệp Phi có được tất cả nhân quả, thiên ti và lũ đan vào lẫn nhau, để người khó mà suy đủ. Nhưng nàng trung quy là kinh tài tuyệt diễm, trấn áp vạn cổ tiên đế. Dù cho không thể để nàng thấy rõ Diệp Phi chỗ có quá khứ, nhưng vẫn là để nàng nhìn thấy cái kia một góc của băng sơn hình ảnh. Trong bức tranh, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh sừng sững tại phía trên thời gian trường hạ. Trước mặt hắn, một mảnh hỗn độn, phía sau hắn một mảnh hư vô. Đó là nữ đế tự lẩm bẩm, đôi mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Nàng đối Diệp Phi kiếp trước sinh ra nồng đậm hứng thú. Nàng nghĩ muốn tiếp tục thấy rõ Diệp Phi kiếp trước quá khứ. Tâm niệm vừa động, nàng tiếp tục thôi động thần niệm lực, đồng thời lần này nàng trực tiếp mượn sức mạnh của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, muốn dùng Âm Dương Tạo Hóa Tháp ngăn cản những cái kia nhân quả chi lực, để cho nàng có khả năng nhìn trộm đến càng nhiều liên quan tới Diệp Phi kiếp trước quá khứ. Ông xuyên thấu qua tuế nguyệt thời không, Nàng mặc dù nhìn thấy trước Diệp Phi đời thân ảnh, nhưng đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối che một tầng mông lung sương mù, căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn cao lớn to lớn cao ngạo dáng người. Hắn chắp tay lăng không, quan sát thương mang đại địa. Ở trước mặt hắn, vô số cái thế cường giả quỳ xuống cùng bái, phản phất thần phục tại quân vương dưới chân, run lẩy bẩy. Một màn này, để nữ đế chấn động vô cùng. Cái này Diệp Phi kiếp trước, đúng là cường hành như vậy. Nữ đế hai mắt đột nhiên phát lạnh, bởi vì nàng phát giác được, những cái kia quỳ sát tại Diệp Phi dưới chân, phủ phục run rẩy người, mỗi một cái đều tản ra kinh thiên khí thế. Những người này không thể nghi ngờ đều là vượt qua phía trên tiên đế đại năng, mỗi một cái đều có thể xưng bá một phương đại thế giới, ngạo khiếu hoàn vũ. Cảm giác bọn họ trên người tán phát ra một sợi khí thế, đủ để cho toàn bộ tiên giới đều vỡ nát. Có thể giờ phút này, bọn họ lại tại hướng khác một thiếu niên gương mặt nam tử không đúng, đối đầu xưng thần. Cái này sao có thể? Nữ đế khó có thể tin, nàng ánh mắt trực tiếp nhìn hướng bạn người cộng tôn đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh. Có thể để nàng không tưởng tượng được là, làm nàng ánh mắt nhìn hướng trong bức tranh kiếp trước Diệp Phi thời điểm, ánh mắt của đối phương cũng đúng lúc đưa mắt nhìn tới, cùng nữ đế bốn mắt nhìn nhau. Chương 52, bất tử dược chương 52, bất tử dược hai người cách không xa nhìn nhau từ xa, ai cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt kia lại phảng phất vượt qua vạn năm thời không, nhất nhãn vạn niên. Nữ đế còn muốn nếm thử tiếp tục nhìn trộm càng nhiều liên quan tới trước Diệp Phi đời đủ loại, nhưng mà hình ảnh kia lại dần dần vỡ vụn. Đợi đến hình ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia cố kinh khủng phản vệ lực lượng cũng đem nàng chấn lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên mặt nữ đế hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Không nghĩ tới, mượn sức mạnh của âm dương tạo hóa tháp, vẫn như cũng là không cách nào nhìn trộm quá nhiều liên quan tới trước Diệp Phi đời sự tình. Nếu biết rõ, cái này âm dương tạo hóa tháp có thể là nàng một lần ngẫu nhiên dưới cơ duyên xảo hợp từ nguyên thủy tinh vực bên trong thu hoạch được. Mà toàn bộ nguyên thủy tinh vực, truyền thuyết chính là cao hơn tiên giới cấp độ thế giới, đang đổ nát thời điểm, lưu lại một mảnh vụn. Bởi vậy suy đoán, cái này âm dương tạo hóa tháp là đến từ cao hơn tiên giới cấp độ thế giới. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không cách nào mượn nhờ sức mạnh của âm dương tạo hóa tháp đi thấy rõ Diệp Phi kiếp trước quá khứ. Đối với nàng nhìn trộm Diệp Phi chuyện này, nàng đương nhiên phải nát ở trong lòng, lấy Diệp Phi bây giờ cảnh giới cùng tấm cảnh, còn không có khả năng chân chính lý giải nhân quả luân hồi loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Vào giờ phút này, Diệp Phi nắm tay bên trong thần kiếm, phản phất cùng nó thần giao cách cảm, có thể dùng tâm niệm đi tới câu thông. Càng làm cho Diệp Phi cảm thấy bất khả tư nghị, hắn nhìn trước mắt thần kiếm, luôn là có thể cho hắn sinh ra một loại ảo giác. Phản phất thanh kiếm này chính là một phần của thân thể hắn. Bình thường đến nói, đem linh khí pháp bảo luyện hóa về sau, liền có thể cùng tự thân có nhất định độ phù hợp. Nhưng tuyệt đối không có như vậy phù hợp, trừ phi là đem coi như là bản mệnh pháp bảo luyện hóa. Liên tại Diệp Phi rơi vào trầm tư, nghĩ mãi không thông thời điểm, thần kiếm đột nhiên cho Diệp Phi truyền lại đến một đạo kiếm minh thanh, hình như biểu đạt một loại nào đó ý tứ. Mặc dù Diệp Phi không cách nào nghe hiểu cái này kiếm minh thanh, nhưng nội tâm lại có thể cảm nhận được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Thần kiếm phảng phất là tại đối hắn nói, nó tên là Lăng Tiên, đã từng tại nào đó một tràng kinh thế hai tộc đại chiến bên trong, bị đánh thành vô số mảnh vỡ, giải rác tại chư thiên vạn giới bên trong. Chỉ cần có thể tìm kiếm được tất cả mảnh vỡ, nó liền có thể tự mình đúc lại tích nhật thần uy. Mà nó bây giờ liền có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó có một mảnh vụn khoảng cách nó rất gần, liền ở cái thế giới này bên trong. Trong lòng Diệp Phi hoảng sợ, để hắn cũng nhịn không được có chút khó có thể tin. Hắn hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không nghĩ tới tại chỗ này không những thu được kiếm đạo chân lý, còn thu được một cái thần kiếm. Phản phất tất cả những thứ này đều là người bên trong Minh Minh liền đã sớm chú định đồng dạng. Rời đi nơi đây về sau, Diệp Phi cùng Hạ Tinh Giao hội họp. Hạ Tinh Giao không thể tiến vào kiếm cung bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Phương mới nhìn đến kiếm cung sụp đổ, nàng tâm cũng nháy mắt treo đến cổ họng bên trên. Dù sao nàng thần hồn ấn ký còn ở trong tay của Diệp Phi, nếu là Diệp Phi ra cái gì ngoài ý muốn, cái kia nàng cũng muốn bị liên lụy, mặc dù nàng có bí pháp có thể để chính mình không cùng Diệp Phi có nhục cùng đủ, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phi đi ra về sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, vào giờ phút này Diệp Phi hình như lại biến thành người khác. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ vô hình kiếm đạo uy áp. Cho dù đứng ở đằng xa quan sát, nàng y nguyên có thể mơ hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm khí tức bao phủ toàn thân, làm nàng hô hấp dồn dập. Hắn tựa hồ lại trở nên càng thêm cương đại. Hạ Tinh Giao tràn đầy kinh ngạc, nàng thực sự là khó mà tin được kết quả như vậy, đồng thời, nội tâm càng là hiện ra to lớn rung động. Bởi vì loại này kiếm đạo uy áp, nàng chỉ tại bọn họ Phục Thiên Thánh Địa lão tổ trên thân cảm thụ qua. Phục Thiên Thánh Địa lão tổ, có thể là cùng Thanh Liên Kiếm Đế người cùng một thời đại. Dù cho thực lực tu vi không bằng Thanh Liên Kiếm Đế như vậy công tham gia tạo hóa đăng lâm võ đế, nhưng bây giờ cũng là võ thánh đỉnh phong, thậm chí là chỉ nửa bước bước vào võ đế cảnh giới kiếm thánh. Cái này trên người Diệp Phi, làm sao có thể tản ra đáng sợ như vậy kiếm đạo uy áp? Chẳng lẽ hắn là một vị kiếm thánh? Cái ý thức này, để Hạ Tinh Giao dọa cho phát sợ. Nhưng chợt nàng lại lắc đầu bác bỏ cái suy đoán này, nàng dám khẳng định, Diệp Phi xác thực không phải kiếm thánh. Trước đó không lâu tại hỏa vực bên trong Diệp Phi vừa vặn đột phá võ hoàng, đây là nàng tận mắt nhìn thấy. Đây tuyệt đối không có khả năng có giả. Bởi vậy nàng có thể kết luận, Diệp Phi tuyệt đối không thể nào là kiếm thánh. Nhưng trên người hắn tán phát kiếm đạo uy áp, đích thật là chỉ có lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm thánh mới có thể có. Điểm này cũng đồng dạng là không thể nghi ngờ. Liên tại Hạ Tinh Giao trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Diệp Phi đã đi tới trước mặt nàng. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, nói một chút đi, cái kia Phục Quang bây giờ người ở chỗ nào? Thần sắc của Hạ Tinh Giao ngưng lại.
sau đó cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu như ta không có đoán sai, hắn vào giờ phút này hẳn là đang tìm kiếm trong truyền thuyết kia bất tử dược.
Bất tử dược?
Diệp Phi nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Tương truyền cái này bất tử dược chính là thiên địa gian quá sức chân quý tiên dược, trong truyền thuyết có thể làm cho người tỏa sáng thanh xuân, miễn đi già yếu, thậm chí có khả năng phục sinh người đã chết. Âm thanh của Hạ Tinh Dao âm u, sắc mặt chính nhưng thực không dám giấu giếm, ta phục thiên thánh địa lao tổ thọ nguyên sắp hao hết, nhưng hắn dốc cả một đời không cách nào đột phá võ đế cảnh giới, lòng có bất cam. Bởi vậy mới để cho Phục Quang tiến vào cái này thiên địa đạo tràng bên trong, tìm kiếm trong truyền thuyết kia bất tử dược. Muốn dựa vào cái này bất tử dược kéo dài thọ nguyên, lấy thu hoạch được càng nhiều thời gian đi đột phá cái kia chí cao võ đế. Trong lòng Diệp Phi hơi chấn động một chút. Sau đó nghĩ đến cái gì? Trực tiếp trong lòng truyền âm cho nữ đế. Cái này bất tử dược nắm giữ khởi tử hồi sinh, kéo dài thọ nguyên công hiệu, không biết đối thương thế của ngươi có thể có trợ giúp. Một lát, âm thanh của nữ đế cũng truyền tới, bất quá là một gốc bình thường tiên dược mà thôi. Loại này tiên dược phóng nhãn tiên giới khắp nơi đều có, nhưng có thể xuất hiện tại cái này hạ giới đất nghèo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá loại này tiên dược đối với thương thế của ta xác thực có trợ giúp, mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Thần sắc của Diệp Phi nghiêm, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến mong đợi. Đã có hiệu quả liền được, cho dù là cực kỳ bé nhỏ. Thiên địa đạo tràng một chỗ, vào giờ phút này đang có hơn 100 người vây cùng một người, bọn họ đều mặc thống nhất trang phục, là cùng thuộc tại cái nào đó đệ tử của tông môn. Nhưng giờ phút này đám này đệ tử của tông môn đang cùng một người giằng co, song phương sở dĩ như vậy kiếm bạt nỗ trương, tựa như là vì một gốc 10 vạn mỗi năm phần linh dược. Sư Minh, nhanh cướp đi cái này linh dược, chớ cùng hắn nói nhảm. Vừa dứt lời, một đạo võ hoàng cảnh tam trọng khí thế thẳng thắn thoải mái, ầm ầm kinh khủng tiếng nổ vang vọng vân tiêu. Đây là một vị võ hoàng cường giả trực tiếp động thủ. Cái này người vóc dáng nhỏ gầy, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cầm trong tay một thanh quạt xếp. Mặc dù nắm giữ thực lực của võ hoàng cảnh tam trọng, nhưng giờ phút này thoạt nhìn lại có chút sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là không nhịn được khiếp sợ. Đối phương rõ ràng chỉ có thực lực của võ vương cảnh đỉnh phong, có thể hắn nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Bên kia cùng vị này võ hoàng giằng co thì là một tôn to con nam tử, bắp thịt cả người tăng gọn, còn như tháp sắt khôi ngô. Các ngươi người của Trường Hà tông môn còn có nói đạo lý hay không? Cái này gốc linh dược rõ ràng là ta phát hiện trước, các ngươi lại ỷ vào người đông thế mạnh muốn cắt đoạn. Thật làm ta hùng cường xâm trung thực dễ khi dễ lắm phải không là? Chương 53, Trường Hà tông nội tỉnh chương 53, Trường Hà tông nội tỉnh Trường Hà tông mấy vị đệ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, người nào nói cho ngươi, cái này gốc linh dược là ngươi phát hiện ra trước, liền thuộc sở hữu của ngươi. Nếu biết rõ, bực này thiên tài địa bảo từ trước đến nay là có người tài có được. Hùng Cương Sâm lập tức giận tím mặt. Hỗn đản, kinh người hắn rất. Hùng Cương Sâm gào thét một tiếng, cả người xông về phía mấy người kia. Cái này linh dược rõ ràng là hắn phát hiện trước, mà còn nơi này phía trước có một cái bảo hộ linh dược yêu thú, thực lực cực kỳ đáng sợ, đủ có nhân loại võ hoàng đỉnh phong thực lực. Hùng Cương Sâm vì cái này linh dược, có thể là phí đi sức chín châu hai hổ mới đem chém giết, đồng thời bản thân bị trọng thương. Liên tại cái này linh dược dễ như trở bàn tay thời điểm, không nghĩ tới người của Trường Hà tông vậy mà bắn ra đi ra. Bọn họ phía trước sớm liền phát hiện cái này linh dược, đồng thời phát hiện yêu thú tồn tại. Nhưng bọn họ không có xuất thủ, mà là đang âm thầm quan sát. Chờ Hùng Cường Sâm giải quyết yêu thú về sau, bọn họ mới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hùng Cường Sâm mặc dù ngay thẳng trung thực chất phác, nhưng cũng không phải ngu mọi người. Điểm này tâm địa gian dảo, hắn lại há có thể nhìn không thấu. Bởi vậy, hắn bây giờ mới sẽ như thế nổi trận lôi đình. Trường Hà tông vị kia võ hoàng cùng Hùng Cường Sâm đối đầu sau một kích rơi hạ phong, mặc dù có kiêng kỵ, nhưng hôm nay bọn họ người đông thế mạnh, cũng không có quá coi Hùng Cường Sâm vào đâu. Hừ, chỉ là một cái võ vương cảnh kiến, cũng như toan cùng chúng ta chống lại, quả thực không biết sống chết. Cùng tiến lên, diệt hắn. Bọn họ sở dĩ sẽ để mắt tới cái này linh dược, là bởi vì bọn họ nhận được tin tức, nói là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử Phục Quang đang tìm kiếm một gốc bất tử dược. Nếu người nào có thể cung cấp tin tức có giá trị, hoặc là thay bọn họ Phục Thiên Thánh Địa tìm kiếm cái này bất tử dược, Phục Thiên Thánh Địa đem đặc biệt đem nạp nhập thánh, đồng thời trở thành là thánh địa hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, có thánh địa cường giả đích thân chỉ điểm tu luyện. Tin tức này được thả ra phía sau, rất nhiều người đều chạy cái này khen thưởng đang vì Phục Thiên Thánh Địa tìm kiếm bất tử dược. Trở thành thánh địa hạch tâm đệ tử, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại chuyện cầu cũng không được. Có khả năng vào nhập thánh bên trong tu luyện, trở thành thánh địa một thành viên, cái này là bực nào vinh quang cùng cơ duyên. Mặc dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, thậm chí là chưa từng nghe qua cái này bất tử dược đến tột cùng là cái gì, nhưng tại cái này bên trong thiên địa đạo tràng, chỉ cần là gặp phải cái gì niên đại cao linh dược linh thảo, đều sẽ bị người đến cướp. Dù sao ai cũng không biết bất tử dược dáng dấp ra sao, chỉ có thể đem chỗ có niên đại cao linh dược đều thu thập lại, chờ mong những này linh dược bên trong có Phục Thiên Thánh Địa cần bất tử dược. Hùng Cương Sâm đối diện vây công Trường Hà tông người, cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn vừa vặn cùng cái kia võ hoàng cảnh đỉnh phong yêu thú ác chiến một tràng, bây giờ tiêu hao rất lớn, lại bản thân bị trọng thương, há có thể để những người này ở trước mặt hắn làm cản. Mặc dù Hùng Cường Sâm chỉ có võ vương cảnh tu vi, nhưng hắn nhục thân lực lượng đủ để nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ, thậm chí là bình thường cơ thể võ hoàng lực lượng đều không bằng hắn. Bởi vậy, tại Huyền Thiên Học Cung khảo hạch bí cảnh bên trong, hắn mới dám không sợ hai chút nào cùng Diệp Phi liên thủ đối phó một cái võ hoàng yêu thú. Bây giờ lại dám đơn thương độc mã chém giết một cái đủ để so sánh nhân loại võ hoàng đỉnh phong yêu thú. Chỉ thấy Hùng Cường Sâm hét lớn một tiếng, Đại Hoang Bá Thể Quyết. Ầm ầm, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, cả người tràn ngập một cỗ man hoang huyết sát chi khí. Hai chân của hắn hung hăng giẫm đạp hư không, phản phất hai tòa núi nhỏ đụng vào nhau. Giang giác, một cái khe lan tràn đi ra mấy chục trượng xa. Phanh! Ngay sau đó hắn đột nhiên huy quyền, đập vào tên kia tay cầm quạt xếp trưởng Hà Tông trên người võ hoàng. Bắt giặc trước bắt vua, trước mắt chỉ có vị này võ hoàng có khả năng mang đến cho hắn uy hiếp, còn lại không đáng sợ. Bởi vậy đứng núi chịu sào, chính là muốn giải quyết cái này trưởng Hà Tông võ hoàng. Tên này trưởng Hà Tông võ hoàng căn bản ngăn cản không nổi sức mạnh của Hùng Cường Sâm, lại thêm hắn căn bản không kịp phản ứng, cả người đều bị đánh đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương ngực vỡ vụn, ngay cả đứng lập khí lực đều đánh mất. Không những như vậy, phía sau hắn không ít trưởng Hà Tông đệ tử trực tiếp bị Hùng Cường Sâm một quyền dư vi truy bạo, huyết lưu thành hà. T. Một màn này sợ hãi còn lại trưởng Hà Tông đệ tử. Làm sao có thể? Hắn chỉ là võ vương cảnh đỉnh phong, vì sao lợi hại như thế? Tên đang chết, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu thực lực? Mấy người kinh hãi muốn tuyệt, nhưng rất nhanh bọn họ chính là kịp phản ứng. Không đối, hắn khí tức rõ ràng vẫn là võ vương cảnh. Đây tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Thực lực của người này không thích hợp, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Trường Hà Tông cầm đầu mấy người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, nhộn nhịp hướng về bốn phía chạy trốn. Hùng Cương Sâm quát lạnh một tiếng, hiện tại mới muốn đi, chậm. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ, nháy mắt bao phủ lại tất cả Trường Hà Tông đệ tử. Mà Hùng Cường Sâm càng là vừa xài bước ra, đuổi theo đám này Trường Hà Tông đệ tử. Phốc phốc, phốc phốc. Ngắn ngủi nháy mắt, liền lại là mấy tiếng trầm đục truyền ra. Lập tức, chỉ thấy 20 vị đệ tử của Trường Hà Tông tất cả đều mất mạng. Trường Hà Tông cái kia cầm đầu võ hoàng cảnh vào giờ phút này cũng luống cuống. Hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà trêu chọc dạng này một vị yêu nghiệt. Chỉ là một cái võ vương, liền có thể đánh đến bọn họ Trường Hà Tông mọi người liên tục bại lui, không thể tưởng tượng. Các hạ, làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Sự tình chớ có làm đến quá tuyệt. Hùng Cường Sâm nghe vậy, thần sắc càng quẩn cũng é, ha ha, nếu như hôm nay đổi lại là ta rơi vào quân bách, các ngươi sẽ lại nên làm như thế nào? Cầm đầu võ hoàng lập tức thẹn quá hóa giận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu biết rõ, chúng ta sau lưng Trường Hà Tông có thể là cổ lão đạo thống Tống gia, đây là một cái ngươi không chọc nổi tồn tại. Nếu là hôm nay lời còn chưa nói hết, Hùng Cường Sâm liền trực tiếp xuất thủ lần nữa. Nói nhảm nhiều quá. Cổ lão đạo thống Tống gia lại như thế nào? Có bản lĩnh để hắn đến Đại Hoang Thành tìm ta. Ầm ầm. Hùng Cường Sâm một quyền đánh ra, quyền cương rung động, hóa thành quần cuộn dòng lũ càn quét mà ra. Bành 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 bành. Trong khoảnh khắc cái kia không ít sông tông đệ tử liền biến thành một bãi bùn nhão, chết không thể chết lại. Cái này để cái khác Trường Hà Tông đệ tử lòng sinh cục cụ, nhộn nhịp hướng về bốn phương chạy đi. Mà cái kia Trường Hà Tông người cầm đầu sắc mặt âm trầm đến cực trí. Lẽ nào lại như vậy? Tên này Trường Hà Tông võ hoàng, cuối cùng nhịn không được xuất thủ, cho dù hắn bây giờ thần chịu trọng thương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn đưa tay chính là nhất kiếm, có ánh kiếm mang quét ngang mà ra. Hắn cũng không phải là một vị kiếm tu, vào giờ phút này vận dụng là một kiện bí bảo. Đồng thời cũng là bọn hắn Trường Hà Tông nội tình một trong, Trường Hà dưỡng kiếm quyết, là có thể đem một đạo kiếm kích phong tồn ẩn dưỡng tại một kiện bí bảo bên trong, không ngừng tụ lực. Tụ lực cùng ẩn dưỡng thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn. Đây là ngươi bức ta. Cái này nhất kiếm, có 20 năm công lực, ta nhìn ngươi làm sao ngăn. Tên này võ hoàng gào thét một tiếng, đầy mặt dữ tợn. Ông trong tay hắn kiếm phát ra kêu khẽ thanh âm, từng sợi sắc bén kiếm ý từ trong đó phát ra. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, mấy trăm đạo sắc bén kiếm quang bắn ra, nắm giữ chém nát sơn nhạc khủng bố lực lượng. Thân xác của Hùng Cường Sâm ngưng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dị sắc, Trường Hà dưỡng kiếm quyết sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Hùng Cường Sâm bất cam yếu thế, toàn thân khí thế bốc lên. Một cỗ hoang vu chi khí vờn quanh nắm đấm của hắn. Hoành Thiên Quyền. Sau đó hắn một quyền đánh ra, đón lấy đạo kia kiếm quang.